tiếng thắng xe chói tai đột nhiên vang lên, đánh vỡ âm nhạc tiết tấu. Vương Đằng hiểm hiểm thắng xe lại, thân thể bởi vì quán tính hướng về phía trước xông lên, nhưng hắn dù sao cũng là võ giả, thân thể cân đối năng lực không phải bình thường, lập tức sinh sinh ngừng lại. Xa ánh đèn chiếu sáng phía trước, một cây đại thụ đổ vào giữa đường. Đồng thời, tại trên cành cây đại thụ, ngồi một cái bóng người thấy không rõ bộ dáng. Vương Đằng nhíu mày. Người này, xem bộ dáng là kẻ đến không thiện a. Hoàn toàn tựa như là hướng về phía hắn đến. Đang muốn xuống xe, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở ra linh thị chi nhãn. Một đoàn chùm sáng giống như 50 hoạt đèn chân không xuất hiện tại bên trong tầm mắt. Nguyên lực. Võ giả. Vương Đằng trong lòng nhảy một cái, vì sao lại có võ giả tìm tới mình? Đối phương là ai? Có cái gì mục đích? Một đống nghi vấn xông lên đầu. Bất quá từ linh thị chi nhãn phản hồi cường độ ánh sáng mạnh yếu, lại so sánh bản thân, coi như đánh lên, hắn cũng không sợ. Vương Đằng lấy ra chiến kiếm, đeo lên quần sáo, sau đó chậm rãi đi xuống xe. Đem đồ vật giao ra. Người kia nhìn xem Vương Đằng, đột nhiên mở miệng nói. Thứ gì? Ta giống như không biết ngươi. Vương Đằng nghi ngờ nói. Có biết ta hay không cũng không đáng kể, nhưng là ngươi từ Bảo An Sơn có được đồ vật, giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Người kia lạnh lùng nói. Cái gì Bảo An Sơn có được đồ vật, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Đằng trong lòng lộn bột một chút. Người này làm sao biết là mình cầm. Người kia cười lạnh một tiếng, đứng người lên hướng Vương Đằng đi tới, ngươi không biết. Vậy kiếm cùng quyền sáo trên tay ngươi ở đâu ra? Cái này tự nhiên là ta mua. Vương Đằng lạnh nhạt nói. Đối phương đi vào, hắn rốt cục thấy rõ, đây là một cái hơn 30 tuổi nam tử, dung mạo không có gì đặc sắc, nhưng một đôi mắt lại giống như độc hành cô lang, không giống người lương thiện. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Nam tử dương lên điện thoại, đội viên bên trong tiểu đội chúng ta, trên điện thoại di động đều lắp đặt định vị hệ thống, ngươi xác thực che giấu rất tốt, hủy thi di tích, không có chứng cứ. Đáng tiếc lại ngu xuẩn đem bọn hắn điện thoại mang trở về. Đáng chết, trên điện thoại di động lại có định vị trang bị, chủ quan. Vương Đằng trong lòng thầm mắng mình một câu. Thế nào, không lời nào để nói đi, nói cho ta đồ vật ở nơi nào, ta làm chủ tha cho ngươi một mạng. Không ngại nói cho ngươi, ta là một võ giả, ngươi một cái chỉ là võ đồ coi như cầm phù văn vũ khí, cũng không thể nào là ta đối thủ. Cho nên, không muốn sai lầm. Nam tử từ tốn nói. Vương Đằng trong lòng may mắn. May mắn ta một mực đem cái kia hai khung điện thoại mang theo trên người, người này vừa mới tìm tới ta, phỏng chừng còn không biết nhà ta ở nơi nào. Trên mặt lại một bộ dáng khiếp sợ. Võ giả, ngươi vậy mà là võ giả. Nhưng là, nếu như ta đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi thật sẽ bỏ qua ta sao? Vương Đằng diễn tinh phụ thể, một mặt thấp thỏm, đã là do dự, lại có chút e ngại, tựa hồ khó mà lựa chọn. Đương nhiên, ngươi hẳn là may mắn, chỉ có ta một người đến xử lý chuyện này. Nếu là bị ta cái khác đồng đội biết, hắc hắc, bọn hắn nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Nam tử nói. Những người khác không biết. Vương Đằng ngẩng đầu. Đúng, chỉ ta biết, cho nên ngươi không cần lo lắng có những người khác tìm ngươi phiền phức. Nam tử tựa hồ vì để cho Vương Đằng tin tưởng, biểu lộ rất chân thành. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi phải bảo đảm tha ta một mạng. Vương Đằng cắn răng, cuối cùng trùng điệp gật đầu nói. Hắn hướng đối phương đi qua. Tên nam tử kia mang trên mặt mỉm cười. Yên tâm, ta nói được thì làm được, ta một võ giả tổng không đến mức lừa ngươi một cái nho nhỏ võ đồ đi. Vật kia ta liền đặt ở. Vương Đằng đi đến trong 3 mét trước người nam tử, ánh mắt ngưng lại, dưới chân rậm, đột nhiên bạo khởi. Nam tử trên mặt mỉm cười bỗng nhiên dữ tợn. Danh con, liền biết ngươi sẽ không trung thực, đã sớm đề phòng ngươi, điểm ấy tiểu tâm tư ha có thể giấu giếm được ta. Chỉ là võ đồ. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem võ giả cùng võ đồ ở giữa chênh lệch. Nam tử một quyền hướng về Vương Đằng đánh tới, trên nắm tay bao trùm một tầng màu vàng nguyên lực, lộ ra một cỗ dày đặc đục trọng chi cảm giác. Vương Đằng huy động trường kiếm, nhập vi cấp cơ sở kiếm pháp. Xuất kiếm lúc, tuyệt không vận dụng bất luận cái gì nguyên lực. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm cùng đối phương nắm đấm va chạm thời điểm, một cỗ tràn ngập bạo tạc tính chất nóng rực nguyên lực buộc phát ra. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, phát ra oanh minh. Vương Đằng dùng hết toàn lực, mà đối phương xem hắn là võ đồ, chỉ là tùy ý một kích. Lập tức phân cao thấp. Xuy. Cơ bắp bị cắt đứt, xương cốt bị chém đứt, huyết dịch dâng trào, tóe lên rất cao. Nam tử tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên. A. Một cánh tay bị Vương Đằng chém xuống. Vừa mới còn đã tính trước, phảng phất hết thể đều tại bên trong nắm giữ nam tử, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Võ giả. Ngươi thế mà là võ giả. Nam tử không khỏi kêu sợ hãi. hắn vô luận như thế nào nghĩ không ra, trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ là học sinh cấp 3 tiểu tử vậy mà lại là một cái thực sự võ giả. Trốn. Nhất định phải trốn. Không thì sẽ chết. Nam tử gãy một cánh tay, thực lực đại tổn, tự biết không phải Vương Đằng đối thủ, mang đầy ngập oán hận, lại xoay người bỏ chạy. Hắn nhìn thấy mặt Vương Đằng tràn đầy sát ý. Còn có cái kia một đôi hờ hững con mắt. Sớm đã nhìn không ra nửa điểm thấp thỏm cùng sợ hãi, đều là giả, đều là hắn giả vờ. Cái này. Diễn tinh. Muốn đi. Vương Đằng một chiêu chém dụng nam tử cánh tay, không chần chờ chút nào, nhập vi cấp thân pháp triển khai, tốc độ bạo tăng, chiến kiếm bên trên quấn quanh lấy hỏa diễm, chém về phía đối phương. Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. Nam tử sợ hãi kêu to, liên tục trốn tránh. Vương Đằng bất vi sở động, thân pháp như hình với bóng, từng bước ép sát. Nhưng đối phương rõ ràng là loại kia lão luyện võ giả kinh nghiệm thực chiến phong phú, cho dù bị trọng thương, cũng y lìa nguyên đau khổ chống đỡ lấy. Không thể kéo quá lâu. Tốc chiến tốc thắng. Vương Đằng trong lòng gấp gáp, trong thoáng chốc, một đạo linh quang hiện lên, chiến kiếm rời tay, hướng đối phương mánh ném mà ra. Hưu. Chiến kiếm mang theo hỏa diễm chi huy, như là một chi tên nỏ rời dây cùng, xông về phía trước. Tên nam tử kia con ngươi lập tức co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân tóc gáy dựng lên, đem hết toàn lực nghiêng người né tránh. Xuy. Chiến kiếm mở ra lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo vết máu, bốn phía đều là vết tích đốt cháy khét. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là tránh thoát một kiếm này. Hô hô hô. Nam tử miệng lớn thở hổn hển, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ha ha ha, danh con, ngươi giết không được ta, hôm nay. Hắn cười ha ha, kết quả còn chưa có nói xong, một trận kình phong mang theo hàn ý từ hắn phía bên phải hung hăng đập tới. Quay đầu. Một con nắm đấm giống như tảng băng ở trước mắt nhanh chóng phóng đại. Băng hệ nguyên lực. 03. Chương 43, thổ hệ thiên phú online. Không. Tên nam tử kia lớn tiếng kêu sợ hãi. Điên cuồng vận khởi thể nội nguyên lực, ngưng tụ ra một mặt tấm thuẫn thổ hoàng sắc. Thổ nguyên thuẫn. Nhưng là tấm thuẫn còn chưa triệt để ngưng tụ, Vương Đằng kim cương bụi sao tiểu quyền quyền. Ách không đúng là hắn huyễn băng quyền đã đập tới. Vâng. Giang giác. Chiến thuẫn trực tiếp vỡ nát, nắm đấm rơi vào đối phương trên mặt. Kỹ năng bị động phát động. Tươi tỉnh trở lại. Nam tử bị một quyền đánh bay. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả đặc biệt năm mao tiền, chỉ có cực hạn hàn ý, xâm nhập đầu của đối phương, đem hắn đầu đóng băng lại. Nam tử tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Sợ hãi biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, thân thể bay ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Co. Đây là một kích chí mạng, Vương Đằng vận dụng tất cả băng hệ nguyên lực bên trong nguyên hạch. Dù là không nhiều, cũng đủ giết người. Đối phương cắm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nắm giữ tin tức liền không đúng. Vương Đằng là võ giả, mà không phải võ đồ. Vương Đằng hưu tâm tính vô tâm, trước lấy cao cấp võ đồ thực lực bạo khởi đánh lén. Làm cho đối phương coi là trí tuệ vững vàng. Kết quả dưới sự khinh thường, Vương Đằng buộc phát ra thực lực võ giả, hắn không kịp phản ứng, bị chém đứt cánh tay, sau đó càng là chiến ý toàn bộ tiêu tán, một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Như thế dưới tình huống, hắn một thân chiến lực ngay cả một nửa đều không có phát huy ra, liền bị Vương Đằng một quyền đưa đi gặp Diêm Vương. Chiến đấu kết thúc. Vương Đằng trái tim nhanh chóng nhảy lên, trong miệng có chút thở dốc. Ta giết một võ giả. Hắn hơi sửng sốt. Lần này cùng lần trước tại Bảo An Sơn giết đến người võ giả kia khác biệt. Lúc ấy đối phương đã bị trọng thương, Vương Đằng cũng không phải chính diện đánh chết đối phương, mà là dùng phù văn súng. Người võ giả kia căn bản nghĩ không ra Vương Đằng tốc độ so với bình thường cao cấp võ đồ phải nhanh rất nhiều, cho nên đánh lén không thành. Hắn càng không nghĩ tới trên thân Vương Đằng một học sinh trung học vậy mà cất giấu một thanh phù văn súng. Đủ loại nguyên nhân mới khiến cho Vương Đằng mấy phát liền tùy tiện đánh chết một võ giả. Cho nên ta nhưng thật ra là cái lao âm bức sao. Làm sao có thể? Vương Đằng vội vàng lắc đầu. Nhặt lên chiến kiếm, đi lên trước, hơi chần chờ, liền một kiếm cắm vào trái tim tên nam tử kia. Mặc dù băng hệ nguyên lực đóng băng đối phương đại não, nhưng để phòng vạn nhất, trái tim bổ sung một kiếm, càng thêm bảo hiểm. Mấy cái thuộc tính bọt khí rơi xuống tại bên cạnh thi thể. Sơ cấp thổ hệ thiên phú 12. Thổ hệ nguyên lực 3. Hoàng thổ công 1. Tinh thần 1. Lực lượng 10. Thổ hệ võ giả. Xem ra lại muốn thêm một hệ thiên phú thuộc tính, ta tại toàn thuộc tính con đường bên trên thật sự là càng chạy càng xa a. Vương Đằng nhặt thuộc tính bạc khí, tinh thần thuộc tính 1, não hải một mảnh thanh minh, đồng thời trong trí nhớ lập tức thêm ra hoàng thổ công tu luyện chi pháp. Thân thể của hắn cũng biến thành thổ hệ thân hòa thể chất, trong nháy mắt cảm nhận được giữa thiên địa du đãng thổ hệ nguyên lực. Thổ hệ nguyên lực tràn vào thân thể Vương Đằng, một bên khác nhặt 3 điểm thổ hệ nguyên lực cũng là dung hợp tiến đến. Dựa theo hoàng thổ công vận chuyển chi pháp lưu chuyển toàn thân về sau, tiến vào nguyên hạch bên trong. cân bằng bên trong nguyên hạch trong chốc lát liền bị đánh vỡ. Băng hệ nguyên lực ẩn ẩn sao động. Bất quá cái kia cỗ huyền áo lực lượng xuất hiện lần nữa, đem nó trấn an xuống dưới. Ba cái xoay chậm chậm, lại lần nữa quy về cân bằng, chậm rãi hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Nộ tính, 83.1. Tinh thần, 13.2. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11.300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13.300, sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12.300, linh thị, sơ cấp 1.110. Nguyên lực, 62.100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. 5.100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. 4.100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 2.100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 2.100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 2.100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, cơ sở côn pháp, nhập môn, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 40.100, Huyền Băng Quyền, nhập môn 9.100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm. Tổng hợp chiến lược, 195. Chống không thuộc tính, không. Lần này vậy mà không có rơi xuống chiến kỹ. Nhìn xem giao diện thuộc tính, Vương Đằng có chút đáng tiếc. Bất quá Hoàng Thổ Công ngược lại là bao hàm một môn phòng ngự chiến kỹ, Thổ Nguyên Thuẫn. Trước đó người này thi triển khiên phòng vệ hẳn là cái này chiến kỹ đi. Lúc ấy hắn còn không có triệt để thi triển đi ra liền bị ta đánh nổ, cũng không biết lực phòng ngự thế nào. Phải tìm cơ hội thí nghiệm một chút. Vương Đằng đối với cái này Thổ Nguyên Thuẫn vẫn là rất hài lòng. Hắn bây giờ không thiếu công kích hình chiến kỹ, nhưng lại không có phòng ngự thủ đoạn, Thổ Nguyên Thuẫn vừa vặn đền bù hắn nhược điểm. Lần này tinh thần thuộc tính rơi hơi nhiều, trực tiếp chính là một điểm, không phải là bởi vì ta công kích đầu hắn. Cái kia ta có phải hay không nên đi làm cái cục gạch, về sau chuyên môn đập người cái hót. Vương Đằng nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác được rất có triển vọng. Những ý nghĩ này hắn chỉ là tại trong đầu lóe lên, tiếp theo liền đem ánh mắt rơi vào trên thi thể trước mắt. Là thời điểm thi triển thần cấp kỹ năng. Sở thi đại pháp. Kết quả trừ một bộ điện thoại, trong túi người này dấu tuyết, càng không có nhìn thấy nửa cái phủ văn vũ khí cái bóng. Nóa, nghèo như vậy. Vương Đằng làm sao biết, nam tử này là thật nghèo. Hắn vừa mới trở thành võ giả không bao lâu, dùng nhiều tiền mua một bộ hoàng thổ công, căn bản không có tiền dư lại mua chiến kỹ cùng vũ khí. Nếu không há lại sẽ giấu giếm cái đồng đội khác trong miệng hắn, một mình đến bắt Vương Đằng. Đơn giản chính là một mình muốn nuốt di vật hai tên võ giả kia mà thôi. Vương Đằng không tiếp tục trì hoãn thời gian, hỏa hệ nguyên lực trực tiếp điểm đốt thi thể của hắn, đem thiêu thành cho tàn. Hắn nhìn qua trước mắt hỏa diễm dần dần dập tắt, có chút hoảng hốt. Mới ngắn ngủi một tháng không đến, trên tay của hắn liền dính mấy cái nhân mạng. Mặc dù mỗi lần đều cũng không phải là hắn chủ động gây chuyện, đều là bị động hoàn thủ, nếu không mất đi tính mạng chính là hắn. Nhưng người chung quy là hắn giết. Dính máu cũng là tay hắn. Ai, tội ác. Vương Đằng miệng than thở, cảm thấy mình vốn là thuần lương. Làm sao thế đạo như thế, bức người lương thiện làm kỹ nữ a. Lửa triệt để dập tắt. Gió biển thổi, cho tàn triệt để tan theo gió. Đột nhiên phát hiện. Hỏa hệ nguyên lực quả thực chính là giết người phóng hỏa, nhà ở thiết yếu chi lương phẩm A. Vương Đằng trong tay cầm điện thoại tên võ giả này, con mắt khẽ híp một cái, trên tay đột nhiên phát kỉnh. Giang giác. Một bộ máy hoa quả giá cả không ít lập tức bị hắn bóp nát. Khoe miệng của hắn cười lạnh, hướng trong biển ném đi, bịch một tiếng chìm vào trong biển. Sau đó lại từ trong xe lấy ra cái kia hai bộ điện thoại trước đó đạt được, bắt trước làm theo, cũng chìm biển. Muốn tìm, liền để bọn hắn đi trong nước vớt đi. Chuyện lần này cũng coi là cho Vương Đằng gõ cái cảnh báo, xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật sản phẩm không thể không cẩn thận đề phòng. Vương Đằng lái xe rời đi, may mắn đã khuya, không có cái khác cỗ xe đi qua. Không phải cái này một màn giết người hủy thi diệt tích nếu là bị người trông thấy, phỏng chừng sẽ đem người dọa sợ. Vương Đằng về đến nhà. Đem vật phẩm trước đó từ hai tên võ giả trên thân sở tới đem ra, từng cái cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có cái gì truy tung trang bị, mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau những vật này vẫn là không muốn cầm về trong nhà, để tránh đem cha mẹ kéo vào ở trong võ giả báo thủ. Bọn hắn không phải võ giả, tốt nhất vẫn là không muốn tiếp xúc những thứ này. Khó trách người bình thường đối với võ giả thế giới biết rất ít, nguyên lai không có chân chính bước vào trong đó, thật chính là người của hai thế giới. Vương Đằng hơi xúc động. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cứ như vậy, ta chỉ có thể ra ngoài thuê cái phòng ở, ngày mai liền đi xem một chút đi. Lúc này, dưới lầu truyền đến Lý Tú Mai thanh âm. Nhi tử, mau tới ăn bữa khuya. Ồ, may ta có luyện võ, không phải như thế ăn hết, không biết muốn béo thành cái dạng gì. Chương 44, vậy liền cắt đứt một nửa tốt. Thứ ba, Vương Thịnh Quốc về nhà một lần, Vương Đằng nghĩ sóng cũng sóng không dậy. Đành phải thành thành thật thật đi trường học lên lớp. Hắn đem trứng cất vào ba lô, cùng hai kiện vũ khí cùng một chỗ phóng tới trên xe, dự định hôm nay liền đi bên ngoài thuê cái phòng ở. Đến cái ổ vàng dấu trứng. Đến trường học. Vương Đằng ngạc nhiên phát hiện, thật nhiều người đều tại học tập 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, cái kia Cố Mạnh điên cuồng, để hắn nhìn đều có chút sợ hãi. Ngay cả Lâm Sơ Hàm đều không ngoại lệ, vui đầu khổ đọc, vừa viết bút ký, bên trong miệng vừa nói lẩm bẩm. Đây quả thật là, không điên cuồng không sống a. Võ khảo đối với đám người lực hấp dẫn quả thực không nhỏ, cho dù cơ hội xa vời, rất nhiều người cũng đều không nguyện ý từ bỏ. Bọn hắn đánh cược tính mệnh. Phi Phi, chắn lên thi đại học, vô luận như thế nào đều muốn liều lên một lần. Vương Đằng rất là vui mừng. Cái này một chỗ 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng thuộc tính bọc khí, các bạn học, các ngươi thật sự là quá ra sức, hảo hảo học, đều tốt học. Vương Đằng một bên nhặt thuộc tính, vừa hướng đồng học vất vả đọc sách biểu đạt kính nể chi tình. Các ngươi đều là tốt. Một buổi sáng, Vương Đằng nhanh chóng nắm giữ 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng. Giữa trưa, cùng Hứa Kiệt mấy người sau khi ăn cơm chưa xong, hắn lái xe ra trường học. Triệu Cương Hổ cùng Triệu Cương Báo tại cửa trường học Đông Hải Nhất Trung đã đợi gần 2 giờ, hôm qua trải qua một đêm sau khi tự hỏi, Triệu Cương Hổ làm ra một cái quyết định chính hắn cũng không dám tin tưởng. Lúc này, mặc dù đợi rất lâu, nhưng là hắn không dám có bất kỳ lời oán giận. Triệu Cương Báo gục đầu ủ rũ dáng vẻ, ngồi tại trên bậc bên lề đường, xoạch xoạch hút thuốc, nhìn qua có chút tang thương. Vương Đằng xe vừa lái ra, Triệu Cương Hổ lập tức nhận ra được. Vương thiếu. Ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng hô to một tiếng. Vương Đằng đang nghĩ lái xe rời đi, nghe được thanh âm này, lại đạp lên phanh lại, ửng, là hắn. Thật đúng là đến. Đem xe tại ven đường ngừng lại. Thế nào, nhanh như vậy nghĩ kỹ rồi. Vương Đằng đi xuống xe nhìn xem Triệu Cương Hổ nói. Đã đáp ứng Vương Thiếu, khẳng định phải nhanh chóng làm quyết định. Triệu Cương Hổ cười khổ nói. Vậy ngươi làm cái gì quyết định? Vương Đằng gặp hắn bộ dáng này, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhiều hứng thú mà hỏi. Triệu Cương Hổ cắn răng. Tựa hồ chuyện tới trước mắt lại có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, Vương Thiếu, ta Triệu Cương Hổ mặc dù bất tài, nhưng thủ hạ cũng có một chút sơ cấp cùng trung cấp võ đồ đi theo kiếm cơm. Nếu như Vương Thiếu ngươi không chê, về sau chúng ta liền theo Vương Thiếu. Vương Đằng lập tức hơi kinh ngạc. Hắn có nghĩ qua, Triệu Cương Hổ sẽ táng ra bại sản gom góp càng nhiều tiền tài, hoặc là làm mấy món phù văn binh khí loại hình đến giải quyết song phương ân oán. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Triệu Cương Hổ làm triệt để như vậy. Vậy mà muốn mang theo một đám thủ hạ đầu nhập mình dưới trướng. K. Triệu Cương Báo một mặt chấn kinh. Hắn đồng dạng không nghĩ tới Triệu Cương Hổ sẽ làm ra như thế quyết định, nếu là thật sự thành Vương Đằng thủ hạ, hắn về sau chẳng phải là không có chỗ dựa. Vương Đằng không biết nghĩ đến cái gì, trong lòng không khỏi khẽ động. Mặc dù chỉ là chút sơ cấp, trung cấp võ đồ, cao cấp võ đồ cũng chỉ có cái này Triệu Cương Hổ một người, bất quá đến cùng cũng coi như một cỗ nho nhỏ thế lực. Chưa chắc không thể mua chuộc. Bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Triệu Cương Hổ thấy thế, giật mình trong lòng, đem một bên Triệu Cương Báo nắm chặt ra, nếu như Vương Thiếu cảm thấy còn chưa đủ, việc này tóm lại là ta cái này đệ đệ gây ra, hắn đã không quản được hạ thân của hắn, vậy không bằng cắt đứt, để hắn về sau cũng không dám lại làm sàng làm bậy. Triệu Cương Báo kém chút tại chỗ dọa nước tiểu. Cả A. Anh ruột của ta. Ta khẳng định là ngươi nhặt được đi, ngươi sao có thể đối với ta như thế nhẫn tâm. Hắn đều to liều mạng dãy rủa, nhưng là bằng thực lực của hắn làm sao có thể phản kháng được Triệu Cương Hổ cái này cao cấp võ đồ. Vương Đằng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cắt! Cắt! Hắn một hồi lâu, mới chậm tới, nhìn xem Triệu Cương Hổ sắc mặt có chút cổ quái. Nếu như không phải hai người này dung mạo giống nhau đến 7-8 phần, hắn thực sẽ coi là Triệu Cương Báo là nhặt được. Cắt đứt mà nói, có phải là quá ác một chút? Vương Đằng trầm ngâm một chút. Triệu Cương Báo nghe được Vương Đằng thế mà thay mình nói chuyện. Kém chút cảm động lệ nóng doanh trọng, liền vội vàng gật đầu. Ca, ngươi nhìn Vương Thiếu đều nói như vậy, ngươi liền bỏ qua cho ta lần này đi. Ta cũng không dám lại. Lần này thuần túy là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể đối với Vương Thiếu bằng hữu lên tâm tư không nên có, ta biết sai. Triệu Cương Hổ bất vi sở động. Vương Đằng lại nhẹ gật đầu, xem ra đệ đệ ngươi là thật biết sai, đã như vậy cũng không cần toàn bộ cắt đứt. Triệu Cương Hổ hai người nghe lời này luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Nhưng nhất thời lại phản ứng không kịp. Triệu Cương Báo càng là vui mừng quá đỗi, trong lòng biết chỉ cần Vương Đằng nhả ra, hắn ca chắc chắn sẽ không thật ra tay độc ác. Nhưng là, Vương Đằng dừng một chút, rồi nói tiếp. Ta người này luôn luôn rất nhân từ, vậy liền cắt đứt một nửa tốt. Triệu Cương Hổ. Triệu Cương Báo, ảm, ảm, ảm. Ngươi nhất định là ma quỷ đi. Tâm nhất định là đen A. Một nửa. Đi mẹ nó một nửa. Triệu Cương Báo cả khuôn mặt đều trợn nhìn, sững sờ nhìn xem Vương Đằng. nhất là cái kia một mặt ta rất nhân từ biểu lộ, cả người đều không tốt. Vương thiếu, bằng không vẫn là toàn bộ cắt đứt đi. Triệu Cương Hổ mí mắt đang điên cuồng co rúm, trong lòng của hắn không ngừng khuyên bảo mình, về sau ngàn vạn không thể đi gây Vương Đằng. Giờ khắc này, Triệu Cương Báo thậm chí cảm thấy phải Triệu Cương Hổ nói ra những lời này là vì tốt cho mình. Cắt đứt một nửa, không bằng dứt khoát một điểm A. Triệu Cương Báo hai mắt vô thần, một nửa là bị dọa sợ, một nửa là sinh không thể luyến. Thế giới này thật đáng sợ, mụ mụ, ta muốn về nhà. Vương Đằng thấy hiệu quả đã đạt tới, không còn dọa Triệu Cương Báo, vô vô bờ vai của hắn, nói ra. Được rồi, dọa ngươi, về sau đừng gây chuyện khắp nơi, không phải mỗi một lần đều có thể đụng phải ta người dễ nói chuyện như vậy. Triệu Cương Báo đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cho nên không cần cắt đứt rồi. Bất quá về sau nếu là tái phạm, ta sẽ đích thân xử lý ngươi. Vương Đằng từ tốn nói, sau đó không tiếp tục để ý hắn, ngồi vào trong xe, khởi động động cơ, chuẩn bị rời đi. Vương thiếu, ta vừa mới đề nghị, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Cương Hổ vội vàng hô. Không nổi, chờ ta nhìn xem lai lịch của các ngươi, nếu là phù hợp yêu cầu của ta, bàn lại không muộn. Vương Đằng hạ xuống cửa sổ xe, nhìn Triệu Cương Hổ một chút, để lại một câu nói, lái xe rời đi. Chờ xe đi xa. Triệu Cương Báo cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ca, không cắt ta rồi. Ngớ ngẩn, chỉ có một mình ngươi thật sự cho rằng ta cắt ngươi, khổ nhục kế biết hay không, người ta Vương thiếu liếc mắt liền nhìn ra đến, bất quá là vì dọa ngươi một chút, nhìn ngươi bộ như gấu kia. Triệu Cương Hổ trợn mắt nói. Triệu Cương Báo bị mắng quen thuộc, lơ đễm, chỉ là nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói, hù chết ta. Đồ vô dụng. Triệu Cương Hổ càng thêm tức giận, hung hăng đá hắn một cước. Triệu Cương Báo thuần thục hướng bên cạnh nhảy một cái, né tránh, cười hắc hắc, lại hỏi, ca, ngươi thật muốn cùng hắn hôn sao? Cùng một võ giả hôn, vẫn là võ giả còn trẻ như vậy, dù sao cũng so đi theo ta một cái cao cấp võ đồ phải có tiền đồ. Triệu Cương Hổ chậm rãi nói. Chương 45, nam nhân có được 18 căn nhà phá rỡ. Cùng Triệu Cương Hổ hai người sau khi tách ra, Vương Đằng vừa lái xe, vừa nghĩ đề nghị của đối phương. Không thể không thừa nhận, Triệu Cương Hổ người này là có một chút tiểu thông minh. Đầu nhập mình cái võ giả này, chẳng những có thể hóa giải trước đó ân oán, còn có thể đem mình biến thành hắn ô dù. Còn có một chiêu kia khổ nhục kế. A, Vương Đằng ý vị không rõ cười cười. Như vậy, phải chăng phải tiếp nhận hắn quy hàng? Nghĩ đến sự tình, Vương Đằng mở ra xe thể thao, đi tới một ngôi tiểu khu. Buổi sáng ở trường học khi đi học, hắn bên trên 58 tìm phòng cho thuê ở giữa Đông Hải nhất chung cùng nhà hắn. Cũng hẹn mấy cái chủ thuê nhà, giữa trưa đi qua nhìn phòng. Trước mắt cư xá là chỗ thứ nhất, chủ thuê nhà là một hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên. Bởi vì Vương Đằng hơi chậm một chút đến, sắc mặt không phải rất tốt, nhưng nhìn thấy Vương Đằng mở ra xe thể thao, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đảo mắt liền nhiệt tình cùng cái gì giống như. Nàng mang theo Vương Đằng đi xem phòng, miệng không ngừng bỡ lạ, nói mình phòng ở làm sao tốt, giao thông làm sao thuận tiện. Vương Đằng nghe được đầu đều lớn, mà nói chuyện đến tiền thuê nhà, liền càng làm cho hắn im lặng. Trên mạng viết 3.000 năm một tháng, kết quả lúc này lại biến thành 6.000, đề cao gần một nửa. Rõ ràng coi hắn là thành người tiêu tiền như nước. Cuối cùng Vương Đằng chỉ có thể từ chối trở về lại suy nghĩ một chút, mới thoát khỏi cái này nát miệng bác gái. Từ tiểu khu ra, hắn không khỏi sắt đem mồ hôi lạnh. Thật sự là thật đáng sợ. Tiếp xuống lại nhìn hai ba nhà, lại đều không phải phi thường hài lòng. Cái kia mấy nhà hoặc là chủ thuê nhà là kỳ hoa, hoặc là chính là nhiều điều kiện không giống đang quảng cáo tìm khách trọ, mà là tại tìm người trông phòng ở. Cái gì gian phòng này không thể tiến A, cái kia đồ điện không thể dùng A. Ta phòng này vừa trang trí, vách tường ngàn vạn không thể làm bẩn A. Phải nhớ phải cho ta đặt ở bàn công hoa hoa thảo thảo tới chút nước A, cho mèo mèo chó chó làm thức ăn A các loại, như là loại này điều kiện. Vương Đằng quả thực không lời nào để nói. Đã không bỏ được, làm gì lấy ra thuê. Đã những này hoa hoa thảo thảo quý giá như vậy, mèo mèo chó chó khả ái như vậy, làm sao không mang đi tự mình nuôi. Tới lui lui một giờ, không thu hoạch được gì, Vương Đằng lắc đầu, thẳng đến cuối cùng một nhà. Trên thực tế không dám ôm hy vọng quá lớn. Sớm biết liền đi tìm môi giới. Vương Đằng lắc đầu, kiếp trước Vương gia lạc bại về sau, chính hắn bên ngoài thuê phòng ở, bị môi giới hô qua mấy lần, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên mới vô ý thức đem môi giới tất cả đều bật rơi. Cuối cùng này một chỗ phòng trọ ở vào phụ cận Đông Hải Đại học thành. Vị trí đã không tại bên trên con đường nhà hắn cùng Đông Hải nhất trung. Nhưng là nơi này có chút tiến lặng, mà lại bởi vì là ở vào bên cạnh đại học thành, cho nên vấn đề trị an cũng rất không sai. Hắn trong lúc vô tình nhìn thấy, cảm thấy không tệ, liền định tới nhìn một cái. Ngươi chính là điểm xuất phát cô nhi viện lão đại Vương đại thiếu. Chủ thuê nhà là cái trung niên móc chân đại hán, mặc quần bãi biển, chân đạp dép lào, đứng tại bên lề đường lớn, vừa thấy mặt liền hỏi đến Vương Đằng choáng váng. Lên, điểm xuất phát cô nhi viện lão đại Vương đại thiếu. Suy nghĩ một chút, mới nhớ lại, giống như mình nickname liền gọi cái này. Bất quá đây là kiệt tác thời kỳ trung nhị kiếp trước, hiện tại đã sớm quên, lên mạng thời điểm cũng căn bản không có chú ý đi xem tên của mình. Không nghĩ tới còn bị người kêu lên. Thật xấu hổ. Quả thực muốn tại chỗ bạo tạc. Mặc dù trong lòng rất muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh vô cùng dáng vẻ, nhẹ gật đầu. Ngươi chính là chủ thuê nhà. Là ta, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem phòng ở. Móc chân đại hán cũng là rất tự nhiên, không có nửa điểm ngạc nhiên. Thoạt nhìn tựa hồ cũng là người gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Hắn mang theo Vương Đằng hướng một cái phương hướng đi đến. Trước mắt là một mảnh nhà dân thấp bé, từ đường lớn đi tới, tại trong hẻm nhỏ bảy ngoặt tắm rẽ, một lát sau mới đi đến trước một tòa phòng ở mang sân. Tương ngoài xám trắng, bò đầy dây leo thực vật, chủ thuê nhà mở cửa sắt ra, đi đầu đi vào. Chính ngươi tùy tiện xem một chút đi. Vương Đằng cũng không có khách khí, đánh giá chung quanh. Càng xem càng cảm thấy hài lòng. Cái phòng này vị trí ưu tĩnh, bên ngoài nhìn mặc dù cũ kỹ, nhưng nội bộ trang hoàng đều là mới, thoạt nhìn phi thường thoải mái dễ chịu. Hơn nữa còn mang cái sân nhỏ, nhìn xem rộng rãi, như muốn luyện võ, cũng có thể buông tay chân được. Bên ngoài không xa chính là Đại học Thành, nơi này mặc dù rất yên tĩnh, nhưng là vừa đi ra bên ngoài, học sinh đường phố thấy ở xa xa, đến hơn 10 giờ đêm cũng còn rất náo nhiệt. Phu cận ở đều là người bình thường, cũng không ít sinh viên thuê ở đây, không có nhiều như vậy người lung ta lung tung. Thế nào? Nhìn thấy Vương Đằng vòng một vòng trở về, chủ thuê nhà hỏi. Cũng không tệ lắm, nói một chút giá cả đi. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Chủ thuê nhà cầm điếu thuốc ngậm lên miệng, đồng thời cũng đưa một cây cho Vương Đằng, hút không. Vương Đằng không có khách khí, nhận lấy, bỏ vào trong miệng. Chủ thuê nhà đốt thuốc, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra, hỏi, một mình ngươi thuê. Đúng. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Một mình ngươi mướn, cũng không tiện nghi, bất quá nhìn ngươi lái xe thể thao tới, phòng chừng cũng không kém chút tiền này. Chủ thuê nhà cười cười. Như vậy đi, ta cũng không nhiều thu ngươi, 5.000 một tháng, đồng ý không? Vương Đằng trước khi đến điều tra tiền thuê mảnh khu vực này, cái giá tiền này có thể nói rất công đạo. Mà lại bên trong trang trí đều rất không tệ, theo lý thuyết, giá cả đắt một chút đi nữa, đều có người sẽ thuê. Vương Đằng không khỏi nhìn cái này móc chân đại hán một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Làm sao? Còn ngại tiện nghi. Móc chân đại hán liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nhếch miệng lộ ra một miệng răng vàng khẽ cười nói. Giá cả có thể, đắt một chút cũng không có quan hệ, bất quá ta có một điều kiện. Vương Đằng nói. Còn có điều kiện. Nói một chút. Móc chân đại hán nhíu lông mày. Ta thuê lại trong lúc đó, người khác không thể tiến đến, bao quát ngươi. Vương Đằng nói. Có thể. Đây vốn chính là nên là. Móc chân đại hán không có chút gì do dự, nhẹ gật đầu đáp. Cuối cùng móc chân đại hán cũng không có thu nhiều, một giá, nói xong 5.000 chính là 5.000, cái này khiến Vương Đằng không khỏi đối với hắn sinh ra một chút hảo cảm. Tiền thuê áp 1 ga 3. Ạ lỉ bẩy chuyển khoản. Hợp đồng ký xong. Móc chân đại hán lấy ra một chuôi chìa khóa, đưa cho Vương Đằng. Nếu như ngươi không yên lòng, chìa khóa sơ cua cũng có thể cùng nhau giao cho ngươi, ta liền ở tại trong tòa cư xá mới cất bên cạnh, ngươi nếu là không vội mà đi, ta trở về mang tới cho ngươi. Móc chân đại hán chỉ vào một ngôi cư xá từ nơi này liền có thể nhìn thấy nói. Ban đêm ta liền chuyển tới, đến lúc đó ngươi lại cho ta đi. Vương Đằng không có cự tuyệt. Móc chân đại hán nhẹ gật đầu, cùng Vương Đằng hai người hướng ra phía ngoài đường cái đi đến, đi bộ liền mấy phút lộ trình. Đến đường quốc lộ, đang muốn tạm biệt, móc chân đại hán điện thoại văng lên. Mên ngông thiên ngai là ta yêu, CP, bài hát tối huyễn dân tộc phong phụng hoàng truyền kỳ bài này nghe vui lắm. Chung điện thoại di động trào ra kích tình tại trên đường cái truyền ra, để không ít sinh viên đi ngang qua quay đầu nhìn lại. Quay đầu suất 200%. Uy, vợ a. Hảo hảo, ta lập tức trở về. Cái gì, a, mua bình xì dầu đúng không? Được, hiện tại đi mua ngay. Vương Đằng nhìn xem móc chân đại hán vừa mới bộ dáng còn một bộ bốn bề yên tĩnh, lúc này lại giống như là chuột thấy mèo, cách điện thoại đều muốn túi đầu không lưng, nịnh nọt mười phần, trong lúc nhất thời biểu lộ rất đặc sắc. Một lát sau, móc chân đại hán cúp điện thoại, thở phào một cái. Đốt điếu thuốc ép một chút. Sống lưng trong nháy mắt lại thẳng lên. Ai, muốn ta dù sao cũng là nam nhân có được 18 căn nhà phá rỡ, làm sao liền gãy bên trong tay của nữ nhân này. Vương Đằng. Lão ca, ngươi thật giống như bại lộ cái gì sự tình không tốt ta. Chương 46, chỗ tốt của khoanh chân tu luyện chính là, chân tê. Vương Đằng trong nháy mắt giật mình. Khó trách cái này chủ thuê nhà xem tiền tài như cặn bã, không quan tâm nhiều hay là ít cái kia 1-2 ngàn đồng tiền thuê. Nam nhân có được 18 căn phòng phá rỡ chính là ưu tú như vậy. Chính là như thế như bức cầm ẩm. Không phục không được. Chính là tựa hồ có chút sợ vợ. Tại dưới hắn cái kia bề ngoài cố giả bộ kiên cường, Vương Đằng nhìn thấy chính là một viên tâm linh nhỏ yếu bất lực, lại chịu đủ tàn phá. Amen, mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nhìn xem Vương Đằng ánh mắt, móc chân đại hán há to miệng. Lao ca, cái gì đều không cần nói, ta hiểu, ta cũng rất bội phục ngươi nam nhân như vậy, nhanh đi đánh. A không, mua xỉ dầu đi, tẩu tử còn đang chờ ngươi. Vương Đằng vô vô bờ vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa nói. Móc chân đại hán lần nữa há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời, cuối cùng khoát tay áo, ủ rũ hướng đi bên cạnh cửa hàng giá rẻ, mua xỉ dầu. Chân nam nhân, liền nên dạng này, có can đảm trực diện trong nhà có cái. Vương Đằng lên xe, cuối cùng nhìn một cái kia bóng lưng điệu hiệu, lưu lại một câu cảm khái trong gió phiêu tán. Vương Đằng trở lại trường học, còn có 10 phút, liền muốn bắt đầu lên lớp. Nhưng là hắn cũng không tính trở lại lớp học. Đối với hắn mà nói, thành thành thật thật tại lớp học đợi, thực tế có chút lãng phí thời gian. 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng cũng là không cần lo lắng, mỗi ngày dành thời gian soát quét một cái, rất nhanh liền có thể đạt tới mắt điểm. Lớp trưởng đại nhân, buổi chiều thay ta đánh yểm trợ A. Vương Đằng nói với Lâm Sơ Hàm một tiếng, tại bên trong đối phương bất đắc dĩ ánh mắt, thảnh thơi rời phòng học. Gia hỏa này, thật sự là làm giận, mỗi lần đều để ta đánh yểm trợ, sớm biết liền không để ý tới hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Sơ Hàm không khỏi dậm chân. Kỳ thật, các khoa lão sư đối với Vương Đằng cái này phú nhị đại trốn học, thậm chí lên lớp chơi điện thoại các loại hành vi, cho tới bây giờ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở trong mắt các lão sư, Vương Đằng vẫn luôn là cái học cặn bã, không ảnh hưởng lớp học những bạn học khác, bọn hắn liền rất may mắn. Chuông vào học tiếng vang lên. Trong trường học tiếng huyên náo dần dần an tĩnh lại, không bao lâu, liền chỉ còn lại lão sư giảng bài thanh âm. Vương Đằng đi ở trên đường trường, quyết định tìm một chỗ tu luyện nguyên lực. Từ khi trở thành võ giả, hắn còn không có đường đường chính chính tu luyện qua. Lúc này thời gian trống không, liền lấy ra tu luyện nguyên lực công pháp, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thao trường đằng sau có phiến rừng cây, bình thường trừ một ít bất lương học sinh ở nơi đó hút thuốc, có rất ít người đi. Hiện tại lại là thời gian lên lớp, càng là không ai. Vương Đằng nghĩ nghĩ, liền hướng rừng cây nhỏ phương hướng đi đến. Trong rừng cây, ngẫu nhiên vang lên 1-2 tiếng côn trùng kêu vang chim gọi, lộ ra phá lệ ưu tĩnh. Vương Đằng đi vào bên trong chốc lát, nhìn thấy một khối đá lớn, phía trên vừa vặn người có thể ngồi. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, tại trên tảng đá ngồi xếp bằng xuống. Trên đầu một mảnh bóng cây vừa vặn ngăn trở liệt nhật. Chính là nhiệt độ vẫn còn rất cao, hắn dùng băng hệ nguyên lực tại bốn phía làm một vòng khối băng ra. Nhiệt độ không khí lập tức hạ không ít. Thoải mái. Mắt thấy bốn phía không người, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện nguyên lực công pháp. Đầu tiên là Xích Viêm Quyết. Dựa theo công pháp lộ tuyến, hỏa hệ nguyên lực trong nguyên hạch bị hắn dẫn dắt mà ra, tại toàn thân bên trong lưu chuyển. Vương Đằng dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Giữa thiên địa rời rạc hỏa hệ nguyên lực hướng hắn vọt tới. Căn cứ Xích Viêm Quyết miêu tả, nguyên lực theo công pháp lộ tuyến tại thể nội lưu chuyển một vòng, sau đó trở lại nguyên hạch, chính là một chu thiên. Lúc này hỏa hệ nguyên lực đã vận chuyển một chu thiên, nhưng là Vương Đằng tuyệt không dừng lại, còn đang tiếp tục tu luyện. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Thời gian qua rất nhanh, 1 giờ. Về mặt tu luyện, Vương Đằng biểu hiện ra khó được chuyên chú. Sau một tiếng, hắn từ từ mở mắt, cảm giác thể nội hỏa hệ nguyên lực lớn mạnh hơn không ít, mà lại đối với Xích Viêm Quyết cũng càng thêm thuần thục. Ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên. Nộ tính, 83.1. Tinh thần, 13.2. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11.300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13.300, sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12.300, linh thị, sơ cấp 1.110. Nguyên lực, 63.100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. 5.100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. 4.100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 5.100. Huyền Băng Quyết, nhập môn 2.100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 2.100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, cơ sở côn pháp, nhập môn, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 40.100, Huyền Băng Quyền, nhập môn 9.100. Chi thức, cơ sở ngành học, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 195. Chống không thuộc tính, 0. Hỏa hệ nguyên lực vậy mà mới gia tăng 1 điểm. Vương Đằng trừng mắt. Tu luyện dòng dã 1 giờ mới gia tăng 1 điểm hỏa hệ nguyên lực, tốc độ này để hắn cảm thấy có chút khó tin. Bình thường đều dựa vào nhặt thuộc tính đến đề thăng, thực lực tăng trưởng không nên quá nhanh. Quả nhiên không có so sánh liền không có tổn thương. Xem ra chính mình thật sự là bị hệ thống cho làm hư. Nếu là có một ngày, hệ thống không có đây. Vương Đằng nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng nhất thời siết chặt, vội vàng lắc đầu, không được, không được, không thể quá mức ỷ lại hệ thống, mình cũng nhất định phải cố gắng tu luyện. Hít một hơi thật sâu, Vương Đằng ánh mắt trở nên kiên định. Nghĩ thông suốt cái này một góc dạ, tâm tình của hắn dần dần bảy ngay ngắn đi qua. Lập tức ánh mắt lại đi xuống nhìn lại. Xích Viêm Quyết, nhập môn năm 100, độ thuần thục so trước đó tăng lên 3 điểm. Vương Đằng âm thầm nhẹ gật đầu, cứ như vậy cố gắng xuống dưới, đột phá nhập môn chỉ là vấn đề thời gian. Đến kế tiếp đẳng cấp, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ nhanh hơn. Tiếp xuống, hắn tiếp tục tu luyện, nhưng phía sau lần lượt đổi thành Huyền Băng Quyết cùng Hoàng Thổ Công. So sánh hỏa hệ nguyên lực, băng hệ nguyên lực cùng thổ hệ nguyên lực không thể nghi ngờ quá mức yếu kém. Tối hôm qua đối địch, băng hệ nguyên lực làm xuất kỳ bất ý hậu chiêu, trong chiến đấu lên tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên rất có tất yếu đem hai loại nguyên lực tăng lên, ngày sau có thể làm át chủ bài. Thời gian trôi qua. Cả một buổi chiều, Vương Đằng không nhúc nhích ngồi tại trên tảng đá, tu luyện nguyên lực công pháp. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông tan học vang lên lúc, hắn đình chỉ tu luyện. Nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính. Băng hệ nguyên lực cùng thổ hệ nguyên lực phân biệt tăng lên 1.5 điểm. Đồng thời Huyền Băng Quyết độ thuần thục tăng lên 4 điểm, Hoàng Thổ Công độ thuần thục tăng lên 3 điểm. Thu hoạch rất tốt. Lần này Vương Đằng không chế ít. Ân, tâm tính rất ổn. Hắn đang nghĩ từ trên tảng đá xuống tới, kết quả hai chân cứng đờ, kém chút té chó gặm bùn. Mẹ của ta, hù chết ta. Vội vàng đỡ lấy tảng đá, thở dốc một hơi. Một võ giả, kém chút từ trên tảng đá cao như vậy té xuống, nói ra sợ là sẽ phải chết cười người. Chứng chứng, trong tiểu thuyết đều là gạt người đi, ai nói khoanh chân tu luyện hiệu quả tương đối tốt, chân đều tê dại. Hai cái đùi hoàn toàn không động đậy, Vương Đằng đành phải dùng tay đẩy ra, chậm một hồi lâu, mới có thể xuống đất đi đường, trong nội tâm quả thực oán thầm không thôi. Chương 47, luyện thái cực sao. Siêu dưỡng sinh loại kia. Tan học về sau, trong trường học trở nên vô cùng huyên náo. Các học sinh của các lớp cuối cấp ban niên đoạn lần lượt từ phòng học đi ra, rót thành dòng người hướng phía cửa trường học dũng mãnh lao tới. Vương Đằng thẳng đến văn phòng nhân viên trường học, đi tìm chủ nhiệm lớp Phạm Vĩ Minh đồng chí báo danh võ khảo. Trong văn phòng so với Vương Đằng tưởng tượng muốn náo nhiệt. Đặc biệt là trước mặt mấy cái chủ nhiệm lớp lớp 12 cuối cấp, đều mấy tên học sinh vây quanh, để văn phòng trong nháy mắt trở nên chật chội. Vương Đằng gõ cửa một cái, lập tức đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn đi qua. Không thể không thừa nhận, Vương Đằng tại bên trong lớp 12 cuối cấp vẫn còn có chút tên tuổi. Như thế nào là hắn? Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ cũng tới báo danh? Phú Nhị Đại cũng tham gia võ khảo, hắn luyện võ qua sao? Hẳn là đến Khôi Hải A. Người ta có nói mình chưa từng luyện võ sao? Đột nhiên hỏi lại để mấy người thấp giọng nghị luận lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Ừ giống như chưa nói qua. Cho nên, các ngươi mỏ mẫm bức cái gì sức lực? O, o. Chủ đề im bặt mà dừng. Sau đó mọi người tiếp tục vây quanh ở bên người chủ nhiệm lớp của riêng phần mình, vui lầu báo danh, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Đằng. Phạm Vĩ Minh cũng nhìn thấy Vương Đằng, kinh ngạc nói, ngươi cũng tới báo danh sao? Vào đi. Làm một xứng chức chủ nhiệm lớp, lớp học có mấy cái học sinh có cơ hội ghi danh võ đạo chuyên nghiệp, hắn là rất rõ ràng. Nhưng ở trong đó hiển nhiên cũng không bao quát Vương Đằng. Mặc dù Vương Đằng cha hắn cho mình đưa lễ, nhưng hắn Phạm Vĩ Minh là cái chủ nhiệm lớp có nguyên tắc. Đợi chút nữa hảo hảo khuyên nhủ tiểu tử này, võ khảo cũng không phải đùa giỡn. Phạm Vĩ Minh âm thầm nghĩ đến, sau đó nói ra, ngươi chờ ở bên cạnh một hồi. Ta trước giúp bọn hắn đăng ký xong. Được rồi. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên thân mấy cái bạn học cùng lớp, bên trong trừ mấy cái chưa quen thuộc, chính là Dương Kiến ngồi tại trước mặt hắn, cùng. Ngồi cùng bàn kiêm lớp trưởng Lâm Sơ Hàm. Dương Kiến cũng coi như xong, hắn dù sao có cái cứu cứu làm việc ở giáo dục cục, rất sớm đã thu được nội tình tin tức, so với những người khác chuẩn bị càng đầy đủ, hẳn là có niềm tin rất lớn. Mà Lâm Sơ Hàm, không nói trước thực lực của nàng. Vẹn vẹn liền 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng liền đủ nàng uống một bình. Nhưng nàng vậy mà tại tin tức công bố sau ngày thứ 2 liền đến báo danh. Phải biết rất nhiều người đều còn đang do dự, trong thời gian ngắn không nắm được chú ý. Bởi vì võ khảo cùng phổ thông thi đại học thời gian tồn tại giao nhau, nếu như báo võ khảo, khẳng định liền không cách nào tham gia khảo thí một ít ngành học của thi đại học phổ thông. Xem ra Lâm Sơ Hàm quyết tâm không nhỏ a. Lâm Sơ Hàm, ngươi thật nghĩ tốt rồi. Vương Đằng tiến đến bên người Lâm Sơ Hàm. Thấp giọng hỏi. Đúng vậy à, lớp trưởng, võ khảo không phải nói đùa, đặc biệt là thực chiến khảo hạch xác thực tồn tại tỷ lệ tử vong, rất nguy hiểm. Dương Kiến trước đó một mực đang do dự như thế nào mở miệng, lúc này gặp Vương Đằng mở câu chuyện, liền cũng đi theo khuyên.
Ừm, những này ta đều nghĩ kỹ.
Lâm Sơ Hàm gật đầu nói.
Cha mẹ ngươi cũng đều đồng ý không?
Vương Đằng cau mày nói.
Cha mẹ ta.
Chính ta có thể làm quyết định. Lâm Sơ Hàm rõ ràng chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói như thế. Vương Đằng khỏe miệng co giật một chút, thì ra như vậy ngươi căn bản là không có cùng phụ mẫu thương lượng à, nha đầu này có chủ kiến như thế à. Muốn lại thuyết phục hai câu, nhưng nhìn đến nàng gương mặt xinh đẹp bướng bỉnh quật cứng kia, lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống.
Ai, được rồi, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, đã nàng đã quyết định chủ ý, ta lại khuyên liền không có ý nghĩa.
Dương Kiến nhìn Vương Đằng ngậm miệng, cũng không tốt lại nói cái gì. Lúc này những bạn học khác đã đăng ký xong, hắn liền đi lên trước, giao phí báo danh, lại điền đơn đăng ký, coi như báo danh. Quá trình lạ thường đơn giản. Dương Kiến báo danh xong liền rời đi, Phạm Vĩ Minh giơ tay lên bên cạnh chén nước, mở ra cái nắp, đối miệng thổi thổi. Vương Đằng mắt sắc nhìn thấy mấy quả cầu kỳ ở bên trong nghịch ngậm lộn mấy vòng. Lâm Sơ Hàm cố gắng duy trì thần sắc nghiêm túc trên mặt. Phạm Vĩ Minh không có chút nào cảm giác được bọn hắn dị dạng, nhấp một hớp ngâm cầu kỳ nước, có chút nhức đầu nhìn xem hai người trước mặt. Một cái là học bá lao đại lớp 12 lớp 8, bọn hắn, đỉnh tiêm hạt giống toàn bộ lớp 12 cuối cấp, có hy vọng thứ nhất học phủ. Thế nhưng là liền đứa nhỏ này, thế mà muốn tham gia võ khảo. Không phải nói võ thi không khá, mà là có thích hợp hay không. Luận học tập, Lâm Sơ Hàm là toàn bộ Đông Hải nhất trung đứng đầu nhất, nhưng là võ khảo, cái khác không nói trước, cho dù nàng có thể kiểm tra qua, thành tích cũng chắc chắn sẽ không rất cao, tối thiểu đến không được văn khoa loại trình độ kia. Lâm Sơ Hàm sau giờ học liền đến, lúc trước hắn đã thuyết phục nửa ngày, làm sao nàng là quyết tâm, làm sao đều thuyết phục bất động, này làm sao có thể để cho Phạm Vĩ Minh không đau đầu. Về phần một cái khác, Vương Đằng. Một phú nhị đại, học tập vỡ thành tạt bã, không có gì dễ nói, nhưng võ khảo không thể so bình thường khảo thí, Phạm Vĩ Minh không nghĩ hắn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Thế là nói ra, Vương Đằng, ta trước đó nói qua, võ khảo thực chiến khảo hạch vô cùng nguy hiểm, ngươi không nghe thấy đi à?
Lão sư, ta nghe bảo.
Vương Đằng trong lòng trấn mắt, không tín nhiệm ta như thế sao?
Nghe bảo.
Vậy ngươi làm sao còn muốn báo danh võ khảo?
Phạm Vĩ Minh thực tế buồn bực.
Lão sư, ta biết ngươi là vì ta tốt, bất quá ta có chừng mực, cái này ngài cứ yên tâm đi.
Vương Đằng gặp hắn một bộ dáng vẻ xem thường, đành phải tế ra đòn sát thủ, mà lại, cha ta cũng đồng ý.
Úc, cha ngươi đồng ý.
Phạm Vĩ Minh hơi sững sờ, thầm nghĩ nói, xem ra là có phương pháp à, kẻ có tiền chính là tốt.
Sau đó hắn nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngươi qua đây đăng ký một cái đi.
Nói đem phiếu báo danh đưa cho Vương Đằng.
Vương Đằng giao xong tiền, tại bên trên phiếu báo danh ký tên, xong.
Cùng lúc đó, Phạm Vĩ Minh lại đối Lâm Sơ Hàm nói, Sơ Hàm à, lão sư vẫn là hy vọng ngươi có thể lo lắng cân nhắc thêm, thi đại học là nhân sinh đại sự, không thể hành động theo cảm tính.
Lão sư, ta thật không có hành động theo cảm tính, ta thật sự là đã nghĩ rất rõ ràng.
Lâm Sơ Hàm cười khổ nói,
nàng thực sự không nghĩ tới, trở ngại lớn nhất vậy mà là chủ nhiệm lớp.
Mặc dù là muốn tốt cho mình, thế nhưng là nàng thật muốn tham gia võ khảo, nội tâm vô cùng kiên định, không tham gia liền sẽ hối hận cả một đời cái chủng loại kia.
Lão sư, coi như tham gia võ khảo, ta cũng sẽ không bỏ rơi việc học văn khoa.
Lâm Sơ Hàm cắn môi nói ra, năm nay nếu như thi không đậu, ta liền triệt để từ bỏ, sang năm học lại một năm, lại đi kiểm tra phổ thông thi đại học.
Nói đến mức này, Phạm Vĩ Minh dù là lại không tình nguyện, cũng là không có cách nào, chỉ có thể than, để nàng ghi danh.
Chờ hai người rời phòng làm việc.
Bên cạnh một lao sư đối với Phạm Vĩ Minh nói, Phạm lao sư, cái kia chính là vương bài học bá lớp các ngươi đi, ngươi cứ như vậy thả nàng đi rồi.
Không thả thì phải làm thế nào đây?
Nàng muốn quyết tâm, ta còn có thể không cho nàng báo danh sao?
Phạm Vĩ Minh nghiêng đối phương một chút.
Ai, nói cũng đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này võ đạo lực hấp dẫn thật đúng là khủng bố, nếu như ta trẻ lại mấy tuổi, cũng muốn đi luyện một chút nhìn.
Người lao sư này nói,
lớn tuổi, ai nói liền không thể luyện võ rồi.
Chúng ta điệu tinh bản thổ lưu truyền thừa thái cực quyền, trải qua võ giả cải tiến về sau, liền phi thường thích hợp người già tu luyện, coi như không đến võ giả, tối thiểu cường thân kiện thể không có bất cứ vấn đề gì.
Phạm Vĩ Minh nhấp một hớp nước cầu kỳ, bình chân như vậy nói.
Ồ, Phạm sư phụ ngươi luyện qua sao?
Người lao sư kia nhãn tình sáng lên.
Hắc hắc, ta đương nhiên luyện qua.
Phạm Vĩ Minh có chút đắc ý, lập tức đến hào hứng, ta cùng ngươi giảng. Cái này thái cực siêu dưỡng sinh, luyện về sau, eo cũng không đau, đầu cũng không trọc, mỗi lúc trời tối tinh thần vô cùng đồng.
Phạm lão sư, có rảnh cũng dạy một chút ta a. Không có vấn đề, kia buổi tối công viên gặp.
Tốt, công viên gặp.
Chương 48, một phần số liệu báo cáo. Từ chủ nhiệm lớp văn phòng ra, Vương Đẳng cùng Lâm Sơ Hàm sóng vai hướng cửa trường học đi đến.
Lớp trưởng, đến giờ cơm, ta mời ngươi ăn một bữa cơm.
Không được, mẹ ta nấu xong cơm, đang chờ ta trở về ăn đây.
Lâm Sơ Hàm không chút nghĩ ngợi, cự tuyệt nói.
Tốt ta, vậy chúng ta ở chỗ này chia tay đi.
Vương Đẳng cười cười, thật không có để ý.
Ừm, gặp lại.
Lâm Sơ Hàm nói.
Vương Đẳng khoát tay áo, ngồi lên xe nên ngang rời đi.
Trên đường Vương Đẳng cho chủ thuê nhà gọi điện thoại, nói mình hiện tại liền đi qua.
Tầm 10 phút sau.
Đại học thành.
Vẫn như cũ là đầu kia bên lề đường lớn, móc chân đại hán bộ dáng chủ thuê nhà, cưới chiếc xe điện con lừa nhỏ, đằng sau chở cái mỹ nữ.
Bộ dáng kia, quả thực gọi một cái tao khí.
Vẫn là cái kia móc chân đại hán, nhưng là có thêm một cái mỹ nữ ôm eo của hắn, Vương Đẳng kém chút không dám nhận.
Xe thể thao tại ven đường dừng lại, Vương Đẳng đi xuống.
Vương lão đệ, chỗ này đây.
Chủ thuê nhà hướng hắn vây vây tay.
Vương Đẳng lúc này mới đi qua, có ý riêng nói ra, lão ca, một cái buổi chiều không gặp, kém chút nhận không ra a.
Chủ thuê nhà đương nhiên biết hắn có ý tứ gì, cười ha ha một tiếng nói, điệu thấp, điệu thấp.
Phía sau hắn tên kia mỹ nữ trợn mắt, đưa tay tại bên cái kia hông tràn đầy thịt thừa béo, chết dạng.
Ai ra mẹ, thanh âm này có chút sốt giòn.
T.
Móc chân đại hán hít vào ngụm khí lạnh.
Ngươi chính là điểm xuất phát cô nhi viện lão đại Vương đại thiếu đi, ta nghe lão Vương nhắc qua ngươi.
Mỹ nữ hướng Vương Đằng nói.
Vương Đằng.
Nhìn thấy Vương Đằng một mặt buồn bực bộ dáng, chủ thuê nhà cười ha ha, tốt, ngươi cũng đừng xách cái này gốc dạng, cái tên kia người bình thường thực tình không chịu nổi.
Đều là nồi trẻ tuổi.
Vương Đằng bất đắc dĩ nói.
Ngươi mới bao nhiêu lớn?
Mỹ nữ che miệng cười một tiếng.
Giới thiệu cho ngươi một chút, lão bà ta, ngươi có thể gọi nàng Hàn tỷ.
Chủ thuê nhà nói.
Hàn tỷ.
Vương Đằng gọi một tiếng, nói ra, ta gọi Vương Đằng, ngươi gọi tên ta liền tốt.
Ngươi cùng lão Vương vẫn là người trong tộc đây.
Hàn tỷ cười nói.
Đúng, lão ca cũng họ Vương A, còn không biết tên ngươi là.
Vương Đằng cũng cảm thấy có chút duyên phận, cười hỏi.
Danh tự cũng đừng sách, ta bảo ngươi Vương lão đệ, nếu như ngươi không chê, liền cứ gọi ta Vương lão ca tốt.
Nhắc tới mình danh tự, Vương Đại Pháo một mặt ghét bỏ.
Vương Đằng cũng không có truy đến cùng, nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài chơi.
Đúng à, cái này ma quỷ thật lâu không mang ta ra ngoài dạo chơi, hôm nay mới bỏ được phải bồi ta ra.
Hàn tỷ ưu hoán nói,
Vương lão ca, đây chính là ngươi không đúng, Hàn tỷ xinh đẹp như vậy, sao có thể buồn bực trong nhà.
Vương Đằng cười nói,
nghe được không, hảo hảo học một ít người ta tiểu đằng cái này giác ngộ.
Hàn tỷ nắm bắt lỗ thai Vương Đại Pháo nói.
Vương Đại Pháo đau đến nghe răng trợn mắt, một mặt ưu hoán trừng mắt Vương Đằng.
Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Vương lão ca, mau đi đi.
Vương Đằng không chút khách khí đẩy Vương Đại Pháo một cái.
Cùng lúc đó, bên trong Cực Tinh Võ quán đại lâu văn phòng.
Một nữ hài 20 tuổi cảnh tượng vội vã hướng quán chủ văn phòng đi đến, trên tay nắm bắt một bảng biểu số liệu.
Tiểu Mẫn là Cực Tinh Võ quán một nhân viên công tác, hôm nay lúc tiến hành võ đồ số liệu thống kê, một phần số liệu không khỏi gây nên nàng coi trọng.
Quán chủ cửa phòng làm việc, Tiểu Mẫn điều chỉnh một chút bởi vì bước nhanh hành tẩu mà hô hấp có chút thở nhẹ, lúc này mới gõ gõ cánh cửa.
Đông đông đông.
Tiến đến.
Trong văn phòng, một đạo thanh âm trầm ổn xuyên ra ngoài.
Tiểu Mẫn đẩy cửa đi vào.
Có chuyện gì không?
Quan chủ là một nam tử bộ dáng chừng 30 tuổi, một đầu tóc ngắn giống như gai sắt, từng chiếc dựng đứng, khuôn mặt nghiêm túc, có một loại lăng lệ cảm giác.
Đối mặt quan chủ, Cực Tinh Võ quán nhân viên công tác đều sẽ có chút phát sợ, Tiểu Mẫn cũng không ngoại lệ, lúc này lấy hết dũng khí mới dám đi lên trước, đem cái kia biểu phần số liệu đặt ở trên bàn quan chủ.
Quan chủ, phần này số liệu báo cáo có chút vấn đề, ta cảm thấy ngài nên là nhìn xem.
Ồ.
Phó Thiên Đao chọn hạ lông mày, dừng lại trong tay sự tình, ánh mắt rơi vào cái kia phần số liệu trên báo cáo.
Hắn cầm lấy báo cáo, dựa vào ghế, liếc nhìn hai mắt.
Không đến một tháng, từ người bình thường lên thẳng cao cấp võ đồ.
Ha ha, có chút ý tứ.
Phó Thiên Đao ý vị không rõ cười nói.
Tiểu Mẫn đang muốn nói là cái gì, lại nghe thấy Phó Thiên Đao nói.
Ngươi đi xuống đi, phần báo cáo số liệu này trước hết đặt ở ta chỗ này, mặt khác, nội dung bên trong không muốn đối với bất kỳ người nào nói.
Vâng.
Tiểu Mẫn không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp.
Vương Đằng từ chủ thuê nhà nơi đó lấy đi chìa khóa về sau, liền đem quả trứng đặt ở trong phòng ngủ gian phòng, mở ra máy ấp trứng chậm rãi ấp trứng.
Sau đó lái xe về nhà ăn cơm chiều.
Ăn xong cơm tối, theo thường lệ tiến về Cực Tinh Võ quán nhặt thuộc tính.
Tiếp xuống 2 ngày, Vương Đằng sinh hoạt trôi qua không có chút rung động nào, mỗi ngày đều rất quy luật.
ban ngày đi trường học, soát quét một cái 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, không muốn lên khóa, liền đến trong rừng cây tu luyện nguyên lực công pháp. Cái này khiến hắn nguyên lực cùng công pháp độ thuần thục đều có chỗ tăng lên. Ban đêm thì là đi cực tinh võ quán, nhặt thuộc tính, hoàn thiện cơ sở chiến kỹ, tăng lên chiến lược. Trừ cái đó ra, hắn cũng chưa quên hỏa lần kiếm pháp cùng huyễn băng quyền cái này hai môn chủ yếu công kích hình nguyên lực chiến kỹ. Thông qua nếm thử, Vương Đằng phát hiện, đại khái tu luyện 10 lần, liền có thể tăng lên một điểm thuộc tính. Đồng thời theo ngộ tính đề cao, tốc độ tu luyện ẩn ẩn đang tăng nhanh. Cái này khiến hắn đối với ngộ tính thuộc tính càng thêm khát vọng. Mặt khác, Vương Đằng còn thí nghiệm một chút thổ nguyên thuẫn lực phòng ngự. Nếu là triệt để thi triển đi ra, thổ nguyên thuẫn đại khái có thể ngăn cản hắn 8 thành oanh kích lực lượng. Cái này đã coi như không tệ, phải biết hắn hiện tại chiến lực đạt tới 201, ý vị này coi như nhất tinh đỉnh giai chiến binh cấp võ giả một kích toàn lực, thổ nguyên thuẫn tối thiểu cũng có thể triệt tiêu đối phương 1/3 đến một nửa lực lượng. Chỉ là dạng này, thời khắc trọng yếu hoàn toàn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Mà lại chỉ cần thổ hệ nguyên lực đầy đủ, thổ nguyên thuẫn lực phòng ngự còn có thể đề cao. Nộ tính, 85. Tinh thần, 13.8. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11.300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13.300, sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12.300, linh thị, sơ cấp 1.110. Nguyên lực, 64.100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. 8.100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. 7.100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 20.100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 12.100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 15.100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, cơ sở côn pháp, nhập môn, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 43.100, huyền băng quyền, nhập môn 13.100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, 80 điểm. Tổng hợp chiến lực, 201. Chống không thuộc tính, 0. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên số liệu biến hóa, Vương Đằng hài lòng nhẹ gật đầu. Mắt trần có thể thấy tiến bộ, luôn luôn dễ dàng để người thỏa mãn. Trừ tu luyện ra, Vương Đằng mấy ngày nay cũng đang đề phòng tiểu đội tên kia thổ hệ võ giả nói tới. Chết mất 3 tên võ giả hẳn là chỉ là mấy cái trong cái đội ngũ võ giả nào đó, bọn hắn mất tích, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý. Chỉ hy vọng những người kia tìm không thấy trên người hắn. Thời gian đến thứ 6, nhà kia Lô đại sư kỳ hạm cửa hàng Vương Đằng định chế tàng binh hộp rốt cục có đáp lại. Chương 49, mau đi kiểm tra võ giả chứng đi thân. Thân, ngươi hộp nhỏ đã làm tốt đi. Thân mẹ nó hộp nhỏ. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Vương Đằng trong lòng vừa mới dâng lên một chút ý mừng, lập tức biến thành đầy bụng không chỗ sắp đặt nhà rãnh. Đối phương tiếp theo phát tấm ảnh tới. Tàng binh hộp GGG. Dáng dấp cùng lần trước nhìn thấy có chút khác biệt, tàng binh hộp toàn thân biến thành màu đen nhánh, đồng thời mặt ngoài cũng thêm chút bùa chú màu bạc, thoạt nhìn cảm giác thần bí mười phần. Ân chỉ là có chút chói mắt. Đối phương chẳng lẽ là cái phù văn sư? Vương Đằng không khỏi suy đoán, sau đó nói. Người còn thêm phù văn. Đúng vậy thân, chỉ dựa vào cơ quan quá tụt hậu, cho nên ta thêm phù văn, chỉ cần đem nó kích phát, ngươi cần vũ khí liền sẽ hưu một chút bắn ra đến, vừa vặn rất tốt dùng. Không tệ, giá cả kia chỉ sợ cũng phải cao một chút ta. Giá cả cái gì không quan trọng à, có thể đem cái này tàng binh hộp bán đi, khẳng định sẽ để cho gia gia của ta mỉm cười cựu tuyển, ta hao phí chút cũng không cần yếu. Thật là một cái người tốt nha. Ân, một cái hiếu thuận người tốt. Vương Đằng cách không phát một chương thẻ người tốt. Tốt, ta hiện tại trả tiền hạ đơn, ngươi lập tức cho ta giao hàng. Được rồi đâu, thân. Vương Đằng phát hiện, đối diện gia hỏa này rất thích dùng biểu tượng cảm xúc ca. Sợ không phải Trung Hoa biểu lộ bao học viện tốt nghiệp đi. Nếu như không phải, cái kia Trung Hoa biểu lộ bao học viện nhất định thiếu hắn một chương bằng tốt nghiệp. Không bằng về sau lấy cái ngoại hiệu gọi, biểu tượng cảm xúc của ma. Không trải qua người nào đó đồng ý, Vương Đằng tự mình cho đối phương lấy cái tên hiệu vang dội lại dễ nghe. Và áo bên trên đã đổi tàng binh hộp giá cả, 10 vạn. Vương Đằng điểm đi vào, đang muốn trả tiền hạ đơn. Đột nhiên nhảy ra một cái nhắc nhở khung, rất xin lỗi, ngài chưa đưa vào số chứng nhận võ giả, không cách nào hạ đơn. Cái quỷ gì? Số chứng nhận võ giả là cái gì ý tứ? Và áo mua đồ vật còn cần số chứng nhận võ giả. Tại sao không ai nói cho ta? Vương Đằng một mặt mộng bức. Vội vàng hỏi thăm đối phương. Tại các ngươi tiệm này mua đồ còn muốn cái gì số chứng nhận võ giả? Đúng vậy đâu, thân. Có vấn đề gì sao? Số chứng nhận võ giả là cái gì? Vương Đằng trầm mặc một chút, hỏi. Số chứng nhận võ giả chính là số hiệu bên trên giấy chứng nhận võ giả A thân. Lời giải thích này rất cường đại, nói cùng không nói giống nhau. Muốn đi đâu làm chứng nhận võ giả? Vương Đằng đành phải nhẫn mại tính tình hỏi, đối diện con hàng này phỏng chừng có chút thiếu thông minh. Thân có thể đi võ đạo hiệp hội khảo chứng, chẳng lẽ ngươi không có sao?
Thân?
Thân cái gì thân a? Vương Đằng sọ não bên trên không khỏi nổi lên ra một cái giếng danh tiếng, cùng gia hỏa này nói chuyện phiếm tuyệt đối sẽ phải cơ tim tắc nghẽn a. Vì cái gì cửa hàng các ngươi còn muốn số chứng nhận võ giả?
Bởi vì bản điếm là cấp cao kỳ hạm cửa hàng đây thân, tất cả thương phẩm chỉ hướng võ giả, cho nên cần số chứng nhận võ giả làm chứng minh, bên trong vào cửa hàng cần biết liền có a, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao thân?
Phân vân. Vương Đằng vội vàng lật đến phía trước nhìn một chút, kết quả chừng trong mắt tìm nửa ngày, mới tại trong một cái góc tìm tới cái kia một nhóm cái gọi là vào cửa hàng cần biết. Hắn đột nhiên rất muốn mắng người, ngươi đem cái này một hàng chữ nhỏ giấu ở bên trong mấy trăm hơn ngàn chữ thương phẩm thuyết minh, ai thấy được a?
Có thể hay không chuyển hàng trước, ta đằng sau lại đem số chứng nhận võ giả bổ sung.
Vương Đằng hỏi.
Không thể thân.
Vì cái gì?
Bởi vì võ giả nhất định phải kiểm tra chứng, mới có thể sử dụng phù văn vũ khí.
Còn có cái này nói chuyện.
Đúng vậy đây, nhanh đi khảo chứng đi thân, chỉ cần thân phận trong sạch, không có tiền án, liền không có vấn đề gì, toàn bộ quy trình không đến nửa giờ, rất nhanh nha.
Như vậy sao?
Vương Đằng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Kiểm tra chứng nhận võ giả còn nhất định phải thân phận trong sạch, không có tiền án sao?
Xem ra phía trên quy tắc đối với võ giả cũng rất nghiêm ngặt ta.
Bất quá ta đụng phải mấy võ giả làm sao đều là nói giết người liền giết người đây.
Không đúng, ta đã giết người, có tính không có tiền án.
Không ai phát hiện mà nói, hẳn là.
Không tính đi.
Vương Đằng bản thân an ủi một câu, trả lời.
Vậy ta đi trước khảo chứng đi.
Được rồi, chờ ngươi làm tốt chứng nhận, ta hôm nay liền có thể giao hàng. Mà thân đại khái ban đêm liền có thể thu được bảo bối.
Đêm nay liền có thể thu được, nhanh như vậy.
Ngươi cái này cái gì chuyển phát nhanh?
Vương Đằng kinh ngạc nói.
Đến lúc đó ngươi liền biết thân.
Xem ra lại phải trốn học.
Lúc này là buổi sáng, mới vừa lên hai tiết khóa, kết quả sự tình lại tới.
Vương Đằng có chút bất đắc dĩ, hướng bên cạnh Lâm Sơ Hàm nói, lớp trưởng.
Lâm Sơ Hàm đang thất thần, lúc đầu muốn tìm Vương Đằng giúp một chút, nhưng càng nghĩ, làm thế nào cũng vô pháp nói ra miệng.
Đột nhiên nghe được Vương Đằng gọi mình, đem nàng giật mình kêu lên.
Cái gì?
Lâm Sơ Hàm cơ hồ từ bên trên vị trí nhảy dựng lên, thần kinh căng thẳng quay đầu nhìn Vương Đằng, tưởng là bị hắn nhìn ra cái gì.
Vương Đằng lập tức sửng sốt.
Không chỉ gọi ngươi một tiếng sao?
Sao phản ứng lớn như thế?
Hắn tức sạm mặt lại, im lặng nói.
Ta lát nữa có việc muốn đi ra ngoài, ngươi hiểu được.
Nói hướng Lâm Sơ Hàm trừng mắt nhìn.
Lâm Sơ Hàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nguyên lai cũng không phải là nhìn ra suy nghĩ trong lòng mình, hù chết.
Chờ một chút, ngươi lại muốn chạy trốn khóa, lập tức liền muốn thi đại học, ngươi có hay không một điểm cảm giác cấp bách à?
Yên tâm đi, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc.
Đi a.
Vương Đằng khoát tay áo, hướng phòng học đi ra ngoài.
Lâm Sơ Hàm hơi sững sờ, như thế đại khẩu khí, ngươi được hay không à, đừng không phải đang khoác lác à.
Võ đạo hiệp hội, là toàn cầu các quốc gia xây dựng một cái quan phương tổ chức. Đối với võ giả tiến hành thống nhất quản lý. Mỗi một võ giả tại võ đạo hiệp hội đăng ký khảo chứng về sau, thân phận mới tính hợp pháp, mới có thể thu được một ít đặc quyền người bình thường không có.
Thì như, võ giả có thể giết người.
Đương nhiên nơi này nói giết người cũng không phải là tùy tiện giết người, nhất định phải có lý do chính đáng, nếu không cũng sẽ nhận pháp luật chế tài.
Hay chẳng hạn như, võ giả có thể nắm giữ phù văn vũ khí.
Tại bên trên đường sắt cao tốc máy bay những này công cụ giao thông công cộng. Người bình thường là không cho phép đeo vũ khí, nhưng là võ giả, chỉ cần đưa ra giấy chứng nhận võ giả liền coi như là hợp pháp.
Còn có đủ loại khác, liền không từng cái kể rõ.
Vương Đằng tại trên mạng tra được những nội dung này, thế mới biết giấy chứng nhận võ giả đối với võ giả đến nói trọng yếu bực nào.
Tối thiểu tại trong rất nhiều chuyện sẽ trở nên 10 phần tiện lợi.
Đương nhiên, cầm võ giả giấy chứng nhận, cũng mang ý nghĩa gián tiếp chịu đến quốc gia quản hạt, trắng trợn làm trái hành vi liền không khả năng phát sinh.
Đây cũng là đối với dân chúng bình thường một loại bảo hộ.
Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm.
Không phải chỉ là nói xuông.
Khi một người có được vũ lực cường đại, làm việc liền sẽ trở nên không kiêng nể gì cả, khó mà ước thúc.
Võ đạo thời đại sơ kỳ, đã từng phát sinh qua không ít bạo loạn.
Chỉ là về sau, tại phía dưới quốc gia xuất động số lớn võ giả trấn áp thô bạo.
Những cái kia người tự cho là vô địch thiên hạ mới biết, nước vẫn là nước ta, không phải tùy tiện có thể cản rỡ.
Bởi vậy có thể thấy được. Võ đạo hiệp hội hoàn toàn chính xác không thể thiếu.
Chương 50, vì hoa hạ ta chúc mừng.
Đông Hải võ đạo hiệp hội.
Vương Đằng đứng tại cửa chính, nhìn qua kiến trúc cao lớn trước mắt, có chút sợ hãi thán phục.
Đây là một tòa kiến trúc cao tầng giống như bát giác tháp nhọn, vẻ ngoài có điểm đặc sắc, rất có nhận ra tính.
Cách thật xa, ở bên trong đông đảo kiến trúc chung quanh, lần đầu tiên nhìn thấy tất nhiên là tòa này bắt giác cao ốc. Lúc này trước đại lâu người đến người đi, có không ít người ra ra vào vào. Vương Đằng liếc nhìn lại, những người này trên thân ẩn ẩn tản ra khí thế không tầm thường. Những người này đại đa số đều là võ giả. Trong lòng của hắn giật mình, chắc chắn nói thầm. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy võ giả, Vương Đằng cũng hơi có chút khẩn trương. Hít một hơi thật sâu, phun ra về sau, hắn mới hướng về trong đại lâu đi đến. Khi Vương Đằng đi vào cao ốc, từng đôi mắt liếc nhìn mà đến, ánh mắt kinh ngạc rơi vào trên người hắn, đánh giá. Bất quá, bọn hắn cũng không thể nhìn thấy dáng dấp Vương Đằng. Bởi vì hắn mang cái mặt nạ siêu nhân địa quang. Ánh mắt của mọi người có chút cổ quái, mang mặt nạ đến võ đạo hiệp hội khảo chứng người không phải là không có. Dù sao tất cả mọi người có bí mật, có ít người cũng không muốn bại lộ chính mình. Nhưng là mang mặt nạ siêu nhân điện quang kỳ hoa như thế, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Người này sợ không phải đến Khôi Hải. Cũng may bọn hắn biết, không người nào dám đến võ đạo hiệp hội kiếm chuyện. Mà lại từ khí tức trên thân Vương Đằng cố ý phóng xuất ra. Xác nhận qua, là võ giả không sai. Cho nên dù là lại kỳ hoa, cũng không có người nhàn rỗi nhất cả chứng đi lên kiếm chuyện. Ngươi tốt, ta đến kiểm tra võ đạo giấy chứng nhận. Vương Đằng đi tới tiếp tân chỗ, đối diện trước một nhân viên công tác nói. Tên kia nhân viên công tác ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt siêu nhân điện quang, thần sắc đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Hắn cố nín cười ý, nghiêm túc gật đầu nói, được rồi, mời đi theo ta. Tại dưới nàng dẫn dắt, Vương Đằng đi tới một cái phòng bên ngoài. Ngài đi vào đi, dựa theo trên vách tường nói rõ thao tác máy móc là được, nếu như không có vấn đề, hệ thống sẽ ghi vào thân phận của ngài, không đến 10 phút liền có thể tạo ra ngài giấy chứng nhận võ đạo. Tên này nhân viên công tác đưa tay hư dẫn, giải thích nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Đi vào gian phòng về sau, nhân viên công tác gài cửa lại. Hắn nhìn lướt qua, liền thấy bên tường trưng bày máy móc, có điểm giống ngân hàng quầy hàng cơ. Một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Mà liền tại bên cạnh bộ kia máy quầy hàng, trưng bày một đài tựa như máy móc giấc ngủ khoang thuyền bên trong phim khoa học viễn tưởng đồng dạng. Vương Đằng tại Cực Tinh Võ Quán dùng qua thể chất dụng cụ đo lường. Đài này máy móc nhìn qua so với võ quán thể chất dụng cụ đo lường còn muốn thêm phức tạp. Bất quá hắn biết, đây cũng là dụng cụ đo lường thể chất, chẳng qua là chuyên môn dùng để kiểm tra võ giả thể chất. Võ giả thể chất so sánh võ đồ đã phát sinh biến hóa rất lớn, bởi vậy muốn nhiều phức tạp. Đài này máy móc phí tổn tối thiểu ở trên ngàn vạn, so với dụng cụ đo lường thể chất võ đồ đắt đỏ không chỉ gấp 10 lần. Vương Đằng lấy xuống mặt nạ siêu nhân điện quang. Dựa theo quá trình, tới trước đến máy quầy hàng trước. Đem thẻ căn cước đặt ở cảm ứng khu vực. Mời ghi vào vân tay cùng vắng mạc. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Vương Đằng đem 10 ngón hai tay dán tại phía trên đồ án hai bàn tay trước mặt, đồng thời ánh mắt nhắm ngay camera phía trước. Vân tay ghi vào. Tích, vắng mạc quét hình hoàn thành. Thân phận xác minh bên trong. Qua có chừng 3 phút, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Thân phận xác nhận, Vương Đằng, tuổi tác 17 tuổi tròn, hoa hạ công dân, không phạm tội ghi chép, thân phận trong sạch. Phù hợp 108 đầu điều lệ võ giả, nghiệm chứng thông qua. Mời đến nhập dụng cụ đo lường thể chất kiểm tra thể chất. Dù là biết mình thân phận không có bất cứ vấn đề gì, Vương Đằng vẫn có chút khẩn trương, giờ phút này nghe được thông qua thanh âm nhắc nhở, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đi vào bên trong dụng cụ đo lường thể chất. Cửa khoang chậm rãi đóng lại, đối với hắn toàn thân tiến hành quét hình kiểm tra. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Đằng luôn cảm thấy có một đôi tay vô hình đem hắn từ đầu đến chân sờ một lần. Đồng thời còn cảm giác được nguyên hạch khẽ chấn động một chút, bên trong nguyên lực bị kích thích, có một chút dao động. Kiểm tra rất nhanh kết thúc, thanh âm nhắc nhở vang lên. Kiểm tra hoàn tất. Vương Đằng, chúc mừng ngươi trở thành một võ giả. Võ giả giấy chứng nhận đang tạo ra, mời kiên nhẫn chờ đợi một lát. Cùng lúc đó, cửa võ giả hiệp hội đại lâu, một cỗ xe con màu đen chậm rãi dừng lại, một nam tử tóc như gai sắt đi xuống. Chính là Cực Tinh Võ Quán quán chủ Phó Thiên Đao. Một nam tử trung niên khí chất nho nhã tiến lên đón. Cười nói, lão phó, ngươi thật đúng là khó mời à, ta mời ngươi nhiều lần, lúc này mới đáp ứng tới. Võ quán mọi việc bận rộn, thoát thân không ra. Phó Thiên Đao lời ít mà ý nhiều nói. Ngươi nha. Nho nhã nam tử có chút bất đắc dĩ, ngón tay hướng hắn hư điểm một chút. Không phải nói chuẩn bị tốt thượng hạng dị giới Ngọc Long trà sao. Còn không mau dẫn đường. Phó Thiên Đao mắt liếc thấy nho nhã nam tử nói. Đi đi đi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi đến. Nho nhã nam tử cười ha ha một tiếng, đưa tay hư dẫn, đi đầu hướng trong đại lâu bước đi. Hai người vừa đi, đám người chung quanh xôi trào. Cái kia chính là Cực Tinh Võ Quán Đông Hải phân quán quán chủ Phó Thiên Đao A. Chăm nghe không bằng một thấy, khí chàng thật sự là mạnh A. Đó còn cần phải nói, người ta là thực lực gì, có thể đại biểu cực tinh võ quán tỏa chấn Đông Hải tòa trọng thành này, đủ thấy thực lực cường hãn. Cái kia một cái khác nho nhã nam tử là ai? Vậy mà mời được Phó Thiên Đao. Ngớ ngẩn, đó chính là võ đạo hiệp hội Đông Hải phân hội hội trưởng Tần Hán Hiên Tần hội trưởng. Ta đi, ta thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, chân nhân ở trước mặt thế mà cũng chưa nhận ra được. Đây cũng là một vị đại lao a. Tiếng nghị luận không dứt bên hai, Phó Thiên Đao hai người đi hồi lâu, đám người vẫn như cũ nói chuyện say sưa thảo luận sự tích của bọn hắn. Mặc dù hai người sự tích sớm đã làm người biết rõ, nhưng bọn hắn hai người làm nhân vật Đông Hải mang tính tiêu chí, người Đông Hải đối bọn hắn truy phủng chưa hề giảm bớt. Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên một bên trò chuyện, một bên ngồi thang máy tiến về cao ốc tầng cao nhất, đi tới Tần Hán Hiên văn phòng. Vừa đi vào văn phòng, đập vào mi mắt chính là nguyên một cửa sổ sắt đất mặt vách tường. Ở vào đại môn ngay phía trước. Từ nơi này, có thể quan sát toàn bộ Đông Hải, có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Cửa sổ sắt đất bên cạnh trưng bày bàn trà. Ngồi. Tần Hán Hiên tùy ý nói. Ngươi nơi này, không sai. Phó Thiên Đao đi đến trước cửa sổ sắt đất, quan sát phía dưới ngựa xe như nước, thản nhiên nói. Tần Hán Hiên ngồi xuống, động tác tự nhiên thoải mái ngâm trà, nhàn nhạt hương trà phiêu đãng mà lên. Hắn nói ra, ai, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ta mỗi ngày ở đây làm việc, cảm giác thực sự không được tốt lắm. Ra mồm. Phó Thiên Đao cười lạnh nói. Ngươi người này, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, uống trà, uống trà. Tần Hán Hiên rất là bất đắc dĩ, cho hắn rót nước trà. Phó Thiên Đao chỗ ngồi xuống tới, cầm lấy chén trà phẩm một ngụm, mở ra đóng lại con mắt nói, quả nhiên là trà ngon. Đó còn cần phải nói, vì trà này ta thế nhưng là bỏ mặt mò, mới từ Tổng đốc nơi đó theo đến. Tần Hán Hiên đắc ý nói. Giang Tổng đốc hiện tại như thế nào? Phó Thiên Đao nhíu mày, hỏi. Lần trước gặp mặt, Giang Tổng đốc đang chuẩn bị xung kích cấp chiến tướng. Tần Hán Hiên thần sắc nghiêm lại. Úc! Có nắm chắc không? Phó Thiên Đao sắc mặt chấn động, liền vội vàng hỏi. Theo như hắn nói, tối thiểu có 60% chắc chắn. Tần Hán Hiên nói. 6 thành, có chút thấp. Làm sao không lại chờ. Phó Thiên Đao hít vào một hơi, cau mày nói. Nghe nói Kim Lân Lý Tổng đốc nửa tháng trước đã nhập cấp chiến tướng. Tần Hán Hiên đột nhiên thả ra một cái bom nổ dưới nước. Cái gì? Thật chứ? Phó Thiên Đao đột nhiên mà một cái đứng lên. Ngồi xuống, đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn có thể bắn tên không đích? Tần Hán Hiên trợn mắt nói. Chúng ta lại nhiều một chiến tướng, vì hoa hạ ta chúc mừng. Phó Thiên Đao hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng chúc mừng. Tần Hán Hiên gật đầu nói. Chỉ là Giang Tổng đốc quá xúc động, sao có thể hành động theo cảm tính như thế? Phó Thiên Đao lại quay lại chủ đề, hình như có chút lo lắng. Người cũng không phải không biết, hai vị kia từ đại học chính là đối thủ một mất một còn, tranh cả một đời, Giang Tổng đốc ha có thể nuốt được khẩu khí này. Tần Hán Hiên cười khổ nói. Thật đúng là như thế. Phó Thiên Đao cũng là bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng Giang Tổng đốc có thể thuận lợi vượt qua cửa này đi, đến lúc đó ta Đông Hải cũng có thể nhiều một tôn cấp chiến tướng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, hai vị đại lao chú ý. Khi Phó Thiên Đao cùng Tần Hán Hiên đang nói chuyện phiếm, máy tính trong văn phòng truyền đến một trận tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Phó Thiên Đao nhìn về phía Tần Hán Hiên. Ta đi xem một chút. Tần Hán Hiên đứng dậy đi đến trước bàn máy vi tính, liền thấy trong máy vi tính nhảy ra một đoạn tin tức. Con mắt quét qua, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lao Phó, ngươi qua đây nhìn xem. Hắn hướng bên kia Phó Thiên Đao hô một tiếng. Phó Thiên Đao đứng dậy đi tới. 17 tuổi, liền trở thành võ giả. Nhìn thấy tin tức trên máy vi tính, Phó Thiên Đao cũng có chút kinh ngạc. Mà khi hắn nhìn thấy danh tự Vương Đằng, lông mày hơi nhíu một chút. Vương Đằng, danh tự này có chút quen thuộc. Thế nào, ngươi biết hắn? Tần Hán Hiên kinh ngạc nói. Phó Thiên Đao nghĩ một hồi, giật mình nói, ta nhớ tới, mấy ngày trước người phía dưới đưa tới một phần số liệu báo cáo, nếu như không phải trùng tên trùng họ, ta nghĩ cái kia phần số liệu báo cáo hẳn là hắn. Mở ra giám sát nhìn xem, liền biết là cùng là một người hay không. Tần Hán Hiên thao tác một chút máy tính, lập tức tình hình chỗ gian phòng Vương Đằng liền chiếu tại đối diện trên vách tường. Không sai, chính là hắn, cùng trên tấm ảnh đồng dạng. Phó Thiên Đao lập tức liền nhận ra Vương Đằng. Đúng. Ngươi vừa mới nói cái gì số liệu? Tần Hán Hiên hỏi. Cái kia phần số liệu biểu hiện, tiểu tử này tiến vào chúng ta võ quán không đến một tháng, liền từ người bình thường tấn thăng đến cao cấp võ đồ. Phó Thiên Đao nói. Ha ha, cái này Vương Đằng khẳng định đến ngươi võ quán trước đó liền bắt đầu tu luyện, ngươi nhìn hắn tư liệu, Đông Hải Vương gia đời thứ ba, trong nhà hẳn là không thiếu tài nguyên, đủ để cung cấp hắn luyện võ. Tần Hán Hiên cười nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, lúc đầu nghĩ lại quan sát, không nghĩ tới hắn đã trở thành võ giả, xem ra đúng là một thiên tài. Phó Thiên Đao sợ hãi thán nói, 17 tuổi võ giả, cũng ít khi thấy. Xem ra lần này võ khảo muốn ra một thất đại hắc mã. Tần Hán Hiên cười nói, đến lúc đó đi xem một chút. Phó Thiên Đao cứ việc bảo trì một bộ lạnh nhạt dáng dấp, nhưng nhìn bộ dạng này vẫn có chút chú ý. Tốt, cùng đi. Vương Đằng cũng không biết mình vừa trở thành võ giả, liền được hai vị đại lao chú ý, quả thật khủng bố như vậy. 10 phút sau, chứng nhận võ giả chế tác hoàn tất. Nhìn xem trên tay màu đen tiểu sách vở, Vương Đằng không khỏi cười một tiếng. Mang lên mặt nạ siêu nhân điện quang, rời đi võ đạo hiệp hội. Trở lại trường học lúc, một tiết khóa cuối cùng buổi sáng còn chưa kết thúc, tất cả mọi người đang đi học, Vương Đằng liền không có đi quấy rầy lao sư lên lớp. Đi tới trong rừng cây, bên trên bà ảo đưa vào số chứng nhận võ giả, trả tiền hạ đơn. Cái này Lỗ đại sư cũng là ngu bức, không có số chứng nhận võ giả, còn không cho hạ đơn, cùng cái đó không qua được cũng đừng cùng tiền đi qua. Được rồi, nhìn đối phương khẩu khí kia, phỏng chừng không thiếu tiền. Hạ xong đơn, Vương Đằng phát một đầu tin tức thúc giục, hạ đơn, nhanh giao hàng. Được rồi đâu, thân. Đối diện lập tức trở về một câu. Không lâu hết giờ học, Vương Đằng cùng Hứa Kiệt mấy người tụ hợp, đi tới nhà ăn cơm, lại đụng phải Lý Vinh Thành cùng Viên Chính Hoa mấy ngày không gặp. Lý Vinh Thành vừa nhìn thấy Vương Đằng, sắc mặt liền không dễ nhìn lắm. Nhất là ngày đó về sau, Chu Bạch Quân vậy mà tìm hắn nghe ngóng chuyện Vương Đằng. Lúc đầu Chu Bạch Quân rất xem trọng hắn, Lý Vinh Thành cũng cho là mình có cơ hội giành được phương tâm vị kia Chu gia tam tiểu thư, về sau cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Chu gia nhất định sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó hắn Lý Vinh Thành tại Đông Hải cũng sẽ là một cái nhân vật có mặt mũi, mà không đơn thuần là một cái dựa vào lao cha phú nhị đại. Thế nhưng là Vương Đằng, lại là Vương Đằng, gia hỏa này xuất hiện, cướp đi vốn nên thuộc về hắn danh tiếng, ngay cả Chu Bạch Quân đều đối với Vương Đằng sinh ra hứng thú. Đáng ghét. Lý Vinh Thành trong lòng ngầm mực. Lý Thiếu, cũng tới ăn cơm a. Vương Đằng nhìn thấy Lý Vinh Thành, tùy ý lên tiếng chào hỏi. Hừ. Lý Vinh Thành hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra. Chuyện gì xảy ra? Ta nơi nào lại chọc tới hắn rồi? Vương Đằng một mặt không hiểu thấu, xông bên người Hứa Kiệt nói. Ai biết? Hứa Kiệt nhún vai. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Vương Đằng tại trong rừng cây tu luyện, đến thời gian lên lớp mới trở lại trong lớp. Dù sao cũng là tuần này ngày cuối cùng, nhiều ít cho lão sư chút mặt mũi. Ba tiết khóa rất nhanh kết thúc. Sau khi tan học, Vương Đằng đứng dậy chuẩn bị trở về nhà, lại bị Lâm Sơ Hàm gọi lại. Ngươi đợi ta một chút. Nàng cắn môi, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, bất quá cuối cùng vẫn là lấy dũng khí kêu lên. Vương Đằng đã sớm nhìn ra nàng có chút không yên lòng, lúc này gặp nàng gọi lại mình, liền dừng bước lại, nhìn nàng một cái muốn nói cái gì. Lâm Sơ Hàm thu thập xong túi sách, cùng Vương Đằng đi ra phòng học. Hai người đi đến một chỗ địa phương không ai. Lâm Sơ Hàm lại lâm vào do dự, sắc mặt không ngừng thay đổi, một hồi bất đắc dĩ, một hồi kiên quyết. Có chuyện gì khó xử ngươi cứ nói đi. Vương Đằng nói khẽ. Có lẽ là Vương Đằng nhu hòa thái độ làm cho Lâm Sơ Hàm trong lòng nhất định, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra, ngươi, có thể hay không cho ta mượn ít tiền. Nói ra câu nói này, nàng giống như là xì hơi, trong lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Mượn bao nhiêu? Vương Đằng nhìn xem bộ dáng của nàng, đột nhiên cảm thấy trong lòng ẩn ẩn xúc động một chút. Cô gái này không dễ dàng. Hắn tin tưởng Lâm Sơ Hàm nhất định là đã tới chưa biện pháp tình trạng, mới có thể tìm đến mình vay tiền. Nếu không lấy nàng lòng tự trọng, loại lời này thậm chí đều không mở miệng được. 10, 15 vạn. Lâm Sơ Hàm có chút khó mà mở miệng, vội vàng lại nói ra, ta biết hơi nhiều, nhưng là tiền này ta nhất định sẽ mau chóng trả cho ngươi, thi đại học qua đi, ta liền đi làm công, vừa có tiền liền. Vương Đằng không khỏi hơi kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì cái gì, mà là hắn hơi nghi hoặc một chút Lâm Sơ Hàm làm sao lại cần nhiều tiền như vậy. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, lấy điện thoại di động ra trực tiếp nói ra, đem ngươi ạ lỉm tài khoản cho ta, ta hiện tại chuyển cho ngươi. Trả cho ngươi. Lâm Sơ Hàm còn chưa nói xong, nghe được Vương Đằng nói, đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ, hít vào một hơi, để cho mình chấn định lại, miễn cưỡng cười nói, tạ ơn. Ta rất nhanh liền sẽ trả đưa cho ngươi. Nàng lại một lần nữa cường điệu câu nói này, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể giữ lại chút lòng tự trọng trong lòng. Không nóng nảy, ngươi làm theo khả năng. Vương Đằng nhẹ gật đầu, quét nàng ạ lỉm đẩy tài khoản, trực tiếp đem tiền chuyển đi qua. Thế giới này có rất nhiều khác biệt, tỉ như ạ lỉm có thể duy trì đại ngạch chuyển khoản, không có hạn chế. Lâm Sơ Hàm lần nữa nói cảm ơn, nắm thật chặt điện thoại, 15 vạn để nàng cảm thấy trong tay phá lệ nặng nề, nhà bọn hắn thời điểm dự trữ nhiều nhất đều không có nhiều tiền như vậy.
Đối với Vương Đằng gia đình như vậy, mười mấy 20 vạn khả năng chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng là đối với rất nhiều gia đình bình thường, nhiều năm đều chưa hẳn tổn hạ nhiều tiền như vậy. Không biết nàng đến cùng gặp cái gì khó xử. Vương Đằng nhìn qua bóng lưng Lâm Sơ Hàm rời đi, nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không yên lòng, liền lặng lẽ đi theo. Chương 52, ta đến đuổi mấy con rồi. Vương Đằng một đường đi theo Lâm Sơ Hàm, phát hiện nàng chỉ là trở về nhà. Xa xa thấy được nàng tiến cửa chính, đang định rời đi, đột nhiên nhìn thấy một nhóm người đi tới. Trong đó dẫn đầu là một người nam tử đầu chọc mặc đồ tây đen. Đằng sau đi theo 5-6 tên thanh niên giống như côn đồ. Vương Đằng lập tức dừng bước, đốt điếu thuốc, liền đứng tại ven đường bắt đầu hút. Nhìn cái gì vậy? Tử. Tên kia đầu chọc đồ tây đen trông thấy Vương Đằng nhìn thẳng bọn hắn chằm chằm nhìn, hung dữ mắng một câu. Vương Đằng không nói gì, đầu rời đi chỗ khác. Tên kia đầu chọc đồ tây đen cũng không có dây dưa, chỉ là hùng hùng hổ hổ đi tới Lâm Sơ Hàm trong nhà. Lâm Sơ Hàm nhà là một tòa 3 tầng nhà dân, thoạt nhìn rất già cỗi, một tầng làm mặt tiền cửa hàng, mở một nhà tiệm tạp hóa nhỏ. Đầu chọc đồ tây đen đi vào Lâm Sơ Hàm nhà tiệm tạp hóa, tiện tay cầm lon cola tấn 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 uống một hớp lớn. Trong tiệm một người trung niên phụ nữ hẳn là Lâm Sơ Hàm mụ mụ, đứng ở bên cạnh, thần sắc kinh hoàng, một câu cũng không dám nhiều lời. Ợ cái khí, đầu chọc đồ tây đen quay đầu nhìn phụ nữ trung niên nói ra, thế nào, tiền chuẩn bị xong chưa? Lão bản, nhà ta khẩu tử đã đi hướng bằng hữu thân thích vay tiền, ngài lại thư thả mấy ngày. Phụ nữ trung niên cầu khẩn nói, thư thả mấy ngày, ta mẹ nó đều thư thả ngươi 3 ngày, còn chưa đủ. A, đầu chọc đồ tây đen trừng trong mắt. Một cước đá đổ một cái dương bánh kẹo bên cạnh, lập tức cái kia một dương bánh kẹo khắp nơi rơi loạn, rơi lả tả trên đất. Ta nhìn các ngươi chính là không muốn trả tiền a. Lão bản, chúng ta thật không phải là không trả, chỉ là tiền còn không có góp đủ, ngài liền lại thư thả 2-3 ngày đi, van cầu ngài. Phụ nữ trung niên sợ đến nuốt ở một bên, đỏ hồng mắt nói. Bớt nói nhiều lời, hôm nay không bỏ ra nổi tiền, ta liền đem ngươi tiệm này đập đi. Đầu chọc đồ tây đen không có nửa điểm nhả ra ý tứ. Cái này. Không được không được à, chúng ta một nhà toàn bộ nhờ cái này tiệm tạp hóa sinh sống, nữ nhi của ta còn muốn thi đại học, các ngươi đem cửa hàng đập, nhưng để chúng ta sống thế nào à? Phụ nữ trung niên gấp đến độ rơi nước mắt. Ai mẹ nó quản các ngươi sống thế nào? Xem ra ngươi hôm nay là còn không trả tiền, coi ta là mở thiện đường đúng không hả, đập cho ta. Đầu chọc đồ tây đen hướng trên ghế không nể mặt mũi ngồi xuống, vung tay lên, những thủ hạ của hắn liền muốn động thủ phá tiệm. Chấm đã. Một thanh âm từ trên lầu truyền tới. Lâm Sơ Hàm đặng 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 từ trên lầu chạy xuống, nàng vừa mới về nhà, đi lên nhà cầu, vừa ra liền nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh, vội vàng xuống lầu, quả nhiên là những người này lại tìm tới cửa. Ơ! Đầu chọc đồ tây đen nhìn thấy Lâm Sơ Hàm, con mắt lập tức sáng lên. Ngươi làm sao xuống tới rồi? Phụ nữ trung niên lập tức gấp, liền vội vàng đem Lâm Sơ Hàm ngăn ở phía sau, hướng đầu chọc đồ tây đen nói, lão bản, nữ nhi của ta còn nhỏ. Việc này cùng nàng không có quan hệ, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Ta nhìn không nhỏ. Đầu chọc đồ tây đen đứng người lên, ánh mắt rơi vào Lâm Sơ Hàm trên thân, có chút không có hảo ý. Lâm Sơ Hàm không chút nào yếu thế, từ trung niên phụ nữ đứng phía sau ra, nói, nhà chúng ta thiếu ngươi 15 vạn đúng không, ta hiện tại liền còn cho ngươi, các ngươi cầm tiền, cút ngay ra khỏi nhà ta. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, ngươi có thể có 15 vạn. Đầu chọc đồ tây đen khinh thị cười nói, ngươi nha đầu này. Chúng ta ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Lâm Sơ Hàm mụ mụ như mày, cho là nàng đang hồ nháo, vừa muốn đem nàng kéo về sau lưng. Ánh mắt của đầu chọc đồ tây đen mụ mụ của Lâm Sơ Hàm quá rõ ràng, những người này không phải cái gì loại lương thiện, nữ nhi của mình bất quá là cái học sinh cấp 3, căn bản không có khả năng đấu qua được bọn hắn. Lâm Sơ Hàm bất vi sở động, ngươi đem giấy vay nợ lấy ra còn cho chúng ta hiện tại liền chuyển khoản ngươi. Tiểu nha đầu này hẳn là thật kiếm tới tiền. Dáng dấp xinh đẹp như vậy. Không chừng thật là có người thay nàng xuất tiền. Đầu chọc đồ tây đen âm thầm cô. Nhìn xem Lâm Sơ Hàm gương mặt xinh đẹp tràn ngập thanh xuân sức sống mỹ lệ, trong lòng lửa nóng, lập tức liền có chủ ý, cười lạnh nói. Được thôi, chỉ cần ngươi đem tiền trả, chúng ta lập tức liền đi, bất quá 15 vạn đó là 3 ngày trước, hiện tại 3 ngày đi qua, ta tính toán nhìn à, các ngươi muốn thiếu ta. 20 vạn. Thế nào, tiểu muội muội, 20 vạn có sao? 20 vạn. Mới qua 3 ngày. Làm sao có thể tăng tới 20 vạn? Lâm Sơ Hàm mụ mụ mặt đều trợn nhìn, cũng không biết là tức vẫn là bị hủ. Các ngươi vô sỉ. Lâm Sơ Hàm tức toàn thân phát run. Lúc đầu nhà bọn hắn chỉ mượn 10 vạn, về sau nói là 3 tháng lợi tức muốn 5 vạn, nhà bọn hắn không thể chơi vào, không có cách nào chỉ có thể nhận mệnh, khắp nơi vay tiền kiếm tiền. Thế nhưng là những năm này,
có thể mượn bằng hữu thân thích đều mượn qua, bọn hắn cũng đều biết tình huống của nhà Lâm Sơ Hàm. Lâm Sơ Hàm ba nàng bại liệt tại giường, không có năng lực làm việc, trong nhà lại có cái muội muội mắc phải quái bệnh, chỉ có Lâm Mẫu mở một cửa tiệm tạp hóa nuôi sống người một nhà. Cho nhà bọn hắn mượn tiền liền giống như lấp hang không đáy, khoản nhỏ có lẽ còn có thể trả lại, mức lớn một chút liền không ai dám cho mượn. Trước đó Lâm Sơ Hàm thật vất vả buông xuống tự tôn hướng Vương Đằng mượn 15 vạn, vốn cho rằng có thể đem khoản này sổ nợ rối mù lấp lên. Không nghĩ tới đối phương vô sỉ như vậy, hiện tại lại còn nói 3 ngày lại muốn thêm 5 vạn. Tiểu muội muội không nên nói lung tung, ta người chính phái như thế, làm sao bị cho là vô sỉ. Đầu chọc đồ tây đen không thèm để ý chút nào nói. Các ngươi đây là phạm pháp, ta có thể đi kiện ngươi. Lâm Sơ Hàm cắn răng nói. Vậy ngươi đi kiện à, ta cũng không có ngăn đón, bất quá về sau nhà ngươi tiệm này còn có thể hay không mở xuống dưới liền không nói được. Đầu chọc đồ tây đen cười lạnh nói. Ngươi. Lâm Sơ Hàm chỉ vào hắn, khí nói không ra lời. Nói như vậy các ngươi là còn không có a, cái này nhưng là khó làm. Không bằng dạng này, ta còn thiếu cái bạn gái, nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân ta, số tiền kia ta thậm chí đều không cần các ngươi trả. Đầu chọc đồ tây đen cười hát hát nói. Không có khả năng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, coi như tiệm nhà ta không tiếp tục mở được, ngươi cũng đừng nghĩ đụng đến ta con gái một phân một hảo. Lâm Mậu giống cọp cái xù lông lên, đem Lâm Sơ Hàm bảo hộ ở sau lưng, căm tức nhìn đầu chọc đồ tây đen. Lâm Sơ Hàm sắc mặt khó coi, ánh mắt bên trong có một vẻ bối rối, nàng không nghĩ tới đối phương lại dám đánh loại này chú ý, nàng vẫn là đánh giá thấp lòng người hiểm ác. Vậy các ngươi liền trách ta không khách khí. Đầu chọc đồ tây đen lộ ra nhe răng cười, bất quá còn chưa nói xong, một thanh âm từ sau bên cạnh truyền vào. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Đầu chọc đồ tây đen quay đầu nhìn lại, tiểu tử, là ngươi. Vương Đằng. Lâm Sơ Hàm cũng nhìn thấy người tới, trong lòng không biết vì cái gì giống như là tìm được một cái dựa vào. Ha ha, vẫn là nhận biết. Đầu chọc đồ tây đen híp mắt dò xét Vương Đằng, thế nào, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không tính là đi. Vương Đằng nghĩ nghĩ, nói. Ha ha ha, các ngươi nhìn hắn sợ dạng kia. Đầu chọc đồ tây đen lập tức cười to nói. Hắn mấy cái kia tiểu đệ cũng là theo nịa mai chế dê ước. Ta chỉ là tới đuổi mấy con rồi mà thôi. Vương Đằng từ tốn nói. Đầu chọc đồ tây đen sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Hắn thế mà bị xem thường. Tiểu tử này bộ dáng một mặt lạnh nhạt xinh xinh đâm nhói hắn. Ngươi muốn chết. Hắn từng chữ nói ra nói. Chương 53, chạy trốn cũng không cần nói nhảm rồi. Ừ muốn chết làm sao tìm được? Vương Đằng nghẹo đầu hỏi. Đầu chọc đồ tây đen. Một đám tiểu đệ. Nhìn xem đầu chọc đồ tây đen một đám người biểu lộ phảng phất như lấp cức, Lâm Sơ Hàm gương mặt xinh đẹp biểu lộ kéo căng, nín cười. Lâm mụ mụ cảm thấy đứa nhỏ này có chút ra. Không biết là nhà ai. Đầu chọc đồ tây đen nổi giận, chỉ vào Vương Đằng quát, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Một đám tiểu đệ phóng tới Vương Đằng, có mấy người thậm chí từ trong túi móc ra lưới dao. Vương Đằng thối lui đến tiệm tạp hóa bên ngoài. Những người kia đuổi theo ra đến, vòng vây Vương Đằng, đáng tiếc đều là người bình thường, đừng nói Vương Đằng hiện tại là võ giả, coi như vẫn là võ đồ, đối phó những này gà yếu, cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn một quyền vung ra, liên tục đánh trúng hai cái tiểu lưu manh, đem bọn hắn đánh bại trên mặt đất, miệng bên trong đập ra mấy khỏa răng. Lực lượng 1. Lực lượng 1. Tinh thần 0.1. A, người bình thường cũng sẽ rơi thuộc tính, mà lại có tinh thần thuộc tính. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Cẩn thận đằng sau. Lâm Sơ Hàm đuổi theo ra đến muốn giúp đỡ, nàng là trung cấp võ đồ, đối phó tiểu lưu manh cũng là dư xài. Bất quá Vương Đằng không cho nàng cơ hội xuất thủ, một cái đá ngang đột nhiên sau quét, cái kia ba tên lưu manh tay cầm lưỡi đao hướng bên hông hắn cắt nhanh tới, trực tiếp bị đá bay ra ngoài có xa 3 mét. Bọn hắn trên ngực, khoe miệng có vết máu chảy ra. Vương Đằng mặc dù thu lực, bất quá hắn lực đạo một cước, vẫn là để mấy tên tiểu lưu manh không chịu được nổi. Lực lượng 1. Lực lượng 1. Lực lượng 1. Ngươi vậy mà là cái võ đồ. Đầu chọc đồ tây đen biến sắc, căn bản không nghĩ tới dưới tay mình tại Vương Đằng trên tay ngay cả một chiêu đi bất quá. Tiểu tử, là ngươi bức ta xuất thủ. Đầu chọc đồ tây đen cởi áo khoác xuống, đi đến Vương Đằng đối diện. Vậy ta không bức ngươi, ngươi có thể không xuất thủ. Vương Đằng nói. Đầu chọc đồ tây đen sửng sốt bị hắn cho nói ngộng, vội vàng lắc đầu, vứt bỏ dư thừa suy nghĩ, mắng đệ, đừng cho ta múa mép khua môi. Hắn vòng quanh Vương Đằng xoay quanh, tựa hồ muốn tìm ra Vương Đằng sơ hở. Vương Đằng đứng tại chỗ chờ hắn xuất thủ, nhưng là đầu chọc đồ tây đen quấn hai vòng về sau, đột nhiên xoay người chạy. Chạy rồi. Không sai, hắn chạy. Vứt xuống mấy tên thủ hạ, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Vương Đằng có chút ngẩn ngơ, tỏ vẻ kinh ý. Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Mụ Mụ cũng ngây người. Đầu chọc đồ tây đen thủ hạ nhìn xem nhà mình lão đại chạy giống một con heo mập sung sướng, đột nhiên không biết là biểu tình gì.
Tiểu tử, việc này không xong, chúng ta chờ xem.
Đầu chọc đồ tây đen chạy mau đến chỗ ngoặt đường lúc, tựa hồ cảm thấy mình an toàn, dừng lại quay đầu lại hô.
Vương Đằng lắc đầu, ánh mắt trên mặt đất quét qua, nhặt lên một cục gạch.
Đầu chọc đồ tây đen sợ đến quay đầu liền chạy.
Vương Đằng ước lượng cục gạch, nhắm chuẩn một chút, đem cục gạch ném ra ngoài.
Điều.
A.
Đầu chọc đồ tây đen kêu thảm một tiếng, nhào lên.
Tinh thần 0.1.
Thật chẳng lẽ muốn vô đầu.
Vương Đằng nhìn thấy vừa mới rơi xuống tinh thần thuộc tính, như có điều suy nghĩ.
Không biết vì cái gì, các tiểu đệ thấy cảnh này, cảm giác trong lòng có chút thoải mái.
Vương Đằng chậm ung dung đi tới, ngồi xổm người xuống nhìn xem đầu chọc đồ tây đen, cho nên nói, chạy trốn cũng không cần nói nhảm nha.
Đầu chọc đồ tây đen ôm đầu, cảm giác trước mắt hoa mắt, chậm một hồi lâu, mới ngẩng đầu.
Hung ác trừng mắt Vương Đằng.
Ngươi xong, tiểu tử, ngươi xong, công ty vay đen chúng ta cũng là có võ đồ, vẫn là cao cấp, mà lại có mấy cái, ngươi liền đợi đến chết đi.
Ha ha, còn rất hung.
Vương Đằng cười cười, giơ lên cục gạch chiếu vào mặt đầu chọc đồ tây đen lại lần nữa đập xuống.
Giang giác.
Phúc.
Đầu chọc đồ tây đen cái mũi sập, máu phun ra, đau đến hắn kêu thảm không ngừng.
Tinh thần 0.1.
Vương Đằng con mắt lập tức sáng lên.
Ta xong hay không, còn không biết, bất quá ngươi khẳng định phải xong.
Hắn nói, tại trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương giơ lên cục gạch, một cái đập xuống.
Đầu chọc đồ tây đen vừa bắt đầu rất kiệt xuất cường ngạnh, ánh mắt siêu hung. Trứng mắt Vương Đằng giống một đầu ác lang. Nhưng là hiện tại hắn sợ, đừng nhìn trước mắt cái này thanh niên bộ dáng học sinh cấp 3 một bộ bộ dáng cười mị mị, trên mặt đặc biệt bình tĩnh, động thủ, lại quả nhiên là làm người ta kinh ngạc run sợ.
Đừng, đừng đánh.
Huệ xoa, huệ cũng không dám lại, nồi cơm huệ đi.
Đầu chọc đồ tây đen mặt mũi bầm dập, nói chuyện mồm miệng không rõ, trong nội tâm chỉ còn lại sợ hãi.
Quá ác.
Quá mẹ nó hung ác.
Thê đau quá.
Vốn là không muốn đánh ngươi. Bất quá nhìn ngươi không phải rất phục, cho nên liền cố mà đánh một chút.
Vương Đằng ngừng lại, nói.
Không phải hắn không muốn đánh, mà là lại rơi một lần tinh thần thuộc tính về sau, phía sau lại thế nào đánh đều không xong, đáng tiếc.
Tích lũy, tinh thần không.
4.
Đầu chọc đồ tây đen nhìn lên bầu trời, đột nhiên rất muốn khóc.
Ngươi như thế cố mà làm, có thể không đánh a? Không ai miễn cưỡng ngươi.
Mụ mụ, người này nhất định là ma quỷ, ta muốn về nhà.
Cho nên... ngươi đến cùng có phục hay không đây?
Vương Đằng hỏi.
Hồ.
Ta hồ.
Đầu chọc đồ tây đen liền vội vàng gật đầu.
Vương Đằng lại là một cục gạch vù vù xuống dưới.
A, vì cái gì lại đánh ta?
Đầu chọc đồ tây đen kêu thảm, một mặt mộng bức.
Ngươi chơi mặt trước đây, ai hỏi ngươi hồ không hồ?
Vương Đằng trợn mắt nói.
Ta đầu chọc đồ tây đen vô cùng biệt khuất, kém chút thổ huyết, nghẹn nửa ngày mới biệt xuất một chữ, phục.
Phục liên tốt.
Vương Đằng nhẹ gật đầu.
3.
Xử trí không kịp đề phòng, đầu chọc đồ tây đen lại trúng một cục gạch.
Vì cái gì?
Nước mắt tại bên trong hốc mắt của hắn đảo quanh, lòng tràn đầy ủy khuất không chỗ kể rõ.
Không tại sao, nhìn ngươi khó chịu mà thôi.
Vương Đằng bình thản nói.
Đầu chọc đồ tây đen.
Đem giấy vay nợ lấy ra.
Đầu chọc đồ tây đen thành thành thật thật móc ra giấy vay nợ, Vương Đằng đem Lâm Sơ Hàm gọi đi qua, đem giấy vay nợ đưa cho nàng, nhìn xem đúng hay không.
Lâm Sơ Hàm trở về cùng Lâm Mụ Mụ xem xét một chút, trở về gật đầu nói, không sai, là giấy trước kia cha mẹ ta viết.
Vương Đằng lấy tới nhìn một chút, cười khẩy nói, mượn 10 vạn, phải trả 20 vạn, so với đoạt tiền còn dễ dàng nha.
Hắn ngồi xổm xuống, tại đầu chọc đồ tây đen trước mặt cơ cục gạch, ta trước đó đụng phải 5 cái cướp ngân hàng, bọn hắn muốn giết ta, ngươi biết bọn hắn về sau thế nào sao?
Đầu chọc đồ tây đen đột nhiên nghĩ đến một sự kiện vài ngày trước nghe nói.
Mấy cái ngân hàng cướp bóc phạm bị người cho giết.
Nghe nói giết người vẫn là một con tin, mà người kia chất giống như chính là một học sinh trung học.
Đầu chọc đồ tây đen hoảng sợ nhìn xem Vương Đằng, nhịn không được run lẩy bẩy.
Bành!
Vương Đằng đột nhiên dùng sức, bóp nát ở trong tay cục gạch, nói ra, ngươi nhìn, bọn hắn tựa như dạng này.
Đại ca, ta biết sai, thật sai, ngươi tha ta một mạng đi.
Đầu chọc đồ tây đen đột nhiên rất muốn khóc, chẳng qua là đến thu cái vay nặng lãi, thuận tiện đùa giỡn một chút tiểu muội muội, làm sao liền chọc như thế cái sát tinh ma quỷ.
Nhất định là đi ra ngoài không xem hoàng lịch.
Đúng, nhất định là như vậy.
Vương Đằng không tiếp tục dọa hắn, nói với Lâm Sơ Hàm, đem tiền chuyển cho hắn, 10 vạn lẻ 100, mặt khác cái kia 100 khối tiền coi như lợi tức.
Ngươi có ý kiến gì không?
Câu nói sau cùng là hỏi đầu chọc đồ tây đen.
Không có không có.
Đối phương liền vội vàng lắc đầu, lúc này nào còn dám có nửa điểm ý kiến, đâu còn muốn hay không rồi. Nghe nói mấy cái kia giặc cướp, bị người trực tiếp bị đập nát đầu. Má ơi, thật đáng sợ. Lâm Sơ Hàm bận bịu đem tiền chuyển đi qua. Vương Đằng xuất ra cái bật lửa, ngay trước đầu chọc đồ tây đen mặt đem giấy vay nợ nhóm lửa, đốt không còn một mảnh, nửa điểm không dư thừa. Chương 54, gia cảnh. Đầu chọc đồ tây đen đi, mang theo mặt mũi bầm dập, mang theo lòng tràn đầy ủy khuất cùng sợ hãi, trở về hướng lao bản phục mệnh. Hắn biết món nợ này lợi tức đại khái là muốn không trở lại. Đối phương là một cái nhân vật hung ác, tức giận sẽ đập nát đầu cái chủng loại kia hung ác, không thể trêu vào không thể trêu vào. Lão bản hẳn là cũng không nguyện ý trêu chọc loại người này a. Cũng may tiền vốn lấy trở về, cũng không tính không có chút nào thu hoạch. Chính là mặt mũi này, khổ sở hưởng phí một trận cục gạch. T. Đau ba. Ai. Đuổi đi người vay nặng lãi, Lâm Sơ Hàm nhẹ nhàng thở ra, Song Vương Đằng nói, Vương Đằng, vừa rồi. Cảm ơn ngươi. Không có gì. Vương Đằng lắc đầu, đem cái bật lửa thu lại thời điểm, thuận tay đốt điếu thuốc. Đừng hút thuốc. Lâm Sơ Hàm đột nhiên nói. Ừm. Hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Lâm Sơ Hàm nói. Sợ đến ta tranh thủ thời gian hút điếu thuốc ép một chút. Vương Đằng nói. Lâm Sơ Hàm. Đùa ngươi. Vương Đằng thuốc lá ném xuống đất dâm tắt. Tại trước mặt một cái nữ sinh hút thuốc xác thực không được tốt. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Sơ Hàm đột nhiên nghi ngờ hỏi. Ta nói ta cố ý theo tới nhìn xem người tin không. Vương Đằng cười nói. Lâm Sơ Hàm trong lòng nhảy một cái, vội vàng nghiêng mặt qua, cảm giác lỗ tai có chút phát nhiệt, kéo phía dưới ỉ ọc làm che giấu. Không nói với ngươi, ta đi qua nhìn một chút mẹ ta. Lâm Sơ Hàm chạy về tiệm tạp hóa, cùng Lâm Mụ Mụ giải thích một chút, nói cho nàng người vay nặng lãi đã đuổi, giấy vay nợ cũng đã thiêu hủy. Lâm Mụ Mụ ôm Lâm Sơ Hàm vui đến phát khóc, trận này nàng thật sự là sắp bị những người kia giày vò điên. Đúng. Tiểu Hàm, ngươi những số tiền kia là hướng ai mượn? Ngươi nói cho hắn, mặc dù chúng ta bây giờ không có nhiều tiền như vậy, nhưng nhất định sẽ mau chóng còn trả hắn. Lâm Mụ Mụ xoa xoa nước mắt nói. Ta chính là hướng hắn mượn. Lâm Sơ Hàm hướng Vương Đằng bên kia nhìn lại. A, hắn một người trẻ tuổi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lâm Mụ Mụ hơi kinh ngạc. Nhà hắn mở công ty. Lâm Sơ Hàm nói. Lâm Mụ Mụ giật mình, tiếp theo lại nghĩ tới cái gì? Hầu Nghi nói, Tiểu Hàm, các ngươi. Lâm Sơ Hàm nhìn thấy Lâm Mụ Mụ biểu lộ, lập tức liền biết nàng đang suy nghĩ gì, dậm chân, gắt giọng, mẹ ngươi nghĩ gì thế, hắn là ta ngồi cùng bàn. Tốt tốt tốt, mẹ không nghĩ nhiều, mẹ không nghĩ nhiều. Lâm Mụ Mụ vội vàng nói. Ngươi nhà đầu này, làm sao cũng không đem hắn mời đến trong nhà đến, người ta giúp nhà ta như thế lại ân, mẹ muốn đích thân hướng hắn biểu thị một chút cảm tạ. Lâm Sơ Hàm đang nghĩ đi qua gọi Vương Đằng, lại nhìn thấy hắn đã chậm ung dung đi tới. Mẹ ta nói muốn tự thân cảm tạ ngươi một chút. Nàng đối với Vương Đằng nói. Đúng vậy à, Tiểu Đằng, ngươi không ngại ta gọi như vậy ngươi đi, lần này thật rất đa tạ ngươi, không phải chúng ta thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Lâm Mụ Mụ cảm kích nói. Không ngại, A Di, Sơ Hàm là ta ngồi cùng bàn, bình thường cũng giúp ta rất nhiều bận điệu, nàng có khó khăn ta giúp chút vội nên làm. Vương Đằng nói. Hảo hảo, Tiểu Hàm có ngươi dạng này ngồi cùng bàn, thật sự là vận may của nàng. Lâm Mụ Mụ càng nhìn Vương Đằng càng cảm giác thuận mắt. Hai tử thật tốt ta, mặc dù có chút ra. Nhưng là xem xét chính là cái có đảm đương, có thể thành sự, nói chuyện còn có lễ phép, đối với Tiểu Hàm lại chiếu cố, nếu là có như thế con rể. Tựa hồ cũng không tệ a. Võ đạo thời đại 18 tuổi liền có thể thành hôn, Lâm Mụ Mụ cảm thấy có thể cân nhắc con gái chung thân đại sự. Đêm nay tại nhà A-di ăn cơm. Lâm Mụ Mụ đột nhiên nhiệt tình, A-di lập tức đi mua thức ăn, Tiểu Hàm ngươi ở nhà bắt chuyện Tiểu Đằng. Nói cũng không cho Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm thời gian phản ứng, liền vội vã chạy ra cửa. Lưu lại Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm hai người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lập tức có chút kỳ quái. Nếu không, ta đi trước. Vương Đằng nói. Đi cái gì đi, mẹ ta đều đi mua đồ ăn, ngươi nếu là đi, chờ nàng trở lại ta giải thích thế nào. Lâm Sơ Hàm trợn mắt nói. Tùy tiện tìm lý do, thì như ta có việc gấp cái gì. Vương Đằng cho một chút đề nghị. Lâm Sơ Hàm nhìn Vương Đằng. Gia hỏa này cứ như vậy không vui lòng. Mặc dù nàng cũng cảm thấy thẹn thùng, thế nhưng là Vương Đằng một bộ không tình nguyện dáng vẻ ngược lại không để cho nàng điểm không thoải mái. Ngươi muốn giải thích tự mình đi giải thích, dù sao ta không giải thích. Lâm Sơ Hàm trừng Vương Đằng một chút. Tốt ta, không phải liền là ăn một bữa cơm, Vương Đằng ta, không sợ chút nào. Vương Đằng cứ việc ngoài miệng nói như vậy, lại tựa như ra hình tra tấn trận đồng dạng. Lâm Sơ Hàm thấy hắn như thế, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai gia hỏa này không phải không vui lòng, mà là có chút sợ, bình thường nhìn hắn không sợ trời không sợ đất, đều quên hắn bất quá cũng là người bình thường. Nhịn không được sau lưng hắn âm thầm cười trộm. Vương Đằng đứng tại trong tiệm, có chút không biết nên làm gì, nhìn thấy bánh kẹo rơi lả tả trên đất, liền đi qua hỗ trợ nhặt lên. Lâm Sơ Hàm cũng kịp phản ứng, nhìn xem bóng lưng Vương Đằng, ánh mắt càng phát ra nhu hòa, ngồi xổm người xuống đi theo nhặt lên. Tiền còn lại chờ chút ta chuyển cho ngươi. Nàng nhớ tới chuyện tiền bạc, nói. Tốt. Vương Đằng gật gật đầu. Về phần cái kia 10 vạn khối, ta nghỉ hè liền đi làm công kiếm tiền trả lại ngươi. Lâm Sơ Hàm nói. Không đúng, là 10 vạn lẻ 100 nha. Vương Đằng cười nói. Vâng vâng vâng, 10 vạn lẻ 100, ngươi cái rán sành ra mỡ. Lâm Sơ Hàm trợn mắt. Ha ha ha, Vương Đằng không thèm để ý chút nào cười to. Lâm Sơ Hàm không có phát hiện, chính là loại này tôn trọng giấu ở trong lời nói, mới khiến cho hai người ở chung vẫn như cũ như thường, mà không có bởi vì việc này sinh ra ngăn cách. Không bao lâu, Lâm Mụ Mụ mua thức ăn trở về, trong tay túi lớn túi nhỏ, mua thật nhiều thịt cá. Tiểu Đằng, ngươi cùng Sơ Hàm đi trên lầu ngồi một hồi, ta đi làm cơm. Lâm Mụ Mụ chào hỏi một tiếng, liền một đầu đâm vào phòng bếp bận rộn. Đi thôi, đi trên lầu. Lâm Sơ Hàm mang theo Vương Đằng đi lên lầu. Thúc thúc không ở nhà sao? Vương Đằng hỏi. Lâm Sơ Hàm cắn môi, nói, hắn ở, ta dẫn ngươi đi xem đi. Vương Đằng nhìn thấy phụ thân Lâm Sơ Hàm, một cái say khướt hán tử, toàn thân gầy gò, hai chân đã không có. Cha ngươi, làm sao lại biến thành dạng này? Vương Đằng trong lòng quả thực kinh ngạc. Cha ta đã từng là một võ giả, một lần từ dị giới trở về, liền biến thành dạng này, là đồng đội hắn thật vất vả cứu trở về, nhưng là hắn không chỉ có không có hai chân, ngay cả nguyên hạch đều bị đánh nát, triệt để thành phế nhân. Lâm Sơ Hàm ảm nhiên giải thích nói. Cái này Vương Đằng mặc dù biết võ giả thế giới không hề tốt đẹp giống như bên ngoài truyền, nhưng thực tế không nghĩ tới sẽ tàn khốc đến loại trình độ này. Cái vết thương nhìn thấy mà giật mình trên người Lâm phụ thân, hắn nhìn xem đều có chút hãi hùng khiếp vía. Mà lại, hắn thực sự không nghĩ tới Lâm Sơ Hàm phụ thân thế mà là một võ giả. Nếu biết võ giả thế giới tàn khốc, ngươi vì cái gì còn muốn luyện võ? Còn muốn tham gia võ khảo? Vương Đằng không khỏi hỏi nàng. Ta muốn báo thủ. Lâm Sơ Hàm đóng cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Là cố ý. Vương Đằng lần nữa giật mình. Cha ta đồng đội nói, là kẻ thù bọn hắn thiết hạ cả bẫy, mới tạo thành tất cả những thứ này. Lâm Sơ Hàm nói. Chương 55, yêu liên độc thể. Vương Đằng đột nhiên nhớ lại, kiếp trước giống như liền nghe nói qua Lâm Sơ Hàm có cái phụ thân bại liệt tại giường, không nghĩ tới một thế này vẫn như cũ như thế. Chỉ bất quá một đời này, Lâm Sơ Hàm có phụ thân là một võ giả, bị người ám toán mới biến thành dạng này. Đúng, phụ thân ngươi những cái kia đồng đội đâu, bọn hắn chẳng lẽ không biết nhà các ngươi tình cảnh sao? Vương Đằng hỏi. Bọn hắn trước kia cũng có giúp đỡ rất nhiều, nhưng là bọn hắn phần lớn thời gian đều tại dị giới, có đôi khi hơn mấy tháng đều không nhất định về được đến, lần này đã có nửa năm không có trở về. Mà nửa tháng trước bệnh muội muội ta đột nhiên phát tác, mẹ ta không có cách nào, chỉ có thể trải qua người khác giới thiệu đi mượn những số tiền kia cho ta muội chữa bệnh. Lâm Sơ Hàm nói. Ngươi còn có cái muội muội? Sinh bệnh gì? Vương Đằng phát hiện mình đối với Lâm Sơ Hàm gia đình thật sự là hoàn toàn không biết gì. Ta vẫn luôn có cái muội muội, chỉ là ngươi không biết mà thôi, bệnh của nàng. Ai, nếu là biết bệnh gì liền tốt, cũng không đến nỗi để chúng ta tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Lâm Sơ Hàm thở dài. Nói nàng mang theo Vương Đằng đi tới một cái phòng bên ngoài, gõ cửa một cái, Sơ Hạ, tỷ tỷ mang người bằng hữu, có thể vào không? Tiến đến đi. Bên trong truyền ra một cái thanh âm thiếu nữ yếu ớt, nàng nói chuyện phi thường kỳ quái, từng chữ, nhưng lại không phải cách ra, lộ ra hữu khí vô lực. Nếu như là ở buổi tối, bên trong hoàn cảnh đen như mực đột nhiên toát ra như thế cái thanh âm, đại khái sẽ đem người dọa ra nước tiểu. Vương Đằng cảm thấy trên thân mình nổi lên một lớp da gà. Lâm Sơ Hàm gượng cười một chút, ngươi chớ để ý, em gái ta nàng vẫn luôn là cái dạng này. Đẩy cửa ra. Cách. Chất gỗ cửa truyền ra một trận tiếng cọ sát chói tai, bên trong gian phòng rất tối, màn cửa tất cả đều kéo căng, không có nửa điểm tia sáng xuyên thấu vào. Vương Đằng ánh mắt trong phòng đảo qua, sửng sốt không nhìn thấy nửa cái bóng người. Nhưng là... lại nhìn thấy đầy đất. Bọ khí. Đây là... Vương Đằng sát gian kia sửng sốt. Cả phòng phiêu đầy thuộc tính bọ khí, trên mặt đất, trên mặt bàn, trên ghế, trên giường, trước ngăn tủ. Mỗi cái địa phương đều có, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít. Vương Đằng nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được hướng gian phòng đi vào trong đi. Đừng. Lâm Sơ Hàm vội vàng ngăn lại hắn, sau đó nhắc nhở, ngươi vẫn là theo sau lưng ta đi. Ghi nhớ chờ chút tuyệt đối không được gáp quá gần. Vì cái gì? Vương Đằng có chút buồn bực. Chờ chút sẽ nói cho ngươi biết.
Lâm Sơ Hàm thấp giọng nói một câu. Sau đó đi đầu đi vào trong phòng, hướng về phía chân giường cùng vách tường nơi hẻo lánh, nói, Sơ Hạ, tỷ tỷ tiến đến đi. Vương Đằng theo ánh mắt của nàng, mới tại chỗ góc chết góc giường ánh mắt nhìn thấy một thiếu nữ vùi đầu ôm hai đầu gối, một đầu mái tóc dài đen óng, nhu thuận rủ xuống đến. Đen dài lại thẳng. Nhìn một chút Lâm Sơ Hàm, ân giống nhau giống nhau. Lập tức sự chú ý của hắn liền rơi vào bên trên thuộc tính bọt khí bốn phía, đã có chút không kịp chờ đợi. Những thứ này rốt cuộc là cái gì thuộc tính bọt khí? Hắn lần thứ nhất nhìn thấy một người bình thường thế mà lại rơi xuống nhiều thuộc tính bọt khí như vậy, mà lại hoàn toàn là tự nhiên rơi xuống, cái này thực sự rất không võ đạo. Hẳn là cùng quái bệnh của muội muội Lâm Sơ Hàm có quan hệ. Vương Đằng âm thầm suy đoán, sau đó nhẹ nhàng đụng vào bọt khí bên người. Nhặt. Độc hệ nguyên lực 2. Độc hệ nguyên lực 1. Yêu liên độc thể 1. Trong nháy mắt, Vương Đằng cảm giác thân thể của mình phát sinh một loại biến hóa nào đó, có thể cảm ứng được giữa thiên địa một loại nguyên lực rất là kỳ lạ lại thưa thớt. Độc hệ nguyên lực. Thế mà còn có loại này nguyên lực. Vương Đằng rất là kinh ngạc. Sau đó độc hệ nguyên lực tiến vào Vương Đằng thân thể, nhưng là hắn không có tu luyện qua độc hệ nguyên lực công pháp, độc hệ nguyên lực trong nháy mắt bạo động, ở trong cơ thể hắn tán loạn. Hoàng bét. Vương Đằng kinh hãi. Lúc này nếu có người quan sát thân thể của hắn làn da cùng khuôn mặt, liền sẽ phát hiện phía trên đang hiện ra một loại màu đỏ tím. Hoàn toàn tựa như là chúng kịch độc. Nhưng là một luồng sức mạnh kỳ lạ trong nháy mắt đem độc hệ nguyên lực trấn an xuống tới, sau đó toàn bộ đưa về bên trong nguyên hạch, cùng ba loại nguyên khác lực hình thành cân bằng. Dị thương mặt ngoài thân thể Vương Đằng lập tức giống như thủy triều thối lui. Ngươi làm sao rồi? Lâm Sơ Hàm quay đầu hỏi. A, không có việc gì. Vương Đằng lấy lại tinh thần, cười cười nói. Cùng lúc đó, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong thiếu nữ phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ hướng Vương Đằng nhìn tới. Vương Đằng cũng nhìn thấy thiếu nữ dáng dấp, trong lòng có chút nhảy một cái. Gương mặt của nàng hình dáng cùng Lâm Sơ Hàm giống nhau đến 7-8 phần, vốn là cũng là cực kỳ đẹp đẽ nữ hài tử. Nhưng là trên hai bên gương mặt của nàng đều che kín độc ban màu đỏ tím, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt. Độc ban kia mấp mô, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn, phá hư tất cả mỹ cảm cả khuôn mặt, có vẻ hơi dữ tợn khủng bố, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Vương Đằng ánh mắt cùng thiếu nữ nhìn nhau, mặc dù trong lòng giật nảy mình, nhưng lại không có bất kỳ cái gì chán ghét. Chỉ là cảm giác cô bé này có chút đáng thương, niên kỷ như hoa, lại chỉ có thể giấu ở bên trong cái này hắc ám gian phòng, không thể sinh hoạt giống người bình thường. Thậm chí không dám bước ra đại môn nửa bước, Vương Đằng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nàng đã từng chịu đựng bao nhiêu xem thường cùng chế giễu. Mà lại Lâm Sơ Hàm nói tới quái bệnh, hẳn là liền cái này đi. Yêu liên độc thể. Có thể là một loại phi thường hiếm thấy thể chất, không phải Lâm Sơ Hàm phụ thân là võ giả, sớm đã đem giải quyết, không có khả năng lưu đến bây giờ còn thúc thủ vô sách. Loại thể chất này ngay cả võ giả cũng không có cách nào, huống chi là hiện đại y học. Võ đạo thời đại cùng khoa học kỹ thuật thời đại dù sao cũng là hai loại hệ thống, võ đạo chưa xuất hiện trước đó, loại thể chất này cũng chưa từng xuất hiện qua. Y học bên trên không có bất kỳ cái gì án lệ thành công trị liệu. Có thể biện pháp giải quyết, có lẽ còn phải từ dị giới tìm kiếm. Tỷ tỷ, hắn là ai? Thiếu nữ dò xét Vương Đằng một chút, nhưng không có vừa mới cái loại cảm giác này, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, chậm gì gì mà hỏi. Hắn gọi Vương Đằng, là tỷ tỷ bằng hữu. Lâm Sơ Hàm tại thiếu nữ trước mặt ngồi xuống, nhưng là chưa từng có tại tới gần, tối thiểu khoảng cách 1 mét. Vương Đằng có chút minh bạch Lâm Sơ Hàm vì cái gì không để cho mình tới gần. Bởi vì hắn hiện tại có thể cảm giác được, thiếu nữ thể nội không ngừng có độc hệ nguyên lực chảy ra, tràn ngập tại bên người nàng. Nếu như người bình thường áp quá gần, lại chịu ảnh hưởng, một khi tiếp xúc lâu, khẳng định sẽ trúng độc, nặng thì trực tiếp tử vong. Yêu liên độc thể khủng bố như thế. Hắn là tỷ ta phu sao? Thiếu nữ bỗng nhiên hướng Lâm Sơ Hàm hỏi. Dắt. Tỷ, tỷ phu. Lâm Sơ Hàm ngẩn ngơ, cả khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó. Hắn mới không phải tỷ phu ngươi. Vương Đằng kém chút cười to ra, nha đầu này thần trợ công a. A thiếu nữ ngẩng đầu, từ chối cho ý kiến lên tiếng, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Sơ Hàm bất đắc dĩ, đứng dậy đối với Vương Đằng nói, đây là muội muội ta Lâm Sơ Hạ, nàng ngươi chớ để ở trong lòng. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Vương Đằng chuyển du nói. Ai, ai khẩn trương? Lâm Sơ Hàm bị hắn thấy đáy lòng run rẩy. Vương Đằng cười cười, đột nhiên vượt qua Lâm Sơ Hàm, hướng Lâm Sơ Hạ đi tới. Đừng đi qua. Lâm Sơ Hàm vội vàng muốn ngăn cản. Không có gì đáng ngại. Vương Đằng khoát tay áo, không đợi Lâm Sơ Hàm ngăn cản, chạy tới trước mặt Lâm Sơ Hạ ngồi xổm xuống, vươn tay, ngươi tốt. Chương 56, con đường của ta có phải là có chút đi lệch ra?
Lâm Sơ Hạ có chút trừng to mắt, nhìn xem Vương Đằng rũa ra tay. Lâm Sơ Hàm cũng bị Vương Đằng đột nhiên cử động làm cho giật mình, muội muội mình tình huống như thế nào chính nàng rõ ràng nhất, ngay cả tới gần một mét bên trong đều sẽ chịu ảnh hưởng, huống chi là trực tiếp thân thể tiếp xúc. Nàng muốn ngăn cản, Lâm Sơ Hạ lại mở miệng trước, ngươi không sợ ta sao?
Sợ ngươi cái gì?
Vương Đằng hỏi.
Sợ mắt ta.
Sợ không khí xung quanh thân thể ta.
Lâm Sơ Hạ nói.
Ngươi thấy ta giống dáng vẻ chịu ảnh hưởng sao?
Vương Đằng cười nói.
Bên cạnh Lâm Sơ Hàm nghe được câu này, chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng.
Xác thực.
Nếu như là người bình thường, khoảng cách gần như vậy, đã sẽ cảm giác khó chịu, xanh cả mặt. Nhưng Vương Đằng vẫn như cũ giống như người không việc gì.
Vương Đằng, ngươi.
Đại khái là bởi vì ta thường xuyên uống nước cầu kỳ, sức miễn dịch tương đối mạnh.
Vương Đằng nghiêm túc nói.
Lâm Sơ Hàm.
Thân mẹ nó uống nước cầu kỳ sức miễn dịch tương đối mạnh, ngươi coi ta ngốc sao?
Chuyện trọng yếu như vậy, liền không thể đứng đắn một điểm.
Lâm Sơ Hạ quan sát nửa ngày, nhãn tình sáng lên, nói ra, giống như thật không có việc gì.
Nàng chậm rãi vươn tay, mặc dù vẫn có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là cầm Vương Đằng bàn tay.
Sau một khắc, Lâm Sơ Hạ bỗng nhiên sửng sốt.
Nàng có loại cảm giác nói không ra lời, thể nội tựa hồ có cỗ khí lưu băng lánh bị dẫn động, tại toàn thân lưu chuyển. Vừa định đặt câu hỏi, lại nhìn thấy Vương Đằng hướng nàng thần bí nháy nháy mắt.
Lời đến khỏe miệng cuối cùng không có ra miệng.
Vương Đằng mỉm cười, buông ra Lâm Sơ Hạ bàn tay, đứng lên.
Cùng lúc đó, cũng đem Lâm Sơ Hạ thân thể bốn phía thuộc tính bọt khí đều nhặt.
Yêu liên độc thể 7.
Độc hệ nguyên lực 15.
Bên người nàng bọt khí không thể nghi ngờ là nhiều nhất.
Tất cả đều nhặt về sau, Vương Đằng cảm giác mình yêu liên độc thể càng ngày càng hoàn chỉnh, độc hệ nguyên lực trong người cũng nhiều hơn.
Lâm Sơ Hạ thì là cảm giác xung quanh không còn, loại kia áp lực sền sệt, giống như một loại cảm giác chất lỏng nào đó bao vây đột nhiên biến mất. Nhưng là nàng không tiếp tục hỏi, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Vương Đằng.
Đồng thời nội tâm xuất hiện một chút hy vọng.
Lâm Sơ Hàm vừa mới một mực chú ý Vương Đằng, gặp hắn ngay cả tứ chi tiếp xúc đều có thể không bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Vương Đằng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì ngươi không bị quái bệnh của muội muội ta ảnh hưởng?
Ta cũng không biết, khả năng thật là sức miễn dịch của ta tương đối mạnh đi.
Vương Đằng không có nói cho Lâm Sơ Hàm chân tướng.
Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề trên người Lâm Sơ Hạ, nói ra chẳng qua là để nàng cao hứng hụt một trận.
Về sau thật có manh mối, lại nói cũng không muộn.
Về phần để Lâm Sơ Hạ biết một ít, thì là vì cho nàng lưu lại hy vọng.
Không phải để nàng một cái nữ hải tử mỗi ngày trải qua sinh hoạt không có bất kỳ cái gì hy vọng, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề.
Lâm Sơ Hàm hồ nghi nhìn xem Vương Đằng.
Nếu như ngươi thật biết cái gì, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, đây đối với chúng ta một nhà quá trọng yếu.
Cuối cùng nàng trịnh trọng nói.
Tỷ tỷ, ngươi cũng không cần khó xử tỷ phu.
Lâm Sơ Hạ nói.
Đều nói hắn không phải tỷ phu ngươi.
Lâm Sơ Hàm rất là im lặng.
Ngươi yên tâm, nếu như ta thật sự có biện pháp, khẳng định ngay lập tức nói cho các ngươi biết.
Vương Đằng bảo đảm nói.
Lâm Sơ Hàm nhẹ gật đầu, thấy Vương Đằng xác thực không có cách nào, thần sắc có chút tạm đạm.
Một lát sau, nàng lại mạnh trấn tinh thần, ngồi xổm người xuống, đối với Lâm Sơ Hạ nghiêm túc nói ra.
Sơ Hạ, ngươi yên tâm. Ta đã báo danh tham gia võ khảo, về sau nhất định có thể trở thành võ giả, giúp ngươi tìm tới biện pháp trị liệu cái này quái bệnh.
Tỷ tỷ, mụ mụ không phải không để ngươi luyện võ sao?
Lâm Sơ Hạ kinh ngạc nói.
Lâm Sơ Hàm vội vàng dựng thẳng ngón trỏ, đặt ở bên miệng, suýt, nhỏ giọng một chút, chuyện này tuyệt đối không được để mụ mụ biết.
Vương Đằng sạm mặt lại, còn để mội mội ngươi nhỏ giọng, vừa mới là ai lớn tiếng như vậy?
Bất quá hắn rốt cuộc biết Lâm Sơ Hàm vì cái gì không đem sự tình tham gia võ khảo nói cho mụ mụ nàng.
Sự tình phụ thân của Lâm Sơ Hàm khẳng định đối với Lâm mụ mụ đã kích phi thường lớn.
Thân là mẫu thân, nàng làm sao có thể để con gái bước lên theo gót trượng phu, dù chỉ là có chút điểm khả năng, cũng phải bóp chết tại trong nôi.
Cơm tối còn chưa tốt, Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm bồi tiếp Lâm Sơ Hạ trong phòng nói chuyện phiếm.
Lâm Sơ Hàm cũng vui vẻ thêm một người bồi Lâm Sơ Hạ.
Bình thường, cũng chỉ có Lâm mụ mụ cùng nàng có thể bồi Lâm Sơ Hạ, tiểu nha đầu một người quá cô đơn.
Vương Đằng thì là thừa dịp nói chuyện phiếm đứng không, đem thuộc tính bọt khí bên trong gian phòng đều cho nhặt.
Yêu liên độc thể 5.
Độc hệ nguyên lực 12.
Hắn đem giao diện thuộc tính điều ra đến nhìn nhìn.
Nộ tính, 85.
Tinh thần, 20.6.
Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11.300. Sơ cấp băng hệ thiên phú, 13.300. Sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12.300. Linh thị, sơ cấp 1.40. Yêu liên độc thể, 15.000.
Nguyên lực, 64.100 lửa, nhất tinh chiến binh cấp. 8-100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. 7-100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp. 30-100 độc, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 20-100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 12-100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 15-100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân nhập vi, cơ sở côn pháp, đại thành, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 43-100, Huyền Băng Quyền, nhập môn 13-100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, 80 phân. Tổng hợp chiến lực, 218. Chống không thuộc tính, không. Có thể nhìn thấy, thiên phú một cột có thêm một cái yêu liên độc thể, Vương Đằng mơ hồ cảm giác cái này thể chất có chút châu bò, nhìn nhìn lại nó hạn mức cao nhất, 1000 không. Cái này cần soát đến lúc nào a? Bất quá cũng từ khía cạnh phản ứng ra yêu liên độc thể bất phàm cùng cường hãn. Lại nói độc hệ nguyên lực, đã đạt tới 30 điểm, so với băng hệ nguyên lực cùng thổ hệ nguyên lực đều muốn nhiều. Lâm Sơ Hạ cái này độc bé cưng dự trữ rất sung túc a. Vương Đằng không khỏi cảm khái một câu, lúc này trong đầu đã có dự án sử dụng độc hệ nguyên lực như thế nào. Về sau cùng người chiến đấu, lặng lẽ tại bên trong cái khác hệ nguyên lực trộn lẫn một điểm độc hệ nguyên lực, làm cho đối phương còn chưa kịp phản ứng liền trúng độc. Sách, quả thực hoàn mỹ. Chính là tựa hồ tại trên đường lão âm B càng chạy càng xa. CV, là chỉ người lặng lẽ sau lưng làm chuyện xấu. Con đường của ta có phải là có chút đi lệch ra rồi? Vương Đằng để tay lên ngực tự hỏi. Không bao lâu, Lâm Mụ Mụ nấu xong cơm, đi lên gọi mấy người ăn cơm. Nhìn thấy Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hạ vậy mà chung đụng được rất hòa hợp, cao hứng không được, còn để Vương Đằng thường xuyên đến trong nhà làm khách. Lúc ăn cơm, chỉ có Lâm Mụ Mụ, Lâm Sơ Hàm cùng Vương Đằng ba người. Lâm Phụ uống say như chết, hiện tại còn bất tỉnh nhân sự. Mà Lâm Sơ Hạ không có cách nào cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, Lâm Mụ Mụ đem thức ăn cho nàng bưng đến bên trong gian phòng. Trên bàn cơm, Vương Đằng bị Lâm Mụ Mụ nhiệt tình làm cho rất không được tự nhiên. Bát cơm trước mắt trông phải như núi nhỏ cao, để Vương Đằng có chút mắt trợn tròn. Nhìn thấy Vương Đằng kinh ngạc dáng vẻ, Lâm Sơ Hàm ở một bên âm thầm cười trộm không thôi. Sau bữa ăn, Vương Đằng cơ hồ là chạy trối chết. Nhớ kỹ thường đến nhà A Di chơi a. Lâm Mụ Mụ đem hắn đưa đến cổng, dặn dò. Lâm Sơ Hàm cùng Vương Đằng vai sóng vai đi đến đầu phố. Vương Đằng siêu xe liền dừng ở ven đường. Hắn dừng bước lại, mở ra cửa xe, nói với Lâm Sơ Hàm, mau trở về đi thôi. Lâm Sơ Hàm nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Vương Đằng khoát tay áo, lái xe rời đi, Lâm Sơ Hàm đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ gì, ngẩn người nhìn hồi lâu. Chương 57, mặt tròn béo gà, sứ mệnh tất đạt. Từ nhà Lâm Sơ Hàm ra, Vương Đằng lái xe hướng Cực Tinh Võ Quán mà đi. Trước đó hắn cho nhà gọi điện thoại. Bất quá chỉ là tùy tiện tìm cái cớ, không dám nói cho phụ mẫu mình tại trong nhà Lâm Sơ Hàm ăn cơm. Không phải lấy tính tình bắt quái lão lưỡng khẩu trong nhà. Thật đúng là không biết sẽ chỉnh ra cái gì sự tình đến. Quả thực không dám nghĩ. Không nhiều một lát, đến Cực Tinh Võ Quán. Vương Đằng thẳng đến tầng thứ 3 võ đồ huấn luyện cao ốc, bắt đầu thu hoạch thuộc tính bạc khí. Một đêm xuống tới, tăng thêm mấy ngày trước đây tích lũy, trụ cột của hắn thân pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở quyền pháp rốt cục toàn bộ đẩy lên giai đoạn ngộ thế. Hiện tại hắn tùy ý một quyền, một kiếm thậm chí một đao, đều có thể mang theo khí thế công kích, trong chiến đấu có chấn nhiếp tác dụng. Liên thân pháp cũng có mê huyễn tác dụng, càng thêm khó mà nắm lấy. Mặc dù chỉ là cơ sở chiến kỹ, nhưng là đạt tới ngộ thế, cũng có thể phát huy uy lực không tầm thường. Vương Đằng hơi xúc động, bây giờ cái này mấy loại cơ sở chiến kỹ rốt cục đến đỉnh phong, không cách nào lại để thăng. Về sau hắn phát hiện, mấy loại chiến kỹ tương quan thuộc tính bọt khí rốt cuộc không có xuất hiện qua, hắn nghĩ nhặt đều không có địa phương nhặt đi. Vĩnh biệt, ta sẽ nhớ các ngươi. Trừ cái đó ra, mấy ngày trước đây nhặt thuộc tính, lại thêm đêm nay thuộc tính. Cơ sở côn pháp rốt cục đạt tới lại thành. Về sau liền còn lại viên mãn, nhập vi cùng nội thế. 11 giờ đêm, Vương Đằng rời đi Cực Tinh Võ Quán, về đến nhà. Ăn xong Lý Tú Mai chuẩn bị ăn khuya, lên lầu tắm rửa, thoải mái thở dài, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận cốc 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 thanh âm. Thứ gì? Vương Đằng nhảy lên một cái, vô ý thức dùng ra linh thị chi nhãn, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Một đoàn hào quang màu u lam. Không phải rất mạnh. Nhưng quả thật là nguyên lực quang mang. Màu u lam, là cái gì thuộc tính? Vương Đằng có chút nhẹ nhàng thở ra, loại trình độ này nguyên lực, đối với hắn không tạo được uy hiếp. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc, loại thuộc tính màu sắc này hắn chưa bao giờ thấy qua. Cốc cốc cốc. Phía ngoài sinh vật không kiên nhẫn gõ cửa sổ. Xem ra hẳn là con phi cầm, chỉ là làm sao lại bay đến chỗ này đến. Hắn đi đến bên cửa sổ, âm thầm đề phòng. Mở ra cửa sổ. một con sờ cốt len mặt tròn béo gà. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Ánh mắt rời xuống, nhìn thấy tại bên chân cái này mặt tròn béo gà, đặt vào một cái vật thể dài dạng mảnh, bao cực kỳ chặt chẽ. Bao khỏa bên trên viết một hàng chữ. Cú mèo chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Chuyển phát nhanh. Con mẹ nó sứ mệnh tất đạt. Đây quả thật là võ đạo thời đại sao. Mà không phải thế giới ma pháp xâm lấn. Vương Đằng phát hiện mình thật sự là kiến thức nông cạn, chậm một hồi lâu mới tiếp nhận đây thật sự là cái chuyển phát nhanh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ lỗ đại sư chủ cửa hàng, chụp tấm hình đi qua, đây chính là ngươi phát chuyển phát nhanh. Đúng vậy thân, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, hài lòng hay không? Đối phương lại là dây trả lời. Dù chi gần 12 giờ, cũng không ngoại lệ. Chủ tiệm này chẳng lẽ một ngày 24 giờ đều canh giữ ở phía trước máy vi tính sao? Mà lại, kinh hỉ cái giam A, ngoài ý muốn cọng lông A, vui vẻ trái trứng A, có thể hay không không muốn giống ta như thế ra. Hiện tại, hắn xem như minh bạch, vì cái gì lỗ đại sư chủ cửa hàng sẽ một mặt thần bí, ai muốn lấy được một cái chuyển phát nhanh thế mà là dùng cú mèo vận chuyển A huy. Thế giới của võ giả đều kỳ huyễn như thế sao? Mặt khác lỗ đại sư chủ cửa hàng xác thực không có gạt người, cái này chuyển phát nhanh là thật nhanh. Vượt tỉnh chuyển phát nhanh. Giữa trưa phát, ban đêm thế mà liền đến. Thần kỳ. Cái này mặt tròn béo gà có thể ăn sao? Đột nhiên có chút muốn ăn đồ nướng. Vương Đằng trả lời. Mặt tròn béo gà. Đồ nướng ba. Đối diện hoàn toàn ngộng, lúc này không nên cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy vui mừng sao? Ngươi muốn ăn mặt tròn béo gà nướng là cái gì tâm lý thay đổi? Phi phi, cái gì mặt tròn béo gà, rõ ràng là cú mèo. Không phải ta giúp ngươi gọi cái giao hàng. Vương Đằng không nghĩ tới cái này chủ cửa hàng ngu xuẩn vậy mà thật tin. Lúc này, mặt tròn béo gà càng thêm không kiên nhẫn, tụ cục gọi vài tiếng. Nó khẳng định đoán không được, người trước mắt này vừa mới đối với nó lên cái dạng gì ác độc tâm tư. Thật có lỗi, đợi lâu. Vương Đằng nói xong, mới nhớ tới đó căn bản không phải tiểu ca chuyển phát nhanh, mà là một con cú mèo. Nhưng mà không nghĩ tới trên mặt tròn kia lại lộ ra khinh thường. Đầy mặt khinh thường. Đệt, ngươi có thể tưởng tượng ra được một con cú mèo trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ sao? Vương Đằng hít một hơi thật sâu, cực lực khép lại tam quan mình sụp đổ, từ trên đùi cú mèo cởi xuống kiện hàng. Tụ cục. Cú mèo trên thân treo một cái ba lô nhỏ, lúc này nó dùng móng vuốt từ bên trong cầm ra đơn ký nhận cùng bút, đặt ở trước mặt Vương Đằng. Cái này mặt tròn béo gà thông minh để Vương Đằng rất là kinh ngạc. Nhìn xuống đơn ký nhận, sau đó ký lên danh tự. Cú mèo đem đơn ký nhận cùng bút nhét về trong ba lô, liền cô gọi một tiếng, bay đi. Tốc độ nhanh chóng, chớp mắt biến mất ở trong màn đêm. Vương Đằng nhìn qua bóng lưng mặt tròn béo gà bay đi, trong đầu đều là một câu kia cú mèo chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt. Đang không ngừng sờ pèm. Vội vàng lắc lắc đầu. Hắn đóng lại cửa sổ, trở lại bên giường, đem kiện hàng mở ra, lộ ra bên trong màu đen hộp gỗ. Tàng binh hộp. Vương Đằng vuốt ve tàng binh hộp mặt ngoài bừa chú màu bạc, càng xem càng thích. Chủ quán còn rất chi kỷ đưa một cái màu đen túi sách, có thể cầm tay, cũng có thể vác tại sau lưng. Đem tàng binh hộp chứa ở bên trong, kéo lên khóa kéo. Người khác căn bản nhìn không ra đây là cái gì. Tơ phết. Ngày hôm sau, thứ bảy. Vương Đằng y dì nguyên đi tới cực tinh võ quán. Cùng nhau đi tới, cùng quen biết học viên chào hỏi. Bành ca, sớm như vậy, chăm chỉ A. Nha, thiếu niên, vận động chính là thanh xuân A, tranh thủ thời gian bắt đầu luyện. Bành Hải vẩy xuống mồ hôi, lộ ra màu đồng cổ làn da, giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Vương Đằng nhếch miệng cười một tiếng. Hắn chính là vị sư huynh kia lúc trước dạy Vương Đằng toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao. Vương Đằng tấn thăng tầng thứ 3 về sau, không bao lâu liền cùng hắn gặp mặt. Bành Hải nhìn thấy Vương Đằng lúc, kêu một tiếng kinh ngạc. Dù sao hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đằng vẫn là một cái tay mơ ngay cả toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao. Ân, mặc dù bây giờ cũng sẽ không. Nhưng đây không phải trọng điểm là mới qua bao lâu, Vương Đằng vậy mà đã trở thành cao cấp võ đồ rồi. Đối với cái này, Vương Đằng tự nhiên vẫn là dùng bộ lý do đã sớm luyện võ qua thoái thác lửa gạt đi qua. Về phần toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao cái gì, đều là phụ vân. Rất nhiều nhà có tiền hài tử, đều không thích luyện cái này, dù sao quá xấu hổ, bọn hắn có phương pháp rèn thể tốt hơn. Cho nên Bành Hải cũng không có quá mức xoắn xuýt. Tiểu tử ngươi, hôm nay tới chấm A, tranh thủ thời gian tới cùng ta luận bàn. Trương Thiếu Dương vừa thấy được Vương Đằng, con mắt lập tức sáng lên, lôi kéo hắn liền muốn đi luyện quyền. Ngươi quên lần trước thua thảm cỡ nào, còn dám cùng ta luận bàn A. Vương Đằng trêu ghẹo nói. Từ khi Vương Đằng cơ sở quyền pháp đạt tới nhập vi, Trương Thiếu Dương liền rốt cuộc không có thắng nổi.
Hiện tại hắn cơ sở quyền pháp càng là đạt tới ngộ thế giai đoạn, cái này muốn so, hắc hắc. Trận này cùng ngươi luận bàn, quyền pháp của ta rất có tiến bộ, hiện tại sắp đạt tới nhập vi, lần này ta cũng sẽ không lại thua cho ngươi. Trương Thiếu Dương hừ một tiếng, có chút đắc ý nói. Đã ngươi một lòng cầu ngược, vậy ta liền thỏa mãn ngươi tốt. Vương Đằng không có nhiều lời, lắc đầu, lộ ra một bộ yêu mến thiểu năng biểu lộ. Ai thắng ai thua còn rất khó nói. Trương Thiếu Dương lớn buồn bực, nắm chặt nắm đấm, hướng Vương Đằng công tới. Mấy phút sau, Trương Thiếu Dương che lấy hai con mắt, nói, đánh người không đánh mặt không biết sao. Hạ thủ như thế hung ác. Ngươi nên may mắn ta chỉ là đánh ngươi mặt, liền xông ngươi vừa rồi công ta hạ bàn, nếu là không biết, ta khẳng định đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Vương Đằng cười lạnh nói. Trương Thiếu Dương cười khăn nói, ai bảo ngươi biến thái như vậy, thế mà đã đạt tới ngộ thế giai đoạn, đánh ta không hề có lực hoàn thủ, cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này nha. Thôi đi, nói như vậy trách ta đi, mới vừa rồi là ai nhất định phải tìm hai vạn. Vương Đằng khinh bị nói. Nóa. Trương Thiếu Dương im lặng, có vẻ như thật đúng là mình tự tìm. Hắn là không còn dám tìm Vương Đằng luật bàn, nói nhỏ đi đến một bên, tự mình luyện quyền pháp của mình đi. Vương Đằng lắc đầu, hai người chênh lệch chú định càng lúc càng lớn, luận bàn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái biến mất thuộc tính bọc khí, đau lòng một giây đồng hồ, lập tức bắt đầu thu hoạch thuộc tính bọc khí. Vương Đằng ta, tâm mạnh lên chưa hề dừng lại. Lực lượng 2. Tốc độ 1. Tinh thần 0. 3. Cơ sở côn pháp 3. Chống không thuộc tính 3. Tinh thần 0.5. A. Vương Đằng giật mình. Xuất hiện, chống không thuộc tính lại xuất hiện. Chống không thuộc tính 3. Vương Đằng nghĩ nghĩ, trực tiếp đem 3 điểm chống không thuộc tính thêm đến linh thị thiên phú bên trên. Cho đến nay, hắn còn chưa phát hiện có biện pháp nào có thể tăng lên linh thị thiên phú, chỉ có thể dùng chống không thuộc tính thêm điểm. Một ngày kết thúc, trước khi ngủ, Vương Đằng điều ra giao diện thuộc tính. Nộ tính, 93. Tinh thần, 31. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11.300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13.300, sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12.300, linh thị, sơ cấp 1.40, yêu liên độc thể, 15.000. Nguyên lực, 64.100 hỏa, nhất tinh chiến binh cấp, 8.100 băng, nhất tinh chiến binh cấp, 7.100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp, 30.100 độc, nhất tinh chiến binh cấp. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 20.100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 12.100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 15.100. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân ngộ thế, cơ sở côn pháp, viên mãn, thương thuật, tiểu thành, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 43.100, Huyền Băng Quyền, nhập môn 13.100. Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, 80 phân. Tổng hợp chiến lực, 221. Chống không thuộc tính, 0. Nhìn xem phía trên biến hóa, Vương Đằng rất thỏa mãn. Gần nhất ngộ tính cùng tinh thần đều có chỗ tăng lên, để hắn cảm giác đầu mình càng ngày càng thanh minh, tựa hồ trở nên càng thêm linh hoạt. Linh thị thiên phú thêm 3 điểm chống không thuộc tính, hiện tại là 1.4, mặc dù con số này nhìn xem khó coi, nhưng tốt xấu có tăng lên. Mà bởi vì Vương Đằng hôm nay đơn soát cơ sở côn pháp, bởi vậy môn này chiến kỹ tăng lên thật nhanh, cả ngày tích lũy. Để nó lần nữa tăng lên, biến thành viên mãn. Ngược lại là thương thuật thuộc tính một mực duy trì nguyên dạng, từ khi đánh chết mấy tên cướp ngân hàng về sau, liền rốt cuộc không có đụng phải thương thuật thuộc tính. Phù văn súng ống là một loại rất hấp dẫn vũ khí, rất nhiều võ giả truyền tu thương thuật, một tay thương pháp luyện lô hỏa thuần thanh, uy lực kinh người. Vương Đằng không có chút nào xem thường thương thuật tác dụng, huống chi trước đó thương thuật còn giúp hắn giết một võ giả. Cho nên, có cơ hội nhất định phải khẩu súng thuật cũng tăng lên đi lên. Làm cái thần thương thủ cũng là nhân thiết không sai mà. Vệ hiệu. Một súng không thể giải quyết sự tình, vậy liền hai súng tốt, quyết đấu sinh tử rất mệt mỏi. Chương 58, có một người, hắn thương pháp như thần. Chủ nhật. Liệp ưng xạ kích câu lạc bộ. Vương Đằng đem siêu xe dừng ở cửa chính, cái chìa khóa xe ném cho người giữ cửa, để cho đối phương đi dừng xe, mình thì là đi vào trong hành lang câu lạc bộ. Liệp ưng xạ kích câu lạc bộ là một chỗ câu lạc bộ xạ kích cao cấp. Tại Đông Hải danh khí rất vang dội, không ít thích nghịch súng phú hào danh viện phần lớn là đem nó làm chọn lựa đầu tiên. Chơi nhiều người, rơi thuộc tính chắc chắn sẽ không thiếu. Mặc dù rất nhiều người đều là chơi phiếu tính chất, lấy thể nghiệm giải trí làm chủ, nhưng là trong đó khẳng định sẽ có một số người là có bản lĩnh thật sự. Vương Đằng đến tiếp tân làm thủ tục, giao tiền, trực tiếp trở thành câu lạc bộ hội viên. Nhân viên công tác lập tức cung kính có thừa. Hội viên, chính là vênh váo hống hống như vậy. Tại dưới một mỹ nữ mặc váy màu đen bao ngông dẫn dắt, Vương Đằng đi tới sân tập bắn, ánh mắt hướng bên trong quét qua,
khóe miệng liền không khỏi câu lên. Trên mặt đất nổi lơ lửng không ít thuộc tính bọt khí. Một cái, hai cái, ba cái. Vương Đằng biết lần này không uổng công, hội viên cũng không có phí công nạp. Mỹ nữ váy bao ngông giải thích một phen, Vương Đằng liền để nàng rời đi, tự mình bốn phía đi vòng vòng. Thương thuật 2. Thương thuật 1. Thương thuật 1. Mắt thấy thương thuật thuộc tính không ngừng tăng trưởng, Vương Đằng cơ hồ muốn vui thốt ra tiếng. Trong đầu không ngừng toát ra các loại xạ kích kỹ xảo, đồng thời, thân thể đối với súng ống cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng mạnh, con mắt trở nên sắc bén, chính xác tại tăng lên. Hắn cảm giác mình chỉ cần nắm chặt thương, liền có thể nhẹ nhõm sử xuất một ít kỹ xảo độ khó cao, hơn nữa có thể nhẹ nhõm đánh trúng vật thể ngoài trăm thước. Loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Theo thương thuật thuộc tính không ngừng tăng lên, lại nhìn người khác chơi hăng say như vậy, Vương Đằng đột nhiên cảm giác có chút ngứa tay. Thế là hắn chạy đến nhân viên công tác bên kia lĩnh một khẩu súng, cũng tìm tới một cái trống không vị trí, cũng qua tay nghiện. Vương Đằng quen thuộc súng trong tay. Đây là một thanh Liệp Ưng hệ liệt phù văn súng, tạo hình thô cùng xoáy khí, có một loại mỹ cảm giác tính, người yêu thương mới có thể cảm nhận được loại kia đẹp. Hắn nâng lên súng, nhắm chuẩn. Động tác một mạch mà thành, vô cùng thuần thục, như là một cái lao thủ chơi qua súng nhiều năm. Bành! Bóp cò! Thân súng chấn động, nếu như là người bình thường, khả năng trưởng khống không được cái này sức giật, nhưng là Vương Đằng tay ổn định, mảy may rung động đều không có. Bành bành bành! Hắn không có dừng lại, sau đó lại là mấy phát liên xạ, trong lúc đó động tác tựa hồ cũng chưa từng thay đổi. Nhưng nếu là người mắt sắc, có lẽ sẽ chú ý tới, hắn mỗi lần xạ kích, cánh tay cổ tay đều trải qua rất nhỏ điều chỉnh, cũng không phải là một đùi không thay đổi. Vòng 10. Vương Đằng để súng xuống, cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Độ khó quá thấp, chơi không tính tận hứng. Hắn tiếp tục nhặt thuộc tính, ngẫu nhiên đánh cái mấy phát, hơi chút che giấu, miễn cho thoạt nhìn quá mức khác loại, để người chú ý. Tốt. Bắn rất hay. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng hét to. Vương Đằng đi qua, phát hiện một đám người chính vây tại một chỗ, nhìn một người trung niên nam tử bắn súng. Nam tử này để đầu đinh, khuôn mặt thoạt nhìn có chút cương nghị, trên thân ẩn ẩn để lộ ra một loại quân nhân khí chất. Lúc này hắn đang bắn bia di động, thỉnh thoảng nổ súng, mỗi lần đều có thể đánh trúng vòng 10. Nghiệp dư nhân sĩ bên cạnh hẳn không khỏi lớn tiếng khen hay. Rốt cục đụng phải một cái có liệu. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, gạt ra đám người, tiến đến phụ cận, nhặt trên đất mấy cái bọc khí. Thương thuật 10. Thương thuật 7. Thương thuật 13. Châu Phê A. Nam tử này rơi xuống thuộc tính, Vương Đằng tối thiểu phải nhặt thuộc tính của 10 cái kẻ nghiệp dư yêu thích mới có thể góp đủ. Cao thủ. Nhất định là cao thủ. Cao thủ cùng kẻ yêu thích nghiệp dư khác nhau ngay ở chỗ này. Vương Đằng nhìn xuống giao diện thuộc tính, thương pháp thuộc tính cuối cùng từ tiểu thành nhảy đến đại thành, uy lực đại tăng. Huynh đệ, ngươi thương pháp này thần A. Thấy nam tử đầu đinh bắn súng xong, lập tức có người đi lên bắt chuyện. Quá khen, ta thương pháp này nhiều lắm là xem như chuẩn một điểm, nhưng không đảm đương nổi cái chữ thần này. Nam tử đầu đinh khiêm tốn nói. Người cái này còn không thần, cái kia như thế nào mới tính được là lên thần. Người bên cạnh đều có chút không tin. Các ngươi thật đúng là đừng không tin, ta đã từng thấy qua một cái thần nhân thương pháp siêu, người ta cái kia mới gọi thần. Nam tử đầu đinh giống như là nhớ lại sự tình gì, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Đó rốt cuộc có bao nhiêu thần? Có người tò mò hỏi. Thương pháp sẽ rẽ ngoặt gặp qua sao? Nam tử đầu đinh thần bị nói. Vương Đằng bị bọn hắn trò chuyện hấp dẫn chú ý, vốn định tiếp tục nhặt thuộc tính, lúc này không khỏi dừng bước. Thương pháp sẽ rẽ ngoặt. Như thế mơ hồ sao? Ngươi cho là quay phim kỳ huyễn đây? Không đúng, mặc dù không phải phim kỳ huyễn, nhưng đây là võ hiệp kỳ ta. Võ đạo thời đại, hết thể đều có thể có thể. Nam tử đầu đinh hỏi lại để đám người hai mặt nhìn nhau, một đám nghiệp dư nhân sĩ, thương pháp lợi hại người đều không thực sự gặp qua mấy cái, huống chi là siêu thần. Nam tử đầu đinh lâm vào hồi ức, sau đó thở dài, nói ra, ta gặp qua, người kia là thương thần chân chính, thương pháp như thần, đáng tiếc quá mức tự phụ, chúng quỷ kế của người khác. Dùng thương pháp hắn đắc ý nhất giết chết nữ nhân hắn yêu mến nhất. Hắn để đám người quả thực phi thường kinh ngạc, nhìn xem vẻ thương hại trên mặt nam tử đầu đinh, dù là chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng cảm thấy người kia mười phần đáng thương. Xách! Vương Đằng đập đi một chút miệng, không biết nên là biểu tình gì. Cái kia sau đó thì sao? Người bên cạnh không khỏi hỏi. Những người khác cũng là trông mong nhìn qua nam tử đầu đinh, lòng hiếu kỳ bạo dạng, muốn biết đến tiếp sau phát triển. Về sau hắn tiếp nhận không được đả kích, tinh thần sụp đổ. Bây giờ đang ở bên trong bệnh viện tâm thần ngoại ô phía tây đây. Nam tử đầu đinh tiếc hận nói. A, mọi người thực tế không nghĩ tới là kết quả như thế, lại là một trận bóp cổ tay thở dài. Bệnh viện tâm thần ngoại ô phía tây. Trong miệng Vương Đằng nhắc đi nhắc lại lấy cái này địa danh, trong mắt lóe ra quan mang, không biết đánh ý định quỷ quái gì. Giữa trưa ăn cơm chưa xong, Vương Đằng thẳng đến bệnh viện tâm thần ngoại ô phía Tây. Địa phương cũng không khó tìm, dựa theo hướng dẫn lái xe đến Tây ngoại ô, rất dễ dàng liền tìm được mục đích. Vương Đằng dừng xe, đi xuống. Trước mắt là một tòa kiến trúc cũ kỹ lấy màu xám trắng làm chính, bức tường loang lổ, bốn phía vây quanh lan can sắt, sơn mặt ngoài đã chốc ra, lộ ra vết rỉ, góc tường mọc đầy cỏ dại, giống như thật lâu không ai quản lý qua. Vương Đằng hơi kinh ngạc cái này bệnh viện tâm thần cũ nát, cùng phụ cận hoang vu. Theo lý thuyết, xã hội hiện đại, bệnh viện tâm thần không phải càng hẳn là chú trọng hoàn cảnh sao? Làm sao nơi này làm cho giống như nhà ma trong phim ảnh? Trương Kỳ ở tại loại này địa phương, không có bệnh cũng sẽ nghẹn ra bệnh đi. Mang theo không hiểu, Vương Đằng đi vào bệnh viện tâm thần, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác bên trong lạnh lẽo. Thân là võ giả, thính lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đứng tại cổng bệnh viện tâm thần, hắn tựa hồ có thể nghe được, phảng phất có thanh âm người mang dép chạy trong hành lang trống trải. Cạch cạch cạch. T. Vương Đằng không khỏi run rẩy, chứng chứng, cũng không biết tới này bệnh viện tâm thần có phải là cái quyết định chính xác. Chương 59, bệnh tâm thần rơi tinh thần thuộc tính là cái quỷ gì thiết lập. Ngươi tốt, ta muốn thăm viếng một chút vị kia thương thần tiên sinh. Bệnh viện tâm thần ngoại ô phía tây lầu một đại sảnh, Vương Đằng đối với tiếp tân y tá nói rõ ý đồ đến. Y tá cúi đầu chơi lấy điện thoại, không có trả lời. Ngươi tốt Vương Đằng nhẫn nại tính tình, mở miệng lần nữa. Tốt cái gì tốt? Tên kia y tá đột nhiên ngẩng đầu, một khuôn mặt bánh nướng, trên mặt mọc lên một đôi mắt híp híp, trừng lấy Vương Đằng. Trừng mắt. Vương Đằng linh cơ khẽ động, ta cảm thấy ngươi gầy xuống, nhất định nhìn rất đẹp. Thật sao? Y tá mặt bánh nướng con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đương nhiên, người nhận biết ta đều gọi ta thành thật tiểu lang quân, ta có thể tin. Vương Đằng lời thề son sắt nói. Vậy ta nhất định phải gầy xuống tới, sau đó chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Không sai, chứng minh cho bọn hắn nhìn xem. Chứng minh cho bọn hắn nhìn xem, ta gầy xuống tới, đồng dạng rất xấu ha 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 ha. Y tá mặt bánh nướng đột nhiên cùng thiếu. Vương Đằng. Bệnh viện tâm thần, ngay cả nhân viên công tác đều không bình thường như vậy sao? Vương Đằng kinh dị nhìn xem y tá cuồng tiếu trước mặt, nàng cười đến thở không ra hơi, phấn trên mặt gì rào rơi xuống. Cái kia cái gì, ta có thể hay không nhìn một chút thương thần tiên sinh? Đợi đến y tá tiếng cười dần dần ngừng lại, Vương Đằng mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thương thần tiên sinh? Ngươi nói là cái kia? Chúng ta nơi này tự xưng thương thần tổng cộng có 9 cái. Bánh nướng mặt y tá nói. Vương Đằng lập tức cảm thấy sọ não có đau một chút. Hắn lần nữa hoài nghi mình tới này bệnh viện tâm thần đến cùng phải hay không cái quyết định chính xác. Chính là cái ngộ sát nữ nhân mình. Vương Đằng cân nhắc một chút tìm từ, nói. A ngươi nói cái kia kẻ đáng thương, thằng xui xẻo A. Y tá mặt bánh nướng mặt không biểu tình, lại một bộ dáng vẻ giật mình nói. Là hắn, chính là hắn. Vương Đằng gật đầu. Rất xin lỗi, chúng ta nơi này khước từ bất luận kẻ nào tham viếng. Y tá mặt bánh nướng cúi đầu. Lần nữa chơi lên điện thoại di động. Vương Đằng cảm giác gân xanh tại trên trán mình đột. Khước từ tham viếng. Ngươi làm sao không nói sớm? À, ta nhìn ngươi rất có ham muốn nói chuyện trời đất, liền cố mà cùng ngươi trò chuyện một hồi đi. Y tá mặt bánh nướng cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta. Con chó, lao tử liền là chết, cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra ham muốn nói chuyện trời đất. Vương Đằng kém chút bị mình đầy bụng đậu đen rau muống nhìn chết. Chưa hề nghĩ tới, Vương Đằng ta. Vậy mà lại đưa tại trên tay ngươi nữ nhân mặt to này. Hừ. Tức giận hừ một tiếng, phất tay háo mà đi. Vương Đằng trở lại xạ kích câu lạc bộ, đầy bi phẫn hóa thành động lực nhặt thuộc tính, ta nhặt ta nhặt ta nhặt nhặt nhặt. Thương thuật 1. Thương thuật 2. Thương thuật 5. Đã đại thành thương thuật hướng về viên mãn không ngừng xung kích. Bận rộn bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ban đêm, Vương Đằng về nhà ăn cơm, sau đó chuyển đi phòng thuê ở Đại học Thành, tham viếng một chút chứng chứng nhỏ. Ân còn không có ấp ra tới. Sau đó không tiếp tục đi xạ kích câu lạc bộ, mà là tiến về cực tinh võ quán. Mãi cho đến 11 giờ rời đi. Sau đó, Vương Đằng quay về bệnh viện tâm thần ngoại ô phía Tây. Ngoại ô phía Tây vốn là hoang vu, vết chân thưa thớt, đến cái giờ này, càng là không hề giấu chân người, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Vương Đằng cảm giác nơi này so với ban ngày càng vắng người. Trong bóng tối bệnh viện tâm thần giống một đầu cự thú nằm dạp trên mặt đất, đang chờ người không biết tới gần. Sau đó đem một miệng thôn phệ. Cho nên ta có phải hay không hẳn là dẹp đường hồi phủ, bây giờ quay đầu còn kịp không? Mặc dù có chút sợ, nhưng vì thuộc tính, Vương Đằng cuối cùng hít một hơi thật sâu, mang theo một quyết tâm đi không trở lại, lặng lẽ âm thầm vào bệnh viện tâm thần. Cửa chính có bảo an chấn giữ, Vương Đằng chỉ có thể leo tường đi vào. Tiếp tân chỗ, ban ngày y tá mặt bánh nướng đã đổi người, hiện tại là một cái nam y tá, đang dựa vào ghế xem TV kịch. Từ trong thanh âm nghe ra kịch bản nội dung, tựa hồ là cái gì kháng nhật thần kịch. Vương Đằng ở ngoài cửa phát ra một trận tiếng động, tên kia nam y tá lập tức ngẩng đầu, ai? Nửa ngày không có trả lời. Hắn hồ nghi đứng người lên, hướng cổng đi tới. Vương Đằng nghe tiếng bước chân, chờ hắn vừa đi ra cửa, liền một cái cổ tay chặt đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó đem người kéo về bên trong nơi hẻo lánh, nghĩ nghĩ, cởi đi áo khoác đồng phục trên người hắn, tự mình thay đổi. Lại mang lên khẩu trang. Nhìn xem bộ trang phục này, Vương Đằng không khỏi cho mình cơ trí điểm cái khen ngợi. Lúc này mới cúi đầu, tránh đi camera, đi đến tiếp tân ngồi xuống. Vương Đằng bật máy tính lên, kiểm tra một hồi bệnh viện tâm thần nội bộ ghi chép, đem chỗ số phòng của mấy cái người bệnh tâm thần bệnh trong mục tiêu nghi ngờ nhớ kỹ. Gỡ xuống một chuỗi chìa khóa treo trên tường về sau, liền đi lên lầu. Trong hành lang yên tĩnh, cứ việc cực lực thả nhẹ bước chân, vẫn là sẽ phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Truyền vào trong lỗ tai hắn, đều sẽ cảm giác phải có chút run rẩy. Cái thứ nhất, số phòng 203. Vương Đằng theo số phòng, đi đến cửa 203, từ cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy một bóng người đang nằm trên giường đi ngủ. Hắn tìm ra chìa khóa đối ứng gian phòng, nhẹ tiếng mở cửa, đi vào. Người nằm trên giường, tựa hồ đang ngủ say, mà bên cạnh hắn, có mấy cái bọt khí lẳng lặng nổi lơ lửng. Thế mà còn có bọt khí không biến mất. Vương Đằng lập tức nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới vừa tiến đến liền có niềm vui ngoài ý muốn. Mấy cái này bọt khí có thể là vừa rơi xuống không lâu, còn chưa kịp biến mất, liền bị hắn cho đụng tới. Nhặt. Tinh thần 1. Tinh thần 0.5. Phát hiện vậy mà là tinh thần thuộc tính, mà lại mức còn không nhỏ, Vương Đằng quả thực không nên quá cao hứng. Đều là tinh thần thuộc tính, chẳng lẽ người bị bệnh tâm thần sẽ còn rơi tinh thần thuộc tính? Vương Đằng đột nhiên có chút mê. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, vậy cái này là cái quỷ gì thiết lập? Lắc đầu, hắn trực tiếp đi qua, đem người trên giường đánh thức, ai ai, nên uống thuốc. Người kia mơ mơ màng màng, lầu bầu nói, không phải vừa ăn thuốc sao? Tại sao lại uống? À, vừa mới uống thiếu một loại, đột nhiên nhớ lại, cho nên tranh thủ thời gian đến cho người bổ sung. Vương Đằng quỷ kéo nói. Người kia tiếp nhận Vương Đằng đưa tới 6 vị lục thần hoàn, bỏ vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Cái này lục thần hoàn là Vương Đằng trên đường cố ý mua, vì chính là cho những này người bị bệnh tâm thần đáng thương bồi bổ thận. Vương Đằng ở một bên nhìn hắn uống thuốc xong, thuận miệng hỏi, nghe nói ngươi thương pháp rất chuẩn. Đối phương vừa nghe đến cái này gốc dạng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi vậy mà biết bản lãnh của ta nói cho ngươi, thương pháp của ta rất chuẩn, một súng có thể đem trên trời máy bay đánh xuống. Vừa nhắc tới đánh máy bay, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một loại hưng phấn bệnh trạng. Thật sao? Có thể biểu thị cho ta nhìn một chút không? Vương Đằng nói. Không có vấn đề, ngươi xem kỹ. Nói hắn bắt đầu cởi quần. Hắn thế mà bắt đầu cởi quần. Vương Đằng. Mắt thấy là phải phát sinh chuyện cay con mắt, hắn vội vàng một cái cổ tay chặt, đem hắn chặt ngất. Người bị bệnh tâm thần quả nhiên khủng bố như vậy. Bất quá ngay tại vừa rồi, lại một cái thuộc tính bọt khí từ trên thân cái này người bị bệnh tâm thần rớt xuống. Tinh thần 0.5. Cho nên vừa mới có phải là nên là lại để cho hắn biểu diễn một hồi. Chương 60, thần nói. Vương Đằng vội vàng vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, loại kia hình ảnh thực sự quá đẹp, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn thà rằng không cần tinh thần thuộc tính, cũng không muốn nhìn thấy loại kia hình ảnh. Con mắt sẽ mọc lỗ kim. Đóng cửa thật kỹ, tìm kiếm người bị bệnh tâm thần thương pháp như thần kế tiếp. Về phần trước đó cái kia có phải là còn nằm trên mặt đất, liên quan quái gì đến ta? 207, 208. Kế tiếp tại phòng 209, bất quá tại lúc đi qua phòng 208, bên trong ánh đèn là sáng. Vương Đằng chợt thấy một cái quen thuộc người. Y tá mặt bánh nướng ba. Nàng làm sao lại tại trong phòng bệnh? Vương Đằng một bụng nghi vấn, chẳng lẽ trên thực tế nàng là người bệnh tâm thần, ban ngày là trộm đi ra, tại tiếp tân giả trang y tá. Mà mình cùng một người bệnh tâm thần kéo nửa ngày. Vương Đằng cảm giác cả người đều không tốt, cả tòa bệnh viện tâm thần tựa hồ cũng tràn đầy ác ý, đang hướng hắn lặng yên không một tiếng động vây quanh tới. Gặp quỷ. Âm thầm chửi mắng một tiếng. Vương Đằng không có chút nào dục vọng đi tìm tòi nghiên cứu, đi thẳng tới phòng 209, mở cửa đi vào. Điệu gian phòng bên trong, một nam tử đang đối không khí bắn súng. Ngươi là ai? Là ban trưởng để ngươi đến chi viện ta sao? Hắn vừa thấy được Vương Đằng, liền kích động mà hỏi. Vương Đằng nhìn thấy một chỗ thuộc tính bọc khí, yên lặng nhặt. Tinh thần 1. Tinh thần 0.8. Tinh thần 1.5. Đều là tinh thần thuộc tính, không có một cái là thương pháp thuộc tính. Xem ra đây cũng là một cái ngụy thương thần. Bất quá, chính mình suy đoán có vẻ như thật là đúng. người bị bệnh tâm thần rơi tinh thần thuộc tính, người nghĩ ra loại này thiết định nhất định là một nhân tài. Vương Đằng im lặng quan sát trần nhà.
Uy, ngươi tại sao không trả lời ta, chẳng lẽ ngươi là nội gián?
Thấy Vương Đằng chậm chạp không có trả lời, người này mặt mũi tràn đầy hồ nghi, làm ra giơ súng thủ thế, đối Vương Đằng, giống như chỉ cần một cái trả lời không đúng, liền sẽ nổ súng bắn chết hắn.
Không sai, bắn chết hắn.
Cái này diễn tinh. Nhìn vẻ mặt này, nhìn lại rơi xuống số lượng tinh thần thuộc tính, sợ là đã bệnh nguy kịch. Đối với một cái người bị bệnh tâm thần không có cứu, trả lời cái gì chính là không có khả năng trả lời, một cái tay chặt cổ xong việc.
Ai, tìm người làm sao khó như vậy?
Vương Đằng đóng cửa lại, thở dài.
Tiếp tục.
Kế tiếp là lầu 3. Lầu 1 đến 3, quả thực là quần ma loạn vũ, rất nhiều người bệnh căn bản là không có ngủ. Đại đa số gian phòng bên trong đều đèn sáng, diễn ra từng màn để người dở khóc dở cười, nhưng lại đáy lòng lông tóc trò khôi hài. Thật nhiều thuộc tính bọc khí. Vương Đằng bị hoa mắt, tùy tiện mở ra một cánh cửa. Chỉ thấy một người bệnh ngồi xổm trên mặt đất, không nhúc nhích, bốn phía rải rác không ít thuộc tính bọc khí.
Uống thuốc.
Uống thuốc.
Vương Đằng kêu lên.
Không nên quấy rầy ta.
Một cái thanh âm yếu ớt truyền ra, hắn vẫn là không nhúc nhích nuốt ở góc tường.
Vương Đằng đi tới.
Nhặt.
Tinh thần 0.5.
Tinh thần 1.
Tinh thần 1.2.
Ngươi vì sao ngồi xổm ở nơi này?
Vương Đằng thực tế hiếu kỳ, nhịn không được hỏi.
Ta là một đống phân trâu.
Thanh âm yếu ớt lần nữa truyền ra.
O, o.
Ngươi tại sao là một đống phân trâu, mà không phải phân heo phân dê cái gì?
Vương Đằng hỏi.
Chỉ có phân trâu hoa tươi mới có thể cắm A.
Ngươi nói tốt có đạo lý.
Vương Đằng nhặt xong thuộc tính, quay người rời đi, cùng một đống phân trâu bây giờ không có cộng đồng chủ đề, gặp lại, không, cũng không còn gặp.
Tiếp xuống, hắn một gian quan sát đi qua.
Cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là người bị bệnh tâm thần đa dạng nhiều.
Thì như trước mắt vị này.
Biết ta là ai không?
Ngươi là ai?
Ta là sáng thế thần, thần nói phải có ánh sáng, cho nên thế giới này liền có ánh sáng, thần nói chứ thủy chi gian phải có không khí.
Thần có hay không nói ngươi nên uống thuốc rồi?
Đây là một cái nào nên viết tiểu thuyết mạng, một lòng nghị thành thần, vì tăng cường độc giả đọc thể nghiệm, không tiếc thay vào thức cách viết áp dụng hồ cha.
Sau đó liền không có sau đó.
Hiện tại hắn tại bên trong cái này bệnh viện tâm thần làm thần của hắn, mà không phải đại thần, năm thu 100 vạn, giành được bạch phú mỹ cái gì cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ.
Vị kế tiếp,
luyến vật đam mê người bệnh, ôm cái gối ôm phía trên là mỹ thiếu nữ nhị thứ nguyên, không ngừng cọ á cọ, liếm nha liếm, còn lại nhảy cùng gối ôm mỹ thiếu nữ trò chuyện.
Hoa anh đào nước nhất định thiếu ngươi một cái mỹ thiếu nữ nhị thứ nguyên.
Amen, nguyện mặt trời phù hộ ngươi.
Lại tiếp một vị.
Thật sự là chướng tư thế.
Vương Đằng cảm khái, cuối cùng đã tới bên ngoài gian phòng nhân vật mục tiêu cuối cùng.
Nếu như cái này còn không phải thật, vậy hắn khẳng định là bị ban ngày cái kia nam tử đầu đinh cho lừa dối.
Mặc dù đánh bậy đánh bạ, phát hiện một cái địa phương có thể soát tinh thần thuộc tính, thế nhưng là Vương Đằng ta thế mà bị lừa, quả thực không thể nhịn.
Mở cửa. Bên giường gian phòng ngồi một cái nam nhân, hắn để mái tóc dài màu đen, vẫn là cao phảng phất đầu mì tôm, râu ria xồm xoàm, ánh mắt u buồn, khuôn mặt tăng thương.
Soái.
Đây là một cái nam nhân cực soái vô cùng có mị lực.
Đem so với trước đó những cái người bệnh tâm thần kia, cái này nam nhân thoạt nhìn quả thực quá bình thường có chút không giống như là người bị bệnh tâm thần.
Nhưng là Vương Đằng vẫn không khỏi đề cao cảnh giác.
Bệnh tâm thần, thoạt nhìn càng bình thường, mới là càng nguy hiểm.
A, người tốt.
Vương Đằng cẩn thận một chút hỏi.
Người tốt.
Nam nhân ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, lại lạ thường nghe có chút ôn hòa cảm giác.
Hắn dò xét hai mắt Vương Đằng, nói ra, ngươi không phải nhân viên công tác nơi này.
Ta là tới.
Ta biết, nhưng đừng nói ra đến, nếu không ta sẽ nổi khủng, ta khống chế không nổi.
Hắn tựa hồ biết Vương Đằng muốn nói gì, không đợi Vương Đằng nói xong, liền mở miệng ngăn lại.
Đừng nói cái gì a.
Đại ca có thể hay không cho chút nhắc nhở, không phải ta làm sao đoán.
Vương Đằng có chút mộng bức.
Hắn cuối cùng không nói ra, bất quá cũng đã khẳng định cái này nam nhân chính là người mình muốn tìm.
Đồ vật không thể nói.
Không phải súng, chính là liên quan tới người hắn yêu.
Cái này có chút khó khăn a, ngay cả nói đều không thể nói, cái này nhưng làm sao chỉnh.
Cái này nam nhân không phát bệnh cùng người bình thường không có gì khác nhau, cũng không cách nào dao động a.
Vương Đằng rõ ràng cảm giác được cái này nam nhân không phải người bình thường, tối thiểu lúc hắn trực diện đối phương, có loại cảm giác rất nguy hiểm.
Đối với người đàn ông này nếu như còn đối phó giống như những người bệnh trước đó, phỏng chừng sẽ chết rất thảm.
Xem ra ngươi hôm nay phí công một chuyến.
Nam nhân cười cười, hỏi, có thuốc lá không?
Vương Đằng hơi sững sờ. Cái này chuyển hướng kém chút vặn eo. Hắn móc ra bao thuốc lá, đưa cho đối phương, thở dài, ai, có chút thất vọng, bất quá cũng là không tính đi không được gì. Nam nhân đốt điếu thuốc, sau đó trả lại Vương Đằng. Vương Đằng tâm tình phiền muộn, cũng đốt một điếu, hai người tại bên trong phòng bệnh này thôn vân thổ vụ. Ngươi không tệ, còn trẻ như vậy chính là võ giả. Nam nhân đột nhiên nói. Vương Đằng lập tức giật mình. Ngươi làm sao thấy được? Cảm giác, còn có nguyên lực. Nam nhân nói. Ngươi cũng là võ giả. Vương Đằng hỏi. Nam nhân cười cười, không nói gì, sau đó lâm vào một trận trầm mặc, cho đến hút xong thuốc lá. Đáng tiếc không có rượu, ta cũng đã lâu không uống rượu. Nam nhân nói. Ngươi nếu là muốn uống, ta lần sau có thể cho ngươi mang một ít tới. Vương Đằng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vương Đằng quay đầu, nhìn thấy nam nhân ném qua tới một cái vật phẩm, vội vàng tiếp được. Thứ gì? Chương 61, thương đấu thuật. USB. Vương Đằng kinh ngạc nhìn vật trong tay, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Đưa ngươi, trong này có thứ ngươi muốn. Nam tử đầu mì tôm nói. Lần thứ nhất gặp mặt, ngươi liền đưa ta đồ vật, cái này nhiều ngượng ngùng. Vương Đằng mặc dù nói như vậy, lại không chút khách khí đem USB nhét vào trong túi quần mình. Coi như là thù lao điếu thuốc lá vừa rồi của ngươi đi. A nam nhân đầu mì tôm ngáp một cái, nằm xuống, xong Vương Đằng khoát tay áo, ngươi đi đi, ta muốn đi ngủ, đi ra ngoài nhớ kỹ giúp ta tắt đèn. Vương Đằng thật sâu nhìn đối phương một chút, đeo lên khẩu trang, tắt đèn, đi ra ngoài rời đi. Chờ hắn vừa đi, nam tử đầu mì tôm đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đem mặt dán tại bên trên cửa sổ nhìn hồi lâu. Ngươi nói hắn đi rồi sao? Hắn lẩm bẩm. Hẳn là đi. Xác định Vương Đằng đã rời đi sau. Hắn đột nhiên cười như điên, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ngã trên mặt đất lăn lộn, cười đến nước mắt chảy ngang. Quá thú vị, tiểu tử này thế mà thật tin, ha 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 ha. Chết cười ta. Vương Đằng túi đầu, đi xuống lầu, đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến. Ai, cái kia ai, ngươi chờ một chút. Vương Đằng trong lòng nhất thời một lộn bộ, cái giờ này chẳng lẽ còn có nhân viên công tác phiên trực sao? Thời điểm vừa mới đến không có trông thấy a. Trong đầu hiện hiện các loại phương pháp ứng đối, nếu như bị phát hiện, chỉ có thể. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, người kia tới gần, Vương Đằng chậm rãi quay người, chỉ thấy một người nam tử mặc áo khoác trắng, đại khái chừng 30 tuổi đang hướng mình đi tới. Người không dưới lầu trực ban, chạy tới trên này làm gì? Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng. À, ta vừa nghe được phía trên có động tĩnh, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, cho nên nhìn lại nhìn. Vương Đằng nói bậy nói. Nghe được cái này giải thích, áo khoác trắng sắc mặt hơi bất giận, nhưng lập tức lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, đêm hôm khuya khoắt người mang theo mặt nạ là chuyện gì xảy ra. Ta miệng thối, không mang khẩu trang sợ ảnh hưởng người khác. Vương Đằng lời còn chưa nói hết, cả tòa bệnh viện tâm thần đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo to lớn. Có người bị bệnh tâm thần trộm đi ra. Một tiếng giống to từ dưới lầu truyền đến. Áo khoác trắng trước mặt đột nhiên biến sắc, đẩy ra Vương Đằng chạy như điên, vừa chạy còn vừa cởi xuống áo khoác trắng trên người, cười lớn, đến bắt ta nha. Đến bắt ta nha. Vương Đằng. Bệnh viện tâm thần, thật đáng sợ. Vẫn là mau về nhà đi. Thừa dịp hỗn loạn, Vương Đằng leo tường rời đi bệnh viện tâm thần, lái xe về đến trong nhà. Tốt đã khuya. Hắn tắm xong, trở lại gian phòng của mình, đem USB lấy ra, cắm vào máy tính, phát hiện bên trong chỉ cần một cái video. Võ đạo thời đại, ngay cả bí tịch võ công đều dùng video dạy học sao. Vương Đằng hơi kinh ngạc. Ấn mở video. Trong nháy mắt. Thanh âm khiến người mặt đỏ tới mang thai truyền ra. Thanh âm này còn tương đối vang dội. Nóa. Vương Đằng lập tức một phen luống cuống tay chân, bắt lấy con chuột một trận loạn ấn, rõ ràng bình thường một điểm ở giữa, lúc này lại làm sao cũng ấn không đến tạm dừng. Dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp cưỡng chế tắt máy. Thanh âm rốt cục biến mất, bên trong gian phòng một mảnh im ắng. Vương Đằng thở mạnh không dám thở một chút, nghiêng tai lắng nghe, cha mẹ của hắn gian phòng cũng không xa, sợ bị bọn hắn nghe được. Hô. Còn tốt, tựa hồ không có đem bọn hắn đánh thức, Vương Đằng thở dài ra một hơi. Thế mà bị hố. Lúc này hắn mới có rảnh để ý tới cái này gốc dạng, hồi tưởng cái kia nam tử đầu mì tôm, thật sự là bị bề ngoài của hắn cho lừa gạt. Tin hắn tả a. Ta cũng là ma quỷ ám ảnh, thế mà lại tin tưởng một người bệnh tâm thần. Vương Đằng không khỏi cười khổ. Bất quá. Video này có vẻ như không tệ a, một cái vừa mới thoáng qua, phát hiện nhân vật nữ chính bên trong rất là không tệ, trước sau lồi lõm. Da trắng mỹ mạo, chật chật chật. Không bằng lại nhìn một chút. Liên một chút. Vương Đằng bản thân an ủi một câu, tìm ra thai nghe, lần nữa bật máy tính lên, ấn mở video. Hắc hắc hắc. Trong gian phòng hắc ám,
chỉ có màn ảnh máy vi tính lộ ra ánh sáng. Cả phòng đều rất yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ vang lên âm thanh cười hắc hắc quỷ dị, có chút làm người ta sợ hãi.
Không tệ, không tệ, kịch bản rất hấp dẫn người ta, nữ chính cũng rất xinh đẹp, bất quá chỉ là giọng hơi bị lớn, không phải liền là theo cái vướt nhẹ sao, kêu lớn tiếng như vậy làm gì, dọa ta một hồi.
Vương Đằng ánh mắt mang theo phê phán tính xem hết video. Bất quá lúc hắn đang muốn tắt máy vi tính đi ngủ, lại phát hiện thanh tiến độ phía dưới thế mà mới đến một nửa.
Vương Đằng không khỏi đem con chuột rời đi, mặc cho thanh tiến độ đẩy tiến về phía trước. Không tới một lát, nội dung phía sau ra.
Vương Đằng sắc mặt không khỏi biến đổi, trong chốc lát bối rối toàn bộ tiêu tán, ánh mắt trong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính.
Nửa giờ sau, video triệt để phát ra xong, Vương Đằng nhắm mắt trầm tư một lát, lúc mở mắt ra, lại là một trận cười khổ.
Đây cũng quá hố đi, kém chút bỏ lỡ đồ vật phía sau.
May mắn. Hắn có chút may mắn.
Nói đến, cái này còn phải cảm tạ nhân vật nữ chính kia, bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, chính mình mới sẽ cố mà nhìn một chút. Không phải vậy hắn quay đầu liền sẽ đem USG vứt bỏ, nội dung phía sau coi như cùng hắn vô duyên.
Mở ra giao diện thuộc tính.
Nộ tính, 93. Tinh thần, 55. Thiên phú, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11300. Sơ cấp băng hệ thiên phú, 13300. Sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12300. Linh thị, sơ cấp 1.40, yêu liên độc thể, 15-10.000.
Nguyên lực, 64-100 hỏa, nhất tinh chiến binh cấp. 8-100 băng, nhất tinh chiến binh cấp. 7-100 thổ, nhất tinh chiến binh cấp. 30-100 độc, nhất tinh chiến binh cấp.
Công pháp, xích viêm quyết, nhập môn 20-100. Huyền băng quyết, nhập môn 12-100. Hoàng thổ công thổ nguyên thuẫn, nhập môn 15-100.
Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, thân ngộ thế, cơ sở côn pháp, viên mãn, thương đấu thuật, nhập môn tháng 1 năm 10, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 43-100, huyền băng quyền, nhập môn 13-100.
Tri thức, cơ sở ngành học, mát điểm, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, 80 phân.
Tổng hợp chiến lực, 221.
Chống không thuộc tính, 0.
Chiến kỹ cái kia một cột, ban đầu thương thuật biến thành thương đấu thuật.
Bất quá chỉ là nhập môn. Đằng sau cũng nhiều điểm thuộc tính cần thăng cấp, mà thương thuật cùng cái cơ sở chiến kỹ khác như nhau, đều không có ghi rõ ràng.
Đến từ hệ thống trần trụi xem thường.
Cho nên dựa theo tính nước tiểu của hệ thống, thương đấu thuật không thể nghi ngờ muốn so thương thuật cao cấp hơn.
Vương Đằng mặc dù trước kia chưa từng nghe nói qua thương đấu thuật, nhưng là vừa mới trong nửa đoạn sau video, lại có nội dung tương quan.
Thương đấu thuật lý luận đưa ra, phải quy công cho võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp.
Từ khi phủ văn súng ống sinh ra về sau. Địa tinh võ giả trải qua nhiều lần nếm thử cùng sáng tạo cái mới, cuối cùng mới thôi diễn ra thương đấu thuật khiến người nghe tin đã sợ mất mật bây giờ.
Nghe tin đã sợ mất mật.
Dùng từ này cũng không phải là nói ngoa, mà là xác thực.
Trên lý luận, thương đấu thuật là một loại dung hợp thể thuật, thương thuật, kiếm thuật làm một thể năng lực cường hãn.
Rất nhiều võ giả sở trường phù văn súng ống, lại phối hợp thương đấu thuật này, uy lực kinh người, được xưng tụng khủng bố như vậy.
Chương 62, phải tiết chế A.
Dựa theo video giới thiệu, thương đấu thuật nguyên lý, chính là lấy bản thân làm trung tâm, thành lập một cái môn thống kê mô hình.
Ngươi không có nghe lầm, môn thống kê.
Muốn học thương đấu thuật, trước hết đem môn thống kê học tốt, cho nên học cặn bã cái gì tự giác một chút tránh ra một bên.
Tiếp tục chính đề.
Tại bên trong môn thống kê mô hình, bên trong đường đạn bắn nhau, cùng địch quân vị trí đồng đều cũng bị bao quát ở bên trong.
Bởi vậy, bằng vào thương đấu thuật linh hoạt vận dụng, quanh thân góc chết đều có thể được tính toán đi vào. Công kích cùng phòng ngự cùng tồn tại.
Nói đến có chút phức tạp, đơn giản đến nói chính là
võ đạo thêm súng, kết hợp môn thống kê, thiết kế tốt xạ kích lộ tuyến.
Ân, chính là như vậy.
Vương Đằng nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ, không có mau bệnh khác, chính là cảm thấy vách quan tài liệu tần khả năng có chút ép không được.
Người tới, đè nén, đừng để nó lật.
Tương đối châu phê năng lực.
Bất quá thương đấu thuật này thuộc tính muốn làm sao tăng lên.
Vương Đằng có chút không nghĩ ra. Nghĩ, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội nếm thử.
Đã có thương đấu thuật này, đương nhiên phải lợi dụng.
Mà thương đấu thuật khẳng định càng phải có súng mới có thể thi triển.
Vương Đằng mặc dù có một thanh phù văn thương, nhưng là lần trước tại Bảo An Sơn đối phó võ giả lúc, đã đem đạn đều bắn sạch.
Phải mua chút đạn, bất quá muốn đi đâu mua.
Lỗ đại sư.
Hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ, lấy điện thoại di động ra đang nghĩ liên hệ đối phương, phát hiện lúc này đã là đêm khuya, đành phải coi như thôi.
Thời gian đã khuya, Vương Đằng không khỏi ngáp, lắc đầu, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi ngủ cuối cùng nhìn lướt qua giao diện thuộc tính.
Tinh thần đã đạt tới 55 điểm.
Có thể nói là thẳng tắp tăng vọt. bệnh viện tâm thần ngoại ô phía Tây thật là một cái nơi tốt ta, nếu như không phải bên trong bệnh nhân đều không quá hữu hảo, hắn đều nghĩ thương ở. Ngày kế tiếp, bởi vì là thứ hai, Vương Đằng lên thật sớm. Tối hôm qua ngủ quá muộn, an điểm tâm thời điểm, hắn đóng lấy hai cái mắt còn thâm, không ngừng áp. Lý Tú Mai cùng Vương Thịnh Quốc ánh mắt trao đổi. Ngươi nói, nếu không vẫn là ngươi nói đi. Nói hay không, không nói ta liền lấy ngươi bàn chải đánh răng chùi bồn cầu. Tốt tốt tốt, ta nói liền ta nói. Lần này ánh mắt giao lưu cuối cùng lấy Vương Thịnh Quốc bại hoàn toàn chấm dứt. Hắn thả ra thìa trong tay, ho khan một tiếng, kêu lên, nhi tử. Ừm. Vương Đằng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Mặc dù ngươi cái tuổi này, là có chút huyết khí phương cương, bất quá vẫn là muốn tiết chế một điểm, đối với thân thể không tốt. Vương Thịnh Quốc ý vị thâm trường nói. Tiết chế. Vương Đằng một mặt dấu chấm hỏi. Vương Thịnh Quốc không còn nói cái gì, một mặt biểu lộ ngươi hiểu được, để Vương Đằng kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cho nên tối hôm qua thanh âm vẫn là bị nghe được. Liền biết sẽ là dạng này. Có thể hay không cho ta giải thích một câu, cái kia thật chỉ là thanh âm xoa bóp phát ra, tuyệt đối không có cái gì sự tình ngượng ngùng phát sinh A3. Ma nện, đến, đem hai cái này trứng gà ăn, bồi bổ thân thể. Lý Tú Mai lúc này đưa qua hai cái trứng gà. Vương Đằng cũng không biết mình là thế nào nhận lấy, nhìn xem trong tay hai cái trứng gà, hắn đột nhiên minh bạch, việc này nhất định giải thích không rõ. Đồ chó hoang đầu mì tôm. Hại lao tử một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần sau gặp được hắn, cho hắn mang một ít rượu. Trong rượu hạ chút nước tiểu, bên trong nước tiểu lại xuống chút thuốc sổ cái gì. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Vương Đằng rời khỏi nhà như chạy trốn, lao lương khẩu ánh mắt thực tế để hắn không chịu nổi, đi đến chỗ nào. Cũng có thể cảm giác được phía sau có hai cặp con mắt đang yêu mến lấy chính mình. Đông Hải Nhất Trung. Trong trường học bầu không khí đã nồng đậm tới cực điểm. Chỉ còn cuối cùng một tuần, thi đại học liền muốn tiến đến, tất cả học sinh đều đang liều mạng ôn tập, liều mạng làm bài. Muốn tham gia võ khảo học sinh, bởi vì năm nay cải cách, đại đa số người đều là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Sớm A, đại lớp trưởng. Vương Đằng tại vị đưa ngồi xuống, cùng Lâm Sơ Hàm lên tiếng chào hỏi. Đối phương hoàn toàn như trước đây đến rất sớm. Chào buổi sáng. Lâm Sơ Hàm ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp lại nói. Không quay dây ngươi, hảo hảo ôn tập. Vương Đằng kể từ khi biết tình huống nhà Lâm Sơ Hàm, trong lòng đối nàng càng là bội phục. Một nữ hải, tiếp nhận nhiều như vậy, còn có thể làm đến trình độ đại đa số người làm không được, không phục không được. Lâm Sơ Hàm hơi kinh ngạc, bất quá không có nhiều lời, quay đầu lại, tiếp tục ôn tập. Thời gian của nàng xác thực rất căng. Hiện tại vừa có thời gian đều đang liều mạng ôn tập 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, đồng thời còn muốn dành thời gian huấn luyện, không phải đến lúc đó khẳng định qua không được thực chiến khảo hạch một cửa ải kia. Võ khảo, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng mặc dù là tất kiểm tra, nhưng là như cùng so sánh, thực chiến khảo hạch mới là khâu trọng yếu nhất. Luyện võ đương nhiên vẫn là lấy thực lực làm trọng. Nói thật Lâm Sơ Hàm thực lực cũng không tính mạnh, thậm chí có chút yếu. Đồng dạng là trung cấp võ đồ, cùng người khác so ra. Nàng phỏng trường chỉ có thể xếp tại trung hạ du tiêu chuẩn. Lúc trước Bích Đông Lâm Sơ Hàm, Vương Đằng vẫn là cao cấp võ đồ, khi đó liền cảm giác lực lượng của nàng rất nhỏ, lúc ấy cũng không có chú ý, còn tưởng rằng là người bình thường tiêu chuẩn. Bây giờ suy nghĩ một chút, một cái là bởi vì chính hắn lực lượng quá mạnh, cho nên mới lộ ra Lâm Sơ Hàm phá lệ yếu. Một cái khác thì là bởi vì hắn vừa luyện võ không lâu, còn không hiểu rõ người bình thường cùng võ đồ ở giữa khác biệt. Cho nên thẳng đến về sau. Hắn mới biết được Lâm Sơ Hàm trên thực tế là cái trung cấp võ đồ. Cũng không biết nàng có thể hay không thuận lợi thông qua võ khảo. Vương Đằng có chút lo lắng nhìn Lâm Sơ Hàm một chút, nếu là thi không đậu phỏng trường đối với nàng đả kích sẽ rất lớn. Dù sao ở mức độ rất lớn, tham gia võ khảo, cũng không phải là vì chính nàng, mà là vì phụ thân cùng muội muội của nàng. Nhưng là Vương Đằng biết, lúc này hắn cái gì cũng không thể nói. Cùng với đả kích lòng tự tin của nàng, không bằng cho ủng hộ, có lẽ sẽ có kỳ tích đây. Vương Đằng đem việc này để qua một bên, lấy điện thoại di động ra, cho Lô Đại Sư gửi tin tức. Ở sao? Thân ở, Du Ba, Du. Dây trả lời. Các ngươi cửa hàng có hay không đạn bán? Vương Đằng hỏi. Có đây này thân, ngươi làm muốn cái gì đường kính, làm bằng vật liệu gì, cái gì thuộc tính đạn đây? Vương Đằng ngẫm 2 giây, mua viên đạn còn có nhiều nói như vậy. Thế là hắn lên mạng tìm hình ảnh cùng loại khẩu súng mình phát đi qua. Loại đạn súng này. Cái này loại hình súng ngắn. Dùng đạn 6.5mm liền có thể thân, như vậy ngươi cần gì dạng chất liệu cùng thuộc tính đây? Đối phương đáp lại nói. Đều có những chất liệu cùng thuộc tính gì? Vương Đằng hỏi. Đối phương lập tức phát tới 2 tấm hình ảnh, theo thứ tự là danh sách chất liệu cùng danh sách thuộc tính. Chất liệu đủ loại,
rất nhiều vương đằng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, cái gì ạ áo giả hợp kim, Tây Pháp La hợp kim các loại, bên cạnh còn ghi rõ đối ứng hàm lượng kim loại, mật độ, cùng các loại đặc tính, thoạt nhìn có vẻ tương đối dính hại. Về phần giá cả, cũng là mấy ngàn đến hơn vạn, mười mấy vạn không giống nhau. Mặt khác danh sách thuộc tính, thì đều là quen thuộc kim mộc thủy hỏa thổ những này thuộc tính, chủ yếu là kèm theo phù văn hiệu quả, có thuộc tính công kích, uy lực càng mạnh. Nhưng là, trọng yếu nhất chính là, giá cả đều rất đắt. Một đám đắt. Tên gian thương này. Chương 63, thi đại học sắp đến. Gian thương. Vương Đằng mắng thì mắng, vẫn là từ trong tiệm lỗ đại sư mua đạn hợp kim phù văn. Bất quá nhưng không có mua đạn hợp kim nước ngoài, mà là mua trong nước tự chủ nghiên cứu Trương Thị hợp kim. Ta phải ủng hộ hàng nội địa. Trương Thị hợp kim tại trong tiệm lỗ đại sư là hợp kim xếp hạng thứ 7, giá cả cũng không rẻ. Mà lại Vương Đằng mua vẫn là phù văn đạn.